Chương 366, phiền muộn Ba Sa. Dương Dậm đen ngọc thạch khoáng, là quân phiệt Ba Sa địa bàn. Lúc này, hắn chính đang ngồi ở gia hổ trên đế, một mặt viết kép phiền muộn. Gần nhất để hắn chuyện buồn bực có ba loại, đệ nhất dạng, một nhóm giá trị hơn 100 triệu bạch hàng, bị Z quốc hải quan cho niêm phong, còn bẻ đi 2 viên đắc lực tướng tài. Thứ yếu, chính mình một tiểu lão bà quá trớn tiểu bạch kiểm. Kỳ thực chuyện này thì cũng chẳng có gì. Nam nhân mà, nếu muốn không có trở ngại, trên đầu có chút lục, này đều là chuyện rất bình thường. Đem bọn họ đều giết, một bách. Ngược lại có chính là nữ nhân, cũng không kém này một. Nhưng ai biết cái kia tiểu bạch kiểm, vẫn còn có một thái quyền tông sư ca ca. Nhân gia đã ban tiếng, muốn chém đầu của hắn, thế huynh đệ báo thủ. Vì tự thân an toàn cân nhắc, Ba Sa quyết định xin mời Miêu Cương một vị đại vu sư, thay mình chém giết vị này thái quyền tông sư. Nhưng là cái kia đại vu sư không ham tiền tài, cũng không thích mỹ nữ, chỉ cần pháp khí. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới bị thác nhi tử bà quyết, đi rừng rậm đen buổi đấu giá pháp khí hắc thạch nhẫn. Nhưng ai biết, hắc thạch nhẫn không bị đập xuống đến, liền ngay cả dùng để đấu giá 300 triệu đại dương cũng bị người ta cướp đi, còn tiện thể chém con trai của hắn Ba Quyết một cái lô thai. Hiện tại hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, người xui xẻo lên, liền ngay cả uống nước lạnh đều nhét nha, đến cùng là tư bị gì. Ba Sa vỗ bàn một cái, uống vấn đạo, Ba Quyết, ngươi nói đấu giá dưới hắc thạch nhẫn, còn cướp ngươi bạc kim tạm, chém ngươi lô thai người, là hai cái người hòa. Ba Quyết bưng vừa nối liền lô thai, nơm nớp lo sợ nói, thừng, đúng, là hai cái người hòa, một nam một nữ, dài đến còn vô cùng trẻ tuổi. Ba Sa hỏi, vậy ngươi biết bọn họ là thân phận gì hả? Ba Quyết lắc lắc đầu, nói, không biết. Ba Sa giận dữ, một cái liền đem bàn cho đá ngã lăn ở địa, lớn tiếng quát, rắc rưởi, thực sự là một tên rắc rưởi. Ban đầu ta làm sao liền không bắn tới trên tường, xin ngươi một phế vật như vậy. Đang lúc này, sĩ quan phụ tá Hạ Lô vội vội vàng vàng chạy tới, tư lệnh, có hai cái người hoa đến đây cầu kiến, nói là muốn cầu mua một nhóm thượng phẩm ngọc thạch. Ba Sa nghe vậy mẩn ra, vấn đạo, hai cái người hoa, trưởng ra sao? Hạ Lô suy nghĩ một chút, nói, nam đại khái chừng 20 tuổi, cao cao gầy gò, rất trắng tịnh. Nữ cũng là chừng 20 tuổi, phi thường đẹp đẽ. Nghe được Hạ Lỗ trả lời, Ba Quyết đột nhiên gọi lên, "Cha, chính là bọn họ đoạt ta bạc kim tạm, còn chém lỗ thai của ta." Có điều, hắn bởi quá mức kích động, dẫn đến lỗ thai trên vết thương nứt toác, đau đến mất mồm. Ba Sa giận tím mặt, quát, "Người Trung Quốc thực sự là khinh người quá đáng, tổn thương con trai của ta, lại vẫn muốn cùng nói chuyện làm ăn, nghĩ tới cũng rất mỹ." "Hạ Lỗ, ngươi phái người đem bọn họ cho nắm lên đến. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai ăn gan hùm mật báo, dám ở ta Ba Sa địa giới trên ngang ngược." Nhưng mà còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, cũng chỉ nghe quanh một tiếng, giữ ở ngoài cửa cảnh vệ đồng loạt xuất vào. Sau đó cũng chỉ thấy hai bóng người chậm rãi đi vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Nhìn thấy người đến, Ba Quyết theo bản năng bên trong giật cả mình, kinh thanh hô, cha, chính là bọn họ, nhanh đem bọn họ nắm lên đến, báo thù cho ta, báo thù cho ta. Nói xong hắn liền lại hướng về phía bên người cảnh vệ cùng loạt quát, các ngươi đều còn lo lắng cái gì, đều lên cho ta, đem bọn họ nắm lên đến, nắm lên đến. Không sai, người đến chính là Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa. Lý Thần lạnh lùng liếc Ba Quyết một chút, đem hắn sợ đến liên tiếp lui về phía sau, suýt chút nữa một lão đảo ngã xuống đất. Ba thiếu gia, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Xem ra các ngươi nơi này chữa bệnh điều kiện cũng không tệ lắm mà, nhanh như vậy liền đem lô thai cho nối liền. Chính là không biết, nếu như đầu bị chém đứt, còn có thể hay không thể tiếp trên. Nghe được Lý Thần một lần nữa hét vết sẹo của chính mình, còn ở chính mình lao tử trước mặt, xích quả quả uy hiếp chính mình, Ba Quyết trong lòng lửa giận, liền không đánh một chỗ đến. Đáng ghét, ngươi. Giang giác. Ba Quyết mới vừa nói ra cái ngươi tự đến, trước mặt hắn bàn liền bị Mai Nhược Hoa rút kiếm chém thành hai nửa. Nhất thời, hắn liền sợ đến hai chân run lên, môi run cầm cập, u a u ớ cũng lại không nói ra được một chữ đến. Thấy Ba Quyết tiến tĩnh, Lý Thần liền tính chất tượng trưng hướng về phía Ba Sa chắp tay, "Ba tư lệnh, vừa nãy chỉ là cùng ba thiếu gia mở ra cái tiểu chuyện cười. Ta nghĩ như ngươi lớn như vậy bộ người, ứng nên sẽ không để tâm chứ?" Ba Sa sắc mặt tái xanh, tức giận uốn vấn đạo, "Các ngươi rốt cuộc là ai, tới chỗ của ta để làm gì?" Lý Thần nhàn nhạt nói, "Người làm ăn, muốn hướng về ba tư lệnh cầu mua một nhóm thượng phẩm ngọc thạch." Ba Sa giận dữ, chỉ vào Ba Quyết nói, ngươi chặn đường đánh cướp, tổn thương con trai của ta, còn muốn hướng về ta cầu mua ngọc thạch. Ngươi nghĩ ta Ba Sa là cái gì, mặc người nào nặng quả hồng đúng sao? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, này thật không có, ta có lý do chính đáng. Nói vậy Ba Tư lệnh nghe xong, chắc chắn sẽ không từ chối. Ba Sa hứng thú, hỏi, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi còn có thể có cái gì lý do chính đáng? Lý Thần chỉ Ba Sa, vừa chỉ chính mình, nói, Ba Tư lệnh, hiện tại ngươi và ta cách nhau 10 bộ. 10 bộ bên trong, ta giết ngươi như làm thịt chó. Không biết lý do này có hay không phi thường giữa lúc. Ba Sa hoàn toàn bị làm tức giận quát, ngươi đây là đang uy hiếp ta, thật sự coi ta Ba Sa là dọa đại hay sao? Lúc nói chuyện, hắn liền muốn đi đảo bên hông ra hỏa. Nhưng mà, còn không chờ hắn đánh mở an toàn, nhất đạo rực rỡ kiếm ảnh, tiểu dĩ pha không chạm quá khứ. Làm chen, một cái thượng hạng bờ rào đỉnh xuống lục, bị mạnh mẽ chặt đứt. Nếu là lên trên nữa nửa phần, liền ngay cả Ba Sa ngón tay cũng đều sẽ bị chỉnh tề chỉnh chặt đứt. Lý Thần tìm cái ghế ngồi xuống, nhàn nhạt vấn đạo, Ba Tư lệnh, hiện tại có thể ạ? Ba Sa không hổ là một đời kiêu hùng, so với hắn mấy tên rác rưởi nhi tử cường hơn nhiều. Chí ít ở đối diện sinh tử nguy hiểm thì hắn còn có thể duy trì đầy đủ bình tĩnh. Thủ hạ ta huynh đệ hơn bạn, phân phối khinh vũ khí nặng, còn có máy bay, ta. Ngươi nếu như giết ta, cũng đừng hòng sống đi ra rừng rậm đen. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nhíu mày, vấn đạo,
"Hả? Vậy nếu không, thử một chút."
Ba Sa nghe vậy sững sờ, "Thử cái gì?" Lý Thần nhẹ như mây gió nói, "Còn có thể thử cái gì, đem ngươi cho giết, nhìn có thể hay không sống mà đi ra rừng rậm đen a."
Lúc nói chuyện, hắn liền hướng về phía Mai Nhược Hoa hô một câu, "Như Hoa."
Ba Sa thấy Lý Thần không giống như là nói giỡn dáng vẻ, chỉ cần mình còn dám nói một câu nạnh tức giận, hắn tin tưởng người phụ nữ kia trong tay kiếm, nhất định sẽ chém xuống đầu của chính mình.
Suy nghĩ luôn mãi, Ba Sa rốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp.
Hắn khỏe mắt dư quang nhìn chằm chằm Mai Nhược Hoa nhìn một hồi, nói, muốn thượng phẩm ngọc thạch có thể, không biết các ngươi dự định ra giá bao nhiêu cách.
Lý Thần rỗi ra ba ngón tay đầu, nói, 3 cái ức.
Ba Sa lắc lắc đầu, nói, ta không cần tiền.
Ừ, cái kia ngươi muốn cái gì?
Lần này đến phiên Lý Thần kinh ngạc, không hiểu nổi đối phương trong hồ lô đang bán thuốc gì.
Ba Sa cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, nói, ta có một kẻ thù là Thái Quyền tông sư, mấy ngày nay hắn đều đang tìm ta,
chỉ muốn các ngươi có thể đem hắn giết, muốn bao nhiêu ngọc thạch ta cũng có thể cho các ngươi.
Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, không phải là giết một Thái Quyền tông sư mà, dễ bàn.
Như Hoa, chuyện này liền giao cho ngươi.
Mai Nhược Hoa cung kính nói đáp, vâng, thiếu gia.
Ba Sa đầy mặt ngạc nhiên nói, đối phương nhưng là Thái Quyền tông sư, liền nàng một người phụ nữ, mạo muội đi vào, e sợ chỉ có thể không công nộp mạng chứ.
Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, vậy thì không cần ngươi quan tâm, đem cái kia cái gì Thái Quyền tông sư tìm ra, chuyện còn lại giao do giải quyết.
Được, thoải mái.
Ba Sa thấy Lý Thần ngữ khí kiên quyết, liền vô đuổi, đem chuyện này quy định sẵn đi.
Nói xong, hắn liền trùng thủ hạ sĩ quan phụ tá khoát tay áo một cái, hạ lỗ, ngươi mang tới một đám người, bồi vị tiểu thư xinh đẹp này đi một chuyến, đi tìm Thái Quyền tông sư.
Nhưng mà, còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, Mai Nhược Hoa liền lắc lắc đầu, rất là tự tin nói, không cần phiền toái như vậy, nói cho ta cái kia Thái Quyền tông sư trường ra sao, hiện tại ở chỗ đặt chân liền có thể.
Ta một người đi vào, liền có thể giải quyết.
Chương 367, bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau.
Hạ Lỗ nghe Mai Nhược Hoa muốn một người đi vào chém giết Thái Quyền tông sư, trong lòng không khỏi cả kinh.
Có điều, hắn thấy Mai Nhược Hoa nói tự tin, cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ là đem liên quan với Thái Quyền tông sư hết mức nói cho nàng.
Ở Mai Nhược Hoa lâm xuất phát trước, Lý Thần lén lút kín đáo đưa cho nàng 2 tấm phụ triện. Một chương danh vị là Huyền Lôi phủ, có thể sinh lôi điện chi lực, uy lực lớn khái tương đương với tông sư một đòn toàn lực. Mặt khác một tấm là ẩn thân phủ, có điều hiệu quả chỉ có 1 phút, mà ẩn thân trong lúc không thể vận dụng chân nguyên. Nếu không, ẩn thân hiệu quả sẽ tự mình biến mất.
Chờ Mai Nhược Hoa sau khi rời đi, Ba Sa vẫn có chút bận tâm, bán tín bán nghi hỏi, "Lý tiên sinh, ngươi vị nào hầu gái thật có thể chém giết Thái Quyền tông sư?"
Lý Thần nhấp một miếng rượu, cười nói, "Ba tư lệnh chỉ cần đem ta muốn 20 kg thượng phẩm ngọc thạch chuẩn bị kỹ càng chính là, cái khác không cần lo lắng."
Ba Sa san cười gật cười, nói, "Tốt lắm, ta lặng lặng chờ tin vui.
Uống như vậy tiểu quá mức vô vị, không bằng như vậy đi, ta xin mời mấy vị mỹ nữ tới khiêu vũ trợ hứng."
"Lý tiên sinh, ý của ngươi như thế nào?"
Nói xong, không giống nhau, không chờ Lý Thần trả lời, hắn liền khiến cho kính vỗ tay một cái.
Âm nhạc vang lên, mười mấy cái mang theo khăn che mặt cô gái trẻ tuổi liền chập chờn vòng eo, chậm rãi đi lên.
Nơi này nữ nhân yến xấu hoàn phi đều có, hơn nữa còn đều đến từ không giống quốc gia. Có đông doanh người hầu gái, phi lửa quốc nữ dòng, xa hoàng đại dương mã, còn có Âu Mỹ bạch nhân. Không biết còn tưởng rằng đây là ở hải tuyển thế giới tiểu thư đây.
Ba Sa chỉ vào dưới đài mỹ nữ, hướng về phía Lý Thần cười ha ha nói, thâm sơn cùng cốc, chỉ có như vậy mặt hàng, để Lý tiên sinh cười chê rồi.
Lý Thần hứng hở cười nói, ba tư lệnh sở hữu tề nhân chi phúc, thật là khiến người ta ước ao.
Ba Sa đối với mình diễm phúc luôn luôn đều phi thường đắc ý, nói, Lý tiên sinh nếu là vừa ý cái nào, ngày hôm nay liền để cái nào khỏe mạnh phụng dưỡng cho ngươi.
Lý Thần xua tay, từ chối Ba Sa hảo ý, nhưng mà Ba Sa tính tình nhưng rất bướng bỉnh.
Lý tiên sinh, nhập gia tùy tục, đây là các ngươi người Hoa truyền thống Mỹ Đức, ngươi sẽ không là xem thường ta Ba Sa chứ?
Nói xong, không giống nhau, không chờ Lý Thần lại trả lời, hắn liền chỉ định vài tên sắc đẹp cũng không tệ lắm nữ hài, ra lệnh, mấy người các ngươi đi bồi Lý tiên sinh uống rượu.
Mấy cô gái kia dịu dàng thi lễ một cái, liền hướng Lý Thần đi tới.
Ba Sa chỉ vào mấy cô gái kia, cười nói, Lý tiên sinh, những thứ này đều là mới tới, tất cả đều là không bị xử lý qua nơi, tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu thích.
Mấy cái nữ hài đều hiểu đến nghe lời đoán ý, mỗi một người đều khiến xuất hồn thân thế võ, tiến lên cho Lý Thần chúc rượu.
Đối với này, Lý Thần ngược lại cũng ai đến cũng không cự tuyệt.
Bất kể là ai chúc rượu, đều là uống một hơi cạn sạch, uống thật không thoải mái.
Nhìn thấy Lý Thần một bộ xa hoa đổi truy dáng vẻ, Ba Sa trong con người dần hiện ra một vẻ không dễ phát hiện hàn mang.
Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng,
chỉ cần hắn có phương diện này nhu cầu, chính mình thì có khống chế hắn biện pháp.
Nếu như có thể để hắn vì chính mình cống hiến, chính mình nhất thống rừng rậm đen, đem ngay trong tầm tay.
Dù gì, cũng không thể để cho bọn họ đem hắc thạch nhẫn cùng với 20 kg thượng phẩm ngọc thạch cho trực tiếp mang đi.
Hắc thạch nhẫn giá trị nhưng là 5 cái ức, cái kia 20 kg thượng phẩm ngọc thạch, nếu là tìm một ngọc khí đại gia, tỉ mỉ điêu khắc một phen, đặt ở trên thị trường, giá trị làm sao cũng đến 10 cái ức, còn có bị hắn cướp đi 3 cái ức.
Nay tiền tiền hậu hậu tính gộp lại, nhưng là sắp tới 20 ức.
Ở rừng rậm đen, 1 triệu cũng đủ để cho một thôn tử bộ lạc, mấy trăm người vì đó điên cuồng, huống chi là 20 ức.
Này nếu như ở châu Phi, đều có thể lật đổ một trung đẳng quốc gia chính quyền.
Nhớ tới ở đây, Ba Sa liền hướng về phía Lý Thần nâng chén, tham dò tính mời nói, Lý tiên sinh, ngươi cũng nhìn thấy, này rừng rậm đen chính là nhân gian thiên đường. Không biết ngươi có thể có hứng thú ở lại chỗ này phát triển, liên thủ đồng mưu kế hoạch lớn đại nghiệp.
Lý Thần trả lời lời ít mà ý nhiều,
chỉ có ba chữ, không có hứng thú. Ba Sa đụng vào cái nhuyễn cái đinh, nhưng đối với này hắn lại không thể làm gì, chỉ là ngượng ngùng cười cợt, nói hắn có chút quá mót, đi ra ngoài tát phao liệu. Lý Thần cũng không còn hắn, mặc hắn rời đi. Ra phòng khách sau, Ba Sa thấy Lý Thần còn chìm đắm ở trong ôn nhu hương, liền đối với sĩ quan phụ tá Hạ Lỗ, thấp giọng ra lệnh, ngươi chuẩn bị một ít thuốc nổ, đặt ở khoáng trong núi. Hạ Lỗ nhìn một chút phòng khách, hỏi, tư lệnh, ngươi muốn nổ chết bọn họ? Ba Sa một mặt nham hiểm ý cười, gật gật đầu, nói, đúng, nổ chết bọn họ. Cái kia nữ đi giết Thái Quyền Tông sư, nhìn nàng cũng có vài thủ đoạn, nói vậy chuyến này định là cục diện lưỡng bại câu thương. Nếu như nàng bị Thái Quyền Tông sư giết chết, ngược lại cũng bớt đi phiền phức. Nếu là may mắn sống sót trở về, liền dẫn bọn họ đi vùng mỏ, trực tiếp nổ chết bọn họ. Nói đến đắc ý nơi, hắn còn vẻ nho nhã lôi một câu, Hạ Lỗ, các người Z quốc có một câu nói không là phi thường được rồi, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Hạ Lỗ cẩn thận từng ly từng tí một cái chính nói, tư lệnh, đó là chim sẻ ở đằng sau, không phải chim sẻ ở phía sau. Ba Sa có chút không cao hứng, khiển trách, hoàng tước, chim sẻ không đều giống nhau hả? Lại nói, quản hắn hoàng tước, chim sẻ, có thể bộ đến thiện, đều là thật tước. Hạ Lỗ không dám tranh luận, gật đầu liên tục xưng phải. Ba Sa khoát tay áo một cái, nói, được rồi, ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi. Ta đi vào trước, để tránh khỏi thời gian lâu dài, cái kia Z quốc tử tái sinh lòng nghi ngờ. Ba Sa đi vào có điều nửa giờ, Mai Nhược Hoa sẽ trở lại. Có điều cùng đi thì so với, trên người nàng tràn đầy tiên huyết. Trên bả vai còn có nhất đạo đấm máu lỗ hồng, thâm đều có thể nhìn thấy bên trong ung tù mạch cốt, khiến cho người trở nên động dung. Thấy tình cảnh này, Ba Quyết chính là một mặt trào phúng, lạnh giọng cười nhạo lên, ta đã nói rồi, cái kia Thái Quyền Tông sư, uy danh hiển hách, nàng một người phụ nữ làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng mà, còn không chờ hắn nói hết lời, Mai Nhược Hoa liền đột nhiên đột ngột mở trong tay bao vây. Một viên đấm máu đầu người lăn xuống đi ra, đem tiếp rượu cùng kiêu vũ nữ nhân, tất cả đều cho sợ đến hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi liên tục. Liền ngay cả Ba Khuyết cũng bị này máu tanh cảnh tượng, cho sợ đến cả người run. Một lão đạo, còn kém điểm ngã xuống đất. Ba Sa phụ cận nhìn kỹ, chính là Thái Quyền Tông sư đầu. Hơn nữa ánh mắt hắn chừng như trung đồng, đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Lý Thần đưa lên một chén nước trà, nói, khổ cực ngươi, uống trước chén nước, thấm giọng nói. Mai Nhược Hoa hướng về phía Lý Thần bỏ ra một vệt nụ cười, tiếp nhận cái chén, uống một hơi cạn sạch. Lý Thần quan sát tỉ mỉ một hồi Mai Nhược Hoa thương thế, nói, không nên à, ta cho ngươi cái kia hai tấm bùa chú, đủ để chém giết cái kia Thái Quyền Tông sư, ngươi làm sao còn bị thương nặng như vậy? Mai Nhược Hoa không trả lời, chỉ là cầu cầu môi. Lý Thần khẽ to mày, hỏi, ngươi sẽ không một tấm đều vô dụng chứ? Mai Nhược Hoa vẫn là không trả lời, bất quá lần này nàng như tiểu gà mổ thóc như thế, khe khẽ gật đầu. Lý Thần thấy mình vẫn đúng là đoán đúng, một mặt ngạc nhiên, truy vấn đạo, ta cho ngươi, chính là để ngươi dùng, ngươi làm gì thế không cần? Mai Nhược Hoa buông xuống đầu, thấp giọng đáp, đó là ngươi đưa cho người ta phần thứ nhất lễ vật, ta không cam lòng dùng. Lý Thần không nói gì, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có gì để nói. Trầm mặc 3 giây đồng hồ sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói rằng, trong tay ngươi không phải có viên tôi linh đan mà, hiện tại vừa vặn có thể sử dụng trên, mau mau ăn vào nó đi. Mai Nhược Hoa lại như là ngoan bảo bảo như thế gật đầu liên tục, từ thiếp thân trong nội ý lấy ra tôi linh đan ăn vào. Nhìn thấy trên đất Thái Quyền Tông sư cái kia đấm máu đầu, Ba Sa kiên định hơn, hai người này giết quốc tử, tuyệt không có thể lưu. Hắn sân Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa không chú ý, liền trùng Hạ Lỗ vây vây tay, hỏi hắn có hay không đã chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Lỗ trả lời nói hết thảy đều an bài xong, vùng mỏ thuốc nổ, coi như là 10 cái tông sư, cũng có thể đem bọn họ nổ thành tan xương nát thịt. Thấy tất cả sắp xếp thỏa đáng, Ba Sa liền thỏa mãn gật gật đầu. Ở nhìn về phía Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa ánh mắt, lại như là ở xem người chết như thế. Hắn ổn định tâm thần, liền bãi làm ra một bộ phi thường cảm kích dáng vẻ, nói, đa tạ hai vị trưởng nghĩa ra tay, thay ta chém giết kẻ thù, ngoại trừ một đại họa tâm phúc. Lý Thần cười nhạt, lạnh giọng nói rằng, ba tư lệnh, ngươi chuyện cần làm, cũng đã thỏa đáng. Hiện tại, ngươi có phải là nên sắp sửa ngọc thạch lấy ra? Ba Sa gật đầu nói, đó là tự nhiên, có điều những này ngọc thạch hiện tại đều chất đống ở khoáng trong núi, xin mời hai vị bằng hữu tự mình đi vào chọn. Lý Thần thoải mái gật gật đầu, nói, được, phía trước dẫn đường đi. Ba Sa không nghĩ tới Lý Thần bọn họ đáp ứng thoải mái như vậy, trước hắn cố ý chuẩn bị lừa bọn họ đi vùng mỏ lời giải thích, dĩ nhiên một câu đều vô dụng trên. Hắn thoáng sửng sốt chốc lát, liền xoay người quay về một bên Hạ Lỗ ra lệnh, Hạ Lỗ, ta chỗ này còn có chút phải xử lý, liền do ngươi mang theo hai vị Z quốc bằng hữu đi vùng mỏ chọn ngọc thạch đi. Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý cho Hạ Lỗ liếc mắt ra hiệu. Hạ Lỗ hiểu ý, chắp tay trả lời một câu, vâng, tư lệ. Nói xong, hắn liền đi tới Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa trước mặt, dùng tay làm dấu mời, Lý tiên sinh, Như Hoa tiểu thư, mời đi theo ta đi. Chương 368, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hai vị, các ngươi muốn ngọc thạch đều ở bên trong đây, kính xin đi vào tự đi chọn lựa đi. Đi tới một tòa cũ nát vùng mỏ trước mặt, Hạ Lỗ cung cung kính kính dùng tay làm dấu mời. Mai Nhược Hoa nhìn một chút Lý Thần, dùng ánh mắt hỏi dò hắn ý kiến. Lý Thần khẽ mỉm cười, nhanh chân lưu tinh đi vào. Hạ Lỗ thấy con cá đã mắc câu, trong lòng mừng thầm. Hắn đứng sơn khẩu đợi một hồi, xem thời gian đã gần đủ rồi, liền trốn đến một khu vực an toàn, lấy ra chuyện hô kỳ, đối với đã đợi mệnh minh đệ, truyền đạt chỉ lệnh, dẫn nhiên thuốc nổ, nổ chết bọn họ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đinh hai nhức óc tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, sông thẳng cửu thiên vân tiêu, tiên vụ tràn ngập, nửa bên vùng mỏ đều nổ thành sụp lún xuống dưới. Hạ Lỗ đứng dậy lung lay một hồi trên đầu đá vụn gạch vụn, dương dương tự đắc nói, thử, cái gì tông sư như long, ở hiện đại hỏa dược trước mặt, tất cả đều là run rế. Có thật không? Đang lúc này, bên hai của hắn truyền đến một câu nhẹ nhàng. Đương nhiên là thật sự, cũng không nhìn hiện tại là niên đại nào, tông sư. Lại nói một nửa, Hạ Lô ý thức được tình huống có chút không đúng, theo bản năng bên trong quay đầu nhìn lại. Này không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn vừa thực sợ hết hồn, hồn bạo ba trượng. Ngươi, các ngươi làm sao còn sống sót? Hạ Lỗ trong miệng các ngươi, chỉ không phải người khác, chính là Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa. Bạch. Mai Nhược Hoa không lên tiếng, trực tiếp liền rút kiếm nằm ngang ở Hạ Lỗ trên cổ. Hạ Lỗ sợ đến cả người run cầm cập, hắn tin tưởng chỉ cần đối phương hơi dùng sức, chính mình khẳng định sẽ đầu người rơi xuống đất. Nhớ tới ở đây, hắn trực tiếp liền rầm một tiếng, thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Tha mạng, tất cả những thứ này đều chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Lý Thần xoa xoa chóp mũi, hờ hững nói rằng, ta không chỉ có thể để cho ngươi mạng sống, còn có thể đưa ngươi một hồi phú quý, trở thành nơi đây chủ nhân. Hạ Lỗ nghe vậy mà ra, sững sờ nhìn Lý Thần, hiển nhiên nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Lý Thần phóng tầm mắt tới ngọc vùng mỏ, lạnh lùng vấn đạo, hạ sĩ quan phụ tá, nếu như Ba Sa cùng hắn con trưởng đích tôn đều chết rồi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần tiếp quản địa bàn của hắn? Nghe được Lý Thần câu nói này, Hạ Lỗ trái tim đột nhiên khiêu động đậy, hắn dùng sức nuốt một hồi ngụm nước, không dám tin tưởng hỏi, ngươi là nói để ta thay thế được Ba Sa vị trí? Lý Thần gật gật đầu, nói, không sai, chính là ý này. Đương nhiên, ngươi nếu như không làm được, ta có thể giết ngươi, lại tuyển những người khác. Có thể làm được. Hạ Lỗ tiểu gà mổ thóc bình thường gật đầu liên tục, hiện tại việc quan hệ trên cổ đầu, không thể cũng đến có thể. Lý Thần nhìn Hạ Lỗ một chút, hứng hở vấn đạo, ừ, nếu như ta không đoán sai, Ba Sa dưới tay thế lực cũng là đàn sen chẳng chịt, một mình ngươi sĩ quan phụ tá, dưới tay không binh không thường, làm sao mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp quản địa bàn lớn như vậy? Hạ Lỗ suy nghĩ một chút, nói, Lý tiên sinh đối với rừng rậm đen thế cục, chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Ông nội ta là năm đó kháng Nhật quân viễn chinh một vị trại phó, sau đó bộ đội tan tác sau, hắn bị địa phương một vị thổ cô nâng cứu, cũng là bởi vậy lưu lại. Kỳ thực năm đó như hắn tình huống như vậy, đến hàng mấy chục ngàn. Những người này không trở về được tổ quốc, trong tay lại có nặng nhẹ hỏa khí, ở rừng rậm đen bản địa thổ trong mắt, thuộc về ngoại lai kẻ xâm lấn, đối với bọn họ tự nhiên cũng chính là mọi cách xa lánh, thậm chí còn tiến hành mấy lần liên hợp vây quét. Vì sinh tồn được, năm đó những này tan tác binh lính phải ôm đoàn tụ tập. Có điều ngay cả như vậy, tình huống của bọn họ vẫn không thể lạc quan, vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng có thể sinh tồn được thôi, bọn họ con cháu đời sau cũng là như vậy. Ta có thể được ủng hộ của bọn họ, nhanh chóng ổn định thế cuộc, tiếp quản Ba Sa địa bàn. Lý Thần cảm thấy Hạ Lô nói cụ có nhất định tính khả thi, liền thỏa mãn gật gật đầu, nói, rất tốt, liền theo lời ngươi nói làm. Hạ Lô nghe được kế hoạch của chính mình, được Lý Thần tán thành, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý tiên sinh, hắn mới vừa hé miệng, chuẩn bị hỏi do Lý Thần bước kế tiếp hành động thì, đột nhiên cảm giác một viên thuốc nhảy vào miệng mình bên trong. Hạ Lô bị dọa sợ hãi bất an vấn đạo, Lý tiên sinh, ngươi cho ta ăn cái gì? Lý Thần vỗ tay một cái, nhàn nhạt nói, không có gì, từ nhân yêu quốc hàng đầu sư nơi đó được thứ tốt, thật giống tên gì vạn trùng hàng đầu sâu độc. Chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, đồ chơi này đương nhiên sẽ không phát tác. Phản chi, ngươi liền sẽ phải chịu vạn trùng tan xé nỗi khổ, liên tục 3 ngày 3 đêm, cho đến triệt để thống chết. Nghe xong Lý Thần, Hạ Lỗ sợ đến hai chân vô lực, cả người cũng như là bùn nhão như thế, sủi lơ ngã xuống đất. Lý Thần thỏa mãn cười cợt, nói, hàng năm tiến bảo hiến 100 kg ngọc thạch, hơn nữa thượng phẩm ngọc thạch số lượng không thể thấp hơn 2/10. Có thể làm được những này, ta sẽ cho ngươi năm đó thuốc giải, nghe hiểu không? Hạ Lỗ thẫn thờ gật gật đầu, biểu thị chính mình nghe hiểu. Lý Thần đem đỡ lên đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, nghe hiểu là tốt rồi, đi thôi, hiện tại đi đưa nhà ngươi tư lệnh ra đi. Làm vùng mỏ nổ tung thì, truyền vào Ba Sa đại doanh thì, hắn hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên đến. Một trận kích động sau, hắn nhớ tới Mai Nhược Hoa dung nhan tuyệt thế, lại bắt đầu thương hương tiếc ngọc lên, ai, chính là đáng tiếc vị cô nương kia, liền như thế hương tiêu ngọc vẫn, cũng thật là bạo liễm của trời. Ba khuyết từng trải qua Mai Nhược Hoa lợi hại, đối với nàng vừa thực yêu thích không đứng lên. Cha, không phải là một người phụ nữ mà, chỉ cần trong tay có súng có tiền, ra sao cực phẩm lưu trên không được. Ba Sa cảm thấy nhi tử nói có lý, liền gật gật đầu nói đúng, đi, ra ngoài xem cái kia hai cái hoa quốc tử, có phải là thật hay không bị nổ thành hải cốt không còn. Không chờ bọn họ ra ngoài, liền thấy Hạ Lỗ trước mặt đi vào. Ba Sa nhìn thấy Hạ Lỗ, liền kích động nói, Hạ Lỗ, ngươi tới thật đúng lúc, ta bàn giao cho nhiệm vụ của ngươi, cũng đã hoàn thành chứ. Hạ Lỗ dừng lại chốc lát, nói, kém một chút. Ba Sa nghe vậy mà ra, kém một chút. Hạ Lỗ, ngươi lời này là có ý gì? Hạ Lỗ không trả lời, mà là hơi nghiêng người, nhường ra vị trí đến. Lý Thần bước nhanh tiến lên, xa xôi tiếp nhận phải đến, ý tứ chính là nói, không nổ chết thôi. Ba Sa thấy Lý Thần còn sống sót, sợ đến hồn phi phách tán. Ngươi, các ngươi không bị nổ chết. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, đúng vậy, không bị nổ chết. Như thế nào, ba tư lệnh, ngươi kinh không kinh hỉ, y không ngoài ý muốn. Ba Sa trong lòng hoảng hốt, bản năng tính đi mò chính mình giấu ở ủng chiến bên trong súng lục. Nhưng là hắn thương mới vừa lộ ra nửa cái đầu, nhất đạo rực rỡ kiếm ảnh, tiểu di từ cổ họng của hắn nơi trực tiếp xuyên qua. Trong nháy mắt, tiên huyết như thác nước. Ba Sa dựa lưng tường, con ngươi trong nháy mắt mở rộng, mục thử đều đức, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, nhìn vừa hắn còn vì đó bóp cổ tay thở dài nữ nhân. Ba khuyết bị dọa đến thỉ liệu giàn rủa, kinh thanh hô, người đến a, có thích khách, có thích khách. Hắn một bên gọi, còn một bên cửa trước ở ngoài chạy, như toan trốn bán sống bán chết. Có điều, hắn còn không chạy tới cửa, một cái lạnh lẽo trường kiếm, tiểu di từ phía sau lưng xuyên tim mà qua. Xì xì. Ba Khuyết ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu tiên huyết, thân thể cũng thuận theo hóa thành một đống bùn não, vĩnh viễn co quắp ngã xuống đất. Đang lúc này, thủ phía bên ngoài cảnh vệ, nghe đến động tĩnh của nơi này, tiện tay nắm các thức binh khí, vội vội vàng vàng chạy tới. Thấy tình cảnh này, Hạ Lỗ hoàn toàn biến sắc, Mai Nhược Hoa cũng là đại lông mày nhíu chặt. Chỉ có Lý Thần vẻ mặt vẫn, hắn đá một cái bay ra ngoài ba xa thi thể, ngồi ở vị trí của hắn trên, nhìn tới diện bày một hộp tinh xảo xì gà, liền lấy ra một cái đặt ở trước mũi người một cái. Không sai, cũng thật là đồ tốt. Hạ Lỗ thấy những người kia lập tức liền muốn vọt qua đến, lòng như lửa đốt, gấp giọng hô: "Lý tiên sinh!" Hạ Lỗ cảnh vệ đoàn lập tức tới ngay, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, tài kèm hoàn mỹ, hơn nữa còn có ba xa hoa giá cao mua kiểu mới vũ khí, bây giờ nên làm gì? Lý Thần cầm trong tay xì gà thả xuống, không nhanh không chậm nói: "Khoảng cái gì, ba xa phụ tử đã chết, ngươi còn sợ gì?" "Được rồi, hạ sĩ quan phụ tá, hiện tại là ngươi biểu diễn thời gian, sâu, anh." Chương 369, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hạ Lỗ liếc mắt nhìn trên đất ba xa phụ tử thi thể, lại vung lên cái cổ, hét lớn nửa bình độ cao bạch ỉu. Này có câu nói đến được, tiểu tráng túng người đảm. Uống ỉu, liền ngay cả lão thử cũng dám tìm miêu ngủ cùng, huống chi Hạ Lỗ người này. Hắn một cước liền đem cửa phòng đá băng, say thức đi ra. "Các ngươi ầm ĩ cái gì thế?" Những thị vệ kia môn, bị Hạ Lỗ này một cổ họng hống trụ, tất cả đều sợ đến không dám động. "Hạ Lỗ, tư lệnh đây." Đang lúc này, một ngũ đại tam thu chẳng hán từ trong đám người đi ra, chất vấn Hạ Lỗ. Người này tên là Hắc Quyển, là Ba Khuyết biểu cậu, đồng thời cũng là ba xa đáng tin thân tín, trong tay khống chế nửa cái cảnh vệ đoàn. Hắn thực lực bản thân liền rất mạnh, lại là ba xa em vợ. Bởi vậy trong ngày thường, tính tình phi thường nóng nảy, ngoại trừ ba xa ở ngoài, hắn ai cũng không sợ. Hạ Lỗ bị Hắc Quyển một tiếng chất vấn, mới vừa vào bụng nửa bình tiểu liền tỉnh rồi ba phần. Nhìn trước mắt này quần võ trang đầy đủ hổ lang chi sư, sợ đến bắp chân trực đảo quanh, mắt thấy hắn liền muốn hồn không được tình cảnh. "Đoàn trưởng, ngươi xem, có huyết." Một tên mắt sắc binh lính, nhìn thấy chạy xuôi đi ra bên ngoài tiên huyết, kinh thanh hô. Hắc Quyển nhìn thấy tiên huyết, trong lòng Cửu Di rõ ràng việc lớn không tốt, hắn đột nhiên móc súng lục ra, chốt đánh mở lớn, nhắm vào Hạ Lỗ đầu. "Hạ Lỗ, ngươi lại dám cùng người ngoài, như hại tư lệnh. Ngày hôm nay ta liền muốn." "Vậy." Còn không chờ Hắc Quyển nói hết lời, nhất đạo rực rỡ quang ảnh, Cửu Di phá cửa chém ra. Xuất phát từ đối với nguy hiểm nhạy cảm chi giác, Hắc Quyển theo bản năng bên trong muốn né tránh. Đáng tiếc, chậm nửa nhịp. Sắc bén kiếm ảnh từ mi tâm của hắn sẽ qua, tiên huyết ồ ồ chảy xuống chảy. "Thật nhanh kiếm." Nói xong cuối cùng này bốn chữ, hắn liền mục tử đều đức, ngửa mặt ngã vào trong vũng máu. Hắc Quyển bị giết, những người khác quần long vô thủ, lập tức liền rơi vào tay chân luôn cuốn hoàn cảnh. Đang lúc này, hai cái két sắt từ trong phòng quăng ngã đi ra. "Cong, cong." Két sắt bị xuất mở, bên trong tất cả đều là vàng rực rỡ tỏi vàng, sáng loáng đồng bạc, còn có màu sắc rực rỡ tiền mặt. Đêm này quân binh bĩ lưu manh, xem hai mắt tỏa ánh sáng, trực giết nước bọn. "Ba Sa đã chết, người thuật ta, nắm bạc. Ngỗ nghịch giả, ai giao găm? Hai tuyển một, chính các ngươi nhìn làm đi." Lúc nói chuyện, Lý Thần liền khoác Ba Sa ra hổ áo choàng, trong miệng ngậm xì gà, chậm rãi từ bên trong đi ra. Mai Nhược Hoa trong tay nhấc theo còn đang chảy máu lợi kiếm, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, lập loè hùng hổ dọa người hàn mang. Một trận tử vong giống như trầm mặc sau, một tên vệ ở đệ sĩ quan chất vấn đạo: "Ngươi là ai, dựa vào cái gì nghe lời ngươi?" Những người khác đồng dạng mang trong lòng nghi ngờ, dồn dập phụ họa. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Lý Thần nhẹ nhàng khắc hai lần, nhàn nhạt nói: "Vấn đề này hỏi tốt vô cùng, ta tương tin thượng đế sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn đáp án." Nói xong, Lý Thần vươn ngón tay đối với thiên, dẫn giới nhất đạo hình cung xâm xét, trực tiếp bổ tới. Giang giác. Xui xẻo sĩ quan, tại chỗ liền bị đánh thành cho bụi, miệng phun khói trắng, ngã xoay xuống. Những người khác thấy Lý Thần chỉ tay dẫn xâm xét, đánh giết quan trên, lòng vẫn còn sợ hãi, đối với Lý Thần càng là ý như quỷ thần. Hơn nữa, trong ngày thường ba xa liền tàn bạo không đành lòng, dùng người không khách quan, thưởng phạt không rõ, cũng còn tốt sắc thành tính, dù cho là dưới tay minh đệ thế nữ, hắn cũng không buông tha, thỏa thỏa bạo quân hình tượng, từ lâu không được lòng người. Chỉ là sợ hãi hắn dâm uy, những người khác lúc này mới không thể không nuốt giận vào bụng. Hiện tại ngược lại tốt, ba xa có tội thì phải chịu, chịu khổ thay bay vạ gió. Những người khác cũng không đáng lại vì đó bán mạng, mặc kệ ở ai dưới tay, ngược lại cũng đều là hôn khẩu cơm no mà thôi. Huống chi, bây giờ còn có bạch hoa hoa bạc có thể nắm. Cái khác đều là hư, đây chính là chân kim bạch ngân. Thử hỏi, cái nào người nghèo, có thể ngăn cản được hấp dẫn như vậy? Rất nhanh, thì có người bỏ vũ khí xuống, biểu thị đồng ý quy hàng. Lý Thần gật gật đầu, chọn một khối kim chuyên cho hắn, còn tiện thể nhét vào một bả sao phiếu, xem mặt chán có tới 10 hết mấy bạn, bắt hắn cho nhạc không ngậm mồm vào được, liên tục khấu tạ. 10 người đứng đầu quy hàng giả có giải thưởng lớn, giới hạn 10 người đứng đầu a, cơ hội mất đi là không trở lại. Bỏ qua này thôn nhi, nhưng là không này điếm. Nghe được Lý Thần câu này tiếng la, những người khác đều cùng hít thuốc lắc như thế, dồn dập quy hàng, còn kém bắn tỉa sinh đạp lên sự kiện. Hạ Lỗ thấy Lý Thần hầu như không đánh mà thắng, liền giải quyết suýt chút nữa thì chính mình mạng già vấn đề khó, đối với hắn khâm phục có thể nói là phục sát đất. Chính là này ném đi, có thể đều là bạch hoa hoa bạc, để hắn xem đều có chút đau lòng. Lý Thần đi tới Hạ Lỗ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Hạ Lỗ, còn lại khắc phục hậu quả vấn đề, liền đều giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng." Hạ Lỗ liên tục chắp tay, lời thề son sắt bảo đảm lên. Lý Thần không phản ứng hắn, chuyển hướng Mai Nhược Hoa, nói: "Như Hoa, các ngươi linh nam trên căn bản bằng cùng rừng rậm đen tiếp giáp, mở ra con đường này, đem liền thành một vùng, bảo đảm ngọc thạch khoáng vô ưu. Mai Nhược Hoa gật gật đầu, nói, được, chờ ta sau khi trở về, rồi cùng ra ra thương lượng, để hắn phái một số cao thủ lại đây. Ở Lý Thần trong bóng tối thao túng dưới, Hạ Lô thay thế được Ba Sa, đập ra lượng lớn chân kim mạnh ngân, thuận lợi hợp nhất đội ngũ, trở thành rừng rậm đen đông nam người cầm lái. Lý Thần thì lại trực tiếp chuyển trong không gian trong kho hàng ngọc thạch, trong đó quang thượng phẩm ngọc thạch chất lượng đều vượt qua 100 kg, trong đó còn có một khối cực phẩm ngọc thạch. Có những ngày ngọc thạch, chính mình liền có thể ở Thần Long Đàm xây dựng một loại cỡ lớn tụ linh trận. Nếu như vậy, lên cấp tiên thiên hậu kỳ ngay trong tầm tay. Chờ đến lúc đó, chính mình lại đối đầu huyền thiên như vậy bán thần cảnh cao thủ, thì sẽ không như vậy mất công sức. Được đầy đủ ngọc thạch sau khi, Lý Thần cũng là không có ở rừng rậm đen lưu lại, trực tiếp cùng Mai Nhược Hoa đồng thời trở về Linh Nam. Mai Cửu Linh lão gia tử nghe được chính mình tôn nữ cùng Lý tiên sư ở rừng rậm đen truyền kỳ sự tích sau, cả kinh không ngậm mồm vào được. Đồng thời tại chỗ hướng về Lý Thần bảo đảm, nhất định sẽ viên mãn hoàn thành, hắn bàn giao chuyện kế tiếp. Lý Thần thái độ đối với hắn phi thường hài lòng, lại làm chàng ban thưởng cho hắn mấy viên đan dược. Dù sao muốn con ngựa làm việc, phải trước hết để cho hắn ăn no. Mai Cửu Linh tiếp nhận đan dược sau, liên tục khấu tạ. Một lát sau, hắn nhìn một chút tôn nữ Mai Nhược Hoa, nói, "Lý tiên sư, ngươi xem có thể hay không?" Lý Thần thấy hắn vẻ mặt có chút khác thường, thuận miệng vấn đạo, "Mai gia chủ, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, không cần như vậy ấp áp úng." Mai Cửu Linh lấy hết dũng khí, nói, "Lý tiên sư, ngươi xem có thể hay không để cho Như Hoa tiếp tục tùy tùng cho ngươi?" Lý Thần hơi làm chốc lát dừng lại, vấn đạo, "Như Hoa nàng một cô nương già, vẫn tùy tùng cho ta, này không tiện lắm chứ?" Mai Cửu Linh quyết tâm, nói, "Lý tiên sư, ngài chỉ cần coi nàng là làm hầu gái sai khiến là được." Hắn câu nói này ý tại ngôn ngoại chính là, làm sao sai khiến đều được, dù cho là buổi tối sưởi chăn cũng có thể. Lý Thần há có thể nghe không ra hắn ý tứ trong lời nói, lắc đầu liên tục nói, "Không dám, không dám." Mai Cửu Linh lầm tưởng hắn đây là nhún nhường kiêm tử, liền luôn mãi khẩn cầu. Liền ngay cả Mai Nhược Hoa cũng hạ thấp tư thái, biểu thị chính mình đồng ý ủy thân thị chủ. Nhưng mà, vẫn bị Lý Thần cho từ chối. Đùa giỡn đây, việc này nếu để cho Diệp Sơ Tuyết biết, còn không được với Phong Yến nói. Trải qua một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn sau, Lý Thần cũng là không có ở Mai gia lưu lại, mà là đứng dậy đi tới Thần Long Đàm. Chương 370, Đại Mã Quốc sư Kim Bách Thắng. Ngay ở Lý Thần ở Thần Long Đàm cấu trúc tụ linh trận, bế quan tu luyện thời khắc, Đại Mã Quốc sư Kim Bách Thắng xuất quan, đồng thời thành công lên cấp bán thần cảnh. Đại Mã công chúa Hoan Hỷ Nhi tự mình đi vào chúc, chúc mừng sư phụ xuất quan. Kim Bách Thắng gật gật đầu, sau đó liền bệ vệ ngồi ở thiếp vàng nạm ngọc trên ghế thái sư. Hoan Hỷ Nhi tuy nói là cao quý công chúa của một nước, lúc này lại cùng hầu gái như thế, thế Kim Bách Thắng vỏ kiên nắm chân. Đối với này, Kim Bách Thắng cũng là thản nhiên được chi, thật giống sớm đã thành thói quen. "Hỷ Nhi, ta bị kia bạn cũ Ấn Độ xà vương có từng tới tìm ta?" Hoan Hỷ Nhi lắc lắc đầu, nói, "Không có, hơn nữa hắn vĩnh viễn cũng không thể trở lại tìm sư phụ ngài." Kim Bách Thắng nghe vậy mà ra, hỏi, "Ừ?" Hoan Hỷ Nhi dịu dàng nở nụ cười, nói, "Ấn Độ xà vương chết rồi, người chết như thế nào sẽ tìm đến sư phụ đây?" Kim Bách Thắng đầy mặt kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, "Chết rồi? Ta bị lão bằng hữu này công lực sâu không lường được, lại có kịch độc phòng thân, ai có thể giết đến hắn?" Hoan Hỷ Nhi trả lời, "Là Z quốc Lý tiên sư." Kim Bách Thắng đại lông mày hơi nhíu, nói, "Lý tiên sư, hắn thật lớn năng lực, thậm chí ngay cả Ấn Độ xà vương đều chết thảm với trong tay hắn." "Sư phụ, đâu chỉ là Ấn Độ xà vương, còn có Miêu Cương Vu gia gia chủ Vu Phách Thiên, Thiên sư đạo trưởng giáo Huyền Thiên đạo trưởng cũng đã ở dưới tay hắn chết." Lúc nói chuyện, Hoan Hỷ Nhi trong giọng điệu còn nhiều hơn mấy phần sùng bái. "Cái gì? Miêu Cương Vu Phách Thiên, Huyền Thiên đạo trưởng đều chết ở trong tay của hắn?" Dù là Thái Sơn băng vu trước mặt, đều không có chút rung động nào. Đại Mã quốc sư nghe được hai người này tìm qua đời sau, cũng không khỏi một trận kinh ngạc. Hắn cùng Vu Phách Tiên không quen, thậm chí cũng không từng gặp gỡ. Có điều cũng nghe qua nhân vật này, một thân vu pháp thần thông, vô cùng với Nam Cương, là toàn bộ Z quốc Tây Nam khu vực, đều là quát tháo phong vân tồn tại. Thiên sư đạo trưởng giáo Huyền Thiên đạo trưởng, vị này nhưng là bạn cũ. 10 năm trước, Kim Bách Thịnh còn cố ý đi qua Hạc Minh Sơn khiêu chiến qua hắn, song phương giao thủ hơn 100 hiệp, cuối cùng chính mình nửa chiêu thất bại. Hắn lần này xuất quan, nguyên bản còn dự định lại đi Hạc Minh Sơn, một tuyết năm đó xỉ nhục. Có thể vạn bạn không nghĩ tới, cũng đã là âm dương cách xa nhau. "Thật ngươi cái Lý tiên sư, hôm nay ta thần công đại thành, liền bắt ngươi tới thử đao." Hoan Hỷ Nhi nghe được Kim Bách Thắng, liền lên tiếng hỏi, "Sư phụ, ngươi muốn đi Z quốc tìm Lý tiên sư tỷ thì sao?" Kim Bách Thắng nhíu nhíu mày, hỏi, "Làm sao, ngươi có vấn đề?" Hoan Hỷ Nhi lắc đầu liên tục, nói, "Không có, đồ nhi chỉ là lo lắng." Lại nói một nửa, nàng liền không tiếp tục nói nữa, mà là chớp chớp lông mi, đến xem Kim Bách Thắng sắc mặt. Kim Bách Thắng trầm mặt, lạnh lùng hỏi, "Ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ lo lắng ta Đường Đường đại mã quốc sư, còn không bằng hắn một chưa dứt sữa tiểu tử bắt mũi chưa sạch?" Hoan Hỷ Nhi vội vã quỳ xuống, gấp giọng giải thích, "Sư phụ, đồ nhi không phải ý này." "Không phải ý này tốt nhất." Lúc nói chuyện, hắn vung trưởng như lao, cửa trước ở ngoài giả sơn bổ tới. Ầm ầm ầm. Có tới 3-4 tầng lầu cao giả sơn ầm ầm sụp đổ, liền ngay cả phía sau núi diện cây kia 100 năm cây giả cũng bị chặn ngang đánh gãy. Một trường này uy lực, có thể so với bán tấn thuốc nổ làm nổ. Thấy tình cảnh này, dù là Hoan Hỷ Nhi cũng cả kinh trợn mắt ngất ngụm. "Sư phụ thần công đại thành, lần này rét quốc hành trình, định có thể đánh bại Lý tiên sư, một tuyết năm đó xỉ đủ." Nghe được Hoan Hỷ Nhi tán thưởng, Kim Bách Thắng ngửa mặt lên trời cười to, vẻ đắc ý có thể nói là lộ rõ trên mặt. Hắn đưa tay nặn nặn Hoan Hỉ Nhi cái kia đúc từ ngọc khuôn mặt, nói: "Ta ngày mai sẽ khởi hành đi vào Diệp quốc, đêm nay ngươi liền không cần đi, ở lại chỗ này theo ta." Nghe được Kim Bách Thắng lời ấy, Hoan Hỉ Nhi trên mặt lập tức liền hiện ra hai mặt e thẹn đỏ ửng đến. Đại Mã quân chủ mềm yếu vô năng, Kim Bách Thắng cái này Đại Mã quốc sư có vẻ mạnh phi thường thế, ngủ đêm long sàng, cũng là lúc đó có chuyện đã xảy ra. Những kia công chúa, tiểu thư, vì tranh thủ Kim Bách Thắng sủng ái, cũng thường thường tự tiến cử giường chiếu, dùng chính mình xinh đẹp thân thể đi phụng dưỡng cho hắn. Hoan Hỉ Nhi phở ợt bỡ lủ, từ lúc 7 năm trước, nàng mới 15 tuổi thì liền bị Kim Bách Thắng đoạt đi. Vừa mới bắt đầu nàng phi thường không tình nguyện, thậm chí còn vì thế khóc lớn một hồi. Có điều, nàng rất nhanh sẽ thưởng thức tới đến quốc sư sủng ái, mang đến các loại chỗ tốt. Có điều ngăn ngắn thời gian 7 năm, nàng hữu dĩ trở thành đại mã nhất là nóng bỏng tay công chúa, dù cho là mấy cái vương minh nhìn thấy nàng cũng đến khách khí. Buổi tối hôm đó, hảo hảo thưởng thức công chúa Hoan Hỉ Nhi tư vị sau, quốc sư Kim Bách Thắng liền khởi hành đi tới Z quốc. Ngày 24 tháng 11, Kim Bách Thắng đến lĩnh Nam. Cũng với ngày đó, đánh bại chủ nhà họ Mai Mai Cửu Linh. 25 ngày, hắn chuyển chiến Nhạn Châu, với Nhạn Đãng Sơn chém Tần Thiên Long một tay, cũng đánh bại Tử Tân Phong. 26 ngày, Kim Bách Thắng cùng Thanh Thành kiếm phái trưởng giáo Diệp Vô Cực, quyết chiến với Yến Tử Ổ, ba chiêu đoạn kiếm, đem trọng thương. 28 ngày, hắn lại chuyển chiến Hàng Châu, cũng ở Tây Tử Hồ trên, đánh bại chủ nhà họ Long Long Vô Hận. Đến 30 ngày, có điều ngăn ngắn 7 ngày, Kim Bách Thắng từ lĩnh Nam đến Giang Nam, chuyển chiến 3000 dặm, đâm liền tông sư 27 người, không một bại trận. Kim Bách Thắng ở Lôi Phong tháp trên, bãi làm ra một bộ độc cô cầu bại tư thế, đồng thời trên một tảng đá lớn, trước mắt, khắc xuống Z quốc không người đã cùng ngôn vọng ngữ, lấy này đến nhục nhã Z quốc võ đạo. Trong lúc nhất thời, Z quốc võ đạo quần tình kích phẫn, lại lòng người bàng hoàng. Mỗi người cũng giống như là chờ đợi Chúa cứu thế như thế, chờ mong Lý Tiên sư ra tay, đem cái này ngông cuồng tự đại Đại Mã quốc sư đánh bại. Nhưng mà, cái kia sáng lập các loại truyền kỳ Lý Tiên sư, nhưng như là bốc hơi khỏi thế gian như thế, tin tức hoàn toàn không có. Kim Bách Thắng lũ chiến lũ thắng, bệ nghệ thiên hạ, đến mức không thoái nhượng, khiến cho chính hắn cảm giác đần độn vô vị. Cái cảm giác này lại như là một cái trọc quyền, tàn nhẫn màn đện ở cây bông trên như thế, có một loại không nói ra được thất lạc đến. Ngày càng ngạo nghễ mà lại buồn bực ngán ngẩm hắn, quyết định đi Hạc Minh Sơn đi một chuyến, bái tế một hồi ngày xưa bạn cũ Huyền Thiên đạo trưởng. Nhưng mà, để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, lần này bái tế, nhưng là cuộc đời hắn điểm cuối. Ngày mùng ngày 3 tháng 12, Kim Bách Thắng đi vào Thiên Sư đạo Đạp Sơn, đồng thời dễ như ăn bánh, liền ung dung đánh bại nội môn đại trưởng lão Huyền An, đợi mới ngoại môn đại trưởng lão Huyền Cương. Có điều, ngay ở hắn chuẩn bị múa đao bổ ra Huyền Thiên mộ bia thì công tử Vũ Huệ sấm sét thần lực xuất quan. Cùng ngày, Kim Bách Thắng cùng công tử Vũ đại chiến với Hạc Minh Sơn đỉnh núi. Kim Bách Thắng tặng bái đao thần cuồng đao lão tổ sư phụ, một thân đao pháp xuất thần nhập hóa, có thể phá núi đá vụn. Mỗi một đao xuống đều có 10 long 10 tượng lực lượng. Công tử Vũ đạo pháp thông thiên, hơn nữa cùng sư phụ hắn Huyền Thiên đạo trưởng không giống. Hắn đi nhầm đường, đạo pháp bên trong lộ ra một luồng tà tính, vô cùng kỳ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Song phương từ buổi trưa đánh tới mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn lại đánh tới mặt trời mọc, liền như vậy ác chiến một ngày một đêm, vẫn bất phân thắng bại. Kim Bách Thắng tu vi tuy nói hơi thắng với công tử Vũ, nhưng hắn dù sao đã tuổi già, không thể so công tử Vũ đang tuổi lớn, thể lực trên sắp không chống đỡ được nữa. Hơn nữa, trước đó, hắn chuyển chiến 3000 dặm, liền bại 27 vị tông sư, chân nguyên nội lực tiêu hao quá lớn. Trước còn không rõ hiện ra, có thể hiện tại song phương đã liên tục các chiến một ngày một đêm, hắn thể lực đã rõ ràng không chống đỡ nổi. Kim Bách Thắng biết, chính mình còn như vậy hao tổn nữa, bị thua đã là chuyện sớm hay muộn. Kết quả là, ở ngày kế buổi trưa, hắn hữu dĩ bắt đầu sinh ý lui. Nhưng mà, công tử Vũ lại há chịu cho hắn cơ hội này. Ngay ở Kim Bách Thắng vô tâm ham chiến thời khắc, công tử Vũ sử dụng tới Thiên Sư đạo sát chiêu mạnh nhất, Vũ Lôi Chính Thiên Quyết, tụ tập thần lôi lực lượng, đem phách vì là thang gốc. Cũng sấn còn chưa chết thấu thời khắc, triển khai bí pháp Thiên Địa Vô Cực, hấp thụ dòng dã một giáp nội lực. Trận chiến này, thiên hạ đều kinh. Công tử Vũ cũng một trận chiến thành danh, đứng đầu Diệp quốc. Vốn cho là tổn hại trưởng giáo Huyền Thiên đạo trưởng, cùng với năm vị hóa cảnh tông sư Thiên Sư đạo, sẽ liền như vậy trầm luân xuống, lưu lạc vì là tam lưu thế lực. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, công tử Vũ quật khởi mạnh mẽ, lấy sức lực của một người, một mình đẩy lên này ngàn năm huyền môn. Trở thành Thiên Sư đạo độc nhất vô nhị Tình Thiên Bạch Ngọc Hạt Hy Dạ Mạ, giá hải tử kim lương. Đồng thời, hắn cũng đã trở thành toàn bộ Z quốc võ đạo cái thế anh hùng, danh tiếng trực tiếp che lại Lý Tiên sư, nhất thời không hai, trở thành giang hồ to lớn nhất đề tài giả. Cùng lúc đó, Thiên Điệu Minh cũng một lần nữa thiên điệu bảng danh sách. Thiên bảng đầu bảng, Lý Lăng Thiên. Thiên bảng bảng nhãn, công tử Vũ. Thiên bảng thắng hoa, Lý Tiên sư. Thiên Điệu Minh điệu bảng chỉ một hướng về công bằng hợp lý, bất quá đối với phần này mới ra lô địa bảng đan, nhưng gây nên rất lớn tranh luận. Thiên bảng đầu bảng Lý Lăng Thiên, cái này đúng là không có bất kỳ dị nghị, có dị nghị chính là công tử Vũ cùng Lý Tiên sư xếp hạng. Chống đỡ Lý Tiên sư nói, Lý Tiên sư tự xuất đạo tới nay, liên tục đánh bại Thiết gia Thiết vô địch, Tần gia Tần Thiên Long, ông tổ nhà họ Long, Miêu Cương Vu Phách Thiên, Thiên sư đạo trưởng giáo Huyền Thiên chờ một đám đại lao cấp tông sư, chưa nếm một lần thất bại, lẽ ra nên xếp hạng công tử Vũ mặt trên. Chống đỡ công tử Vũ thì lại nói, Lý Tiên sư những kia đều thuộc về nội chiến, mà công tử Vũ nhưng là ở Z quốc võ đạo nguy cấp nhất thời khắc, chém giết bán thần cảnh đại mã quốc sư Kim Bách Thắng, ngăn cơn sóng dữ, là cái thế anh hùng. Bất kể là đạo nghĩa, vẫn là công lực, đều muốn ép Lý Tiên sư một bậc. Song phương chia làm hai trận doanh lớn, tranh luận không ngớt, ở mạng lưới trên bình đài, tiến hành một hồi không thua gì ánh đao bóng kiếm ngụm nước chiến. Bất quá ngay cả tục mắng mấy ngày mấy đêm, cũng không phân ra cái cao thấp đến. Bởi vậy, Tất cả mọi người đều rất chờ mong, Lý Tiên Sư cùng công tử Vũ trận này số mệnh quyết đấu, đến cùng ai mới là cuối cùng biết người thắng. Chương 371, công tử Vũ nhân sinh đỉnh cao. Ngày mùng ngày 5 tháng 12, Thiên Sư đạo đời mới trưởng giáo công tử Vũ chém đại mã quốc sư Kim Bách thắng với Hạc Minh sơn trên. Ngày hôm đó, là công tử Vũ 30 niên nhân sinh đỉnh cao. Sau 7 ngày, hắn luyện hóa Kim Bách thắng suốt đời công lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tu vi trở lên tầng lầu. Lý Thần, trong lúc đó món nợ, là thời điểm cẩn thận mà thanh coi một cái. Nói đến Lý Thần tên của, công tử Vũ ức chế không được nội tâm sự phẫn nộ, mãnh đề chân nguyên, một trưởng liền đem trước mặt lồi ra đến đá tảng, bắn cho thành một miệng. Lúc này, Huyền Nan đâm đầu đi tới, hướng về phía công tử Vũ chắp tay thi lễ một cái, chúc mừng trưởng môn thần công đại thành, công lực trở lên tầng lầu. Công tử Vũ đắc ý vô cùng, lạnh giọng vấn đạo, Huyền Nan sư thúc, có thể có Lý Tiên Sư tin tức? Huyền Nan lắc lắc đầu, nói, không có, cái kia Lý Tiên Sư thật giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế, tin tức hoàn toàn không có. Có điều, tìm rõ hắn tiểu bạn gái Diệp Sơ Tuyết, bây giờ chính đang Hàng Châu được ra. Nói vậy nàng hẳn phải biết Lý Tiên Sư tin tức, nếu không ta hiện tại liền đi Hàng Châu, đem nàng cho chỗ tới. Nghe được Diệp Sơ Tuyết danh tự này, công tử Vũ trong đầu lập tức liền hiện ra ngày đó ở Dương Châu, cái kia lượn lờ thướt tha bóng người. Hắn xuất thân từ Dương Châu cự phú nhà, dài đến lại là phong lưu phong khoáng, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được. Có điều, chân chính để hắn động tâm cũng chỉ có một. Nàng cái kia nở nụ cười, để minh nguyệt mất trong sáng, để hoa nhi mất màu sắc, để thế gian hết thảy mỹ nữ, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Đáng tiếc một khắc đó, thế giới này nhân vật chính là cái kia sáng lập một lại một truyền kỳ Lý Tiên Sư, mà không phải hắn công tử Vũ. Hiện tại, hắn muốn đoạt lại tất cả những thứ này, để ngày xưa kẻ địch tất cả đều nằm rạp ở dưới chân. Hắn muốn hướng về thế nhân tuyên bố, hắn công tử Vũ mới thật sự là truyền kỳ. Trưởng môn. Huyền Nan thấy công tử Vũ thật lâu không đáp, liền thấp giọng hô một câu. Công tử Vũ phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, sư thúc, những ngày qua ngươi cực khổ rồi, nay Hàng Châu ngươi liền không cần đi tới, ta tự mình đi một chuyến. Huyền Nan chồng lấy lòng thức ý cười, nói, tiểu Vũ, ngươi nói sao lại nói như vậy? Đây là ta nên. Nhưng mà, còn không chờ hắn nói hết lời, công tử Vũ cái kia nước đóng thành băng âm thanh, tiểu dị ở vang lên bên tai. Sư thúc, ngươi lớn tuổi, vẫn là lỗ tai không dễ xài, ta mới vừa nói, không nghe thấy sao? Huyền Nan dọa hãi hùng kiếp vía, liên tục cúi đầu, không dám lại phát một lời. Từ khi Lý Tiên Sư công khai thừa nhận Diệp Sơ Tuyết là bạn gái hắn thì Đường gia chỉ bằng dựa vào tầng này quan hệ, người đến sau cư trên, vượt qua trăm năm võ đạo thế gia Long Thị gia tộc, trở thành Hàng Châu đệ nhất gia tộc. Kỳ thực, cái nào sợ bọn họ Đường gia tự xưng là Giang Nam đệ nhất gia tộc, tin tưởng ở bề ngoài cũng tuyệt sẽ không có người đưa ra dị nghị đến. Nhân gia trong gia tộc tuy nói liền cái tông sư đều không có, có thể nhân gia cháu gái mắt sáng thức chân lòng, tìm kinh thế tuyệt luân Lý Tiên Sư làm con rể. Như vậy phúc phận, ai cũng ước ao không được. Diệp Sơ Tuyết càng bị người nhà họ Đường cho phụng thành bảo, thật giống như nàng không phải ngoại tôn nữ, mà là bọn họ Đường gia 10 đời đan truyền ra dòng độc đinh như thế. Thật có thể nói là nâng ở trong tay sợ văng ngã, hàm đến miệng bên trong sợ hóa. Vì bảo đảm Diệp Sơ Tuyết an toàn, Đường gia còn hoa giá cao đến đây hai vị nửa bước tiên tiên nội kình cao thủ, đảm nhiệm an bảo đội trưởng. Hai người này nửa bước tiên tiên cao thủ, là một đôi anh em ruột, lão đại gọi Lưu Kiện, lão nhị gọi Lưu Khang. Kỳ thực bọn họ đều là mộ danh mà đến, Đường gia thanh toán mỗi tháng 50 vạn tiền lương, ở trong mắt bọn họ, hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới. Đừng nhìn bọn họ dung mạo không sâu sắc, ở dự nam một vùng, nhưng là tuyệt đối lòng đất hoàng đế. Dậm chân một cái, cũng có thể làm cho địa phương mỏ than đá sụp đổ hai ba cái, giá trị bản thân cũng đều là hàng trăm triệu. Cho nên nói này 50 vạn đại dương, đối với huynh đệ bọn họ mà nói, cũng là chỉ đủ chơi một buổi tối. Ngay hôm đó, trời trong nắng ấm, hai người này chính đang đường ra cửa trông coi cửa lớn. Buồn bực ngán ngẩm bên dưới, lão đại Lưu Kiện rút ra nhuyễn trung quất khói hương, chính mình nhen lửa một cái, lại ném cho huynh đệ Lưu Khang một nhánh. Đại ca, ngươi nói huynh đệ đều tới nơi này gần phân nửa nguyện, làm sao liền Lý Tiên Sư một mặt đều chưa thấy? Lưu Khang bẹp hút một hơi khói hương, có chút bất mãn hỏi. Lưu Kiện lườm hắn một cái, nói, Lý Tiên Sư là trên trời giao long, thần tiên như thế nhân vật, há có thể là ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Lưu Khang gật gật đầu, nói cũng là, đúng rồi, đại ca, Lý Tiên Sư tiểu bạn gái ngươi thấy đi, dài đến thật đúng là đẹp đẽ, so với trước chơi những nữ tinh đó còn muốn đúng giờ. Còn không chờ hắn nói hết lời, Lưu Kiện tàn thuốc cũng đã gảy lại đây. Lão nhị, ngươi con mẹ nó muốn chết đúng không? Lý Tiên Sư nữ nhân, ngươi cũng dám mù nghị luận. Lại nói, những kia yêu diễm đồ đê tiện, có thể cùng này thế gia đại tộc hun đúc đi ra quý tộc tiểu thư so với. Lưu Khang không công đã trung chính mình đại ca duỗi cho một trận, có thể lại không dám tranh luận, chỉ được gật đầu liên tục xưng phải. Hắn đánh mạnh một cái khói hương sau, liền cũng không biết làm sao nhỏ, đem câu chuyện kéo tới công tử Vũ trên người. Đại ca, Thiên Sư đạo đời mới trưởng giáo công tử Vũ, ngươi nghe nói đi, người này trước mấy thời gian chém giết đại mã quốc sư Kim Bách Thắng, cũng là trăm năm bất thế gia kỳ tài. Ngươi cảm thấy hắn nếu như cùng Lý Tiên Sư đánh một trận, ai có thể càng hơn một bậc? Lưu Kiện là Lý Tiên Sư nao tàn phấn, không chút nghĩ ngợi nói, đây còn phải nói mà, khẳng định là Lý Tiên Sư a, liền công tử Vũ sư phụ Huyền Thiên đạo trưởng đều bị Lý Tiên Sư cho giết, huống chi là hắn tên đồ đệ này. Hắn không đến thì thôi, nếu là dám đến, nhất định sẽ bộ sư phụ hắn góp chân, trở thành Lý Tiên Sư dưới kiếm vong hồn. Ừ, thật sao? Còn không chờ Lưu Kiện thoại âm lạc địa, một thanh âm lạnh như băng đột nhiên chuyển tới. Âm cuối còn chưa rơi xuống đất, hai người bọn họ huynh đệ liền không nhịn được giật cả mình. Liếc mắt nhìn tới thì chỉ thấy một vị mặt như ngọc, nhưng đầu đầy thiếu niên tóc bạc lang ra hiện tại trước mặt bọn họ. Lưu Kiện quan sát tỉ mỉ một chút người đến, cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, có thể trong thời gian ngắn lại nhớ không nổi ở đâu gặp. Huynh đệ, ngươi là người nào, có hẹn trước à? Người đến lắc lắc đầu, nói, không có. Không có hẹn trước, liền mau chóng rời đi. Nơi này nhưng là đường ra, không phải cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể đi vào. Lưu Khang một mặt thiếu kiên nhẫn nói. Người đến lạnh lùng nở nụ cười, nói, nhưng ta càng muốn tiến vào đây. Nghe được câu này, Lưu Kiện, Lưu Khang hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Vậy thì đừng trách huynh đệ không khách khí. Tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, hai người bọn họ huynh đệ liền gần như cùng lúc đó ra tay, Newton xua đổi vị này thần kinh hề hề thiếu niên tóc trắng lang. Thiếu niên tóc bạc lang không né cũng không tránh, chỉ là trùng bọn họ lộ ra quỷ dị mỉm cười. Lưu Kiện, Lưu Khang bọn họ vừa đụng tới thân thể của hắn, lại đột nhiên một trận kịch liệt co giật, cảm giác cả người chân nguyên lại như là nam châm hút lại như thế, ào 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 chảy ra ngoài chảy. Trong giây lát, Lưu Kiện rốt cục nghĩ rõ ràng, người đến tại sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Hắn mục thử đều đức, đầy mặt kinh hãi hô, ngươi là công tử Vũ? Thiếu niên tóc bạc nhanh nhiên nở nụ cười, lạnh lùng nói, không sai, ta chính là công tử Vũ. Đang khi nói chuyện, hai tay hắn đột nhiên vung lên, đem hai người chân nguyên nội lực hết mức hấp sạch sành sanh. Rầm, rầm. Bị hút khô chân nguyên Lưu Kiện, Lưu Khang hai huynh đệ tàn nhẫn mà ngã xuống đất, con ngươi tăng dã, đầy mặt khó có thể tin. Công tử Vũ thì lại vẫn mang theo quỷ dị mỉm cười, trực tiếp liền giẫm thân thể của bọn họ, từng bước một đi vào đường ra. Chương 372, Kim Tiềm hộ chủ. Thấy hai vị nửa bước tiên tiên cao thủ, có điều trong nháy mắt, tiểu dĩ bị công tử Vũ giết chết, những người khác càng là coi như như ma quỷ, cũng không ai dám tiến lên ngăn cản. Đường ra lão gia tử, Đường Lao Thái Quá nghe được chuyện này sau, trong lòng kinh hoàng, mau chạy ra đây nên tiếp. Đường Lao Thái Quá tận lực khiêm tốn, hỏi công tử Vũ, ngài là người phương nào, đến ta Đường ra, để làm gì? Nhưng mà, công tử Vũ căn bản cũng không thèm phản ứng cho nàng, mà là xoay người nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết. Diệp tiểu thư, lại gặp mặt. Diệp Sơ Tuyết nhận ra người đến, nhàn nhạt hỏi, ngươi là công tử Vũ chứ? Nghe được công tử Vũ ba chữ này, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là một trận kinh hãi. Dù cho Đường gia không phải cái gì võ đạo thế gia, có thể cũng biết hiện tại bên ngoài truyền ra hot nhất sự tình, Thiên sư đạo đời mới trưởng giáo công tử Vũ, với Hạc Minh sơn trên, chém giết đại mã quốc sư Kim Bách Thắng. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, Lý tiên sư đã từng đi vào Hạc Minh sơn đạp sơn, chém giết công tử Vũ sư phụ Huyền Thiên đạo trưởng. Nhìn hắn thế tới hung hăng, nói vậy là mang đại thắng oai, đến đây tìm Lý thần báo thù rửa hận. Nghĩ tới những thứ này, người của Đường gia sắc mặt đều là biến đổi. Trong lòng đều đã rõ ràng, chuyện này khẳng định không thể dễ dàng. Công tử Vũ tà mị nở nụ cười, nói, xem ra Diệp tiểu thư còn nhớ tại hạ, thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Diệp Sơ Tuyết đúng mực, hơi hờn nói, ngươi là tìm đến Lý thần đi, hắn không ở, vẫn là mời trở về đi. Công tử Vũ thấy Diệp Sơ Tuyết hạ lệnh chủ khách, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ừ, làm Lý tiên sư nữ nhân, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết hắn ở nơi đó chứ. Diệp Sơ Tuyết trả lời rất thẳng thắn, cũng rất đơn giản, không biết. Công tử Vũ nhìn chung quanh bốn thứ hai mắt, chỉ vào những người khác nói, bọn họ đều là thân thích của ngươi đi, vậy ngươi nói, ta nếu như sát quan bọn họ, ngươi có hay không đau lòng? Nghe được công tử Vũ lời ấy, những người khác tất cả đều sợ đến mặt xám như cho tàn. Công tử Vũ, giết người nhưng là phạm pháp. Đúng vậy, oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi có cái gì ân oán, đi tìm Lý tiên sư chấm dứt. Lấy ra khí, xem như là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, đối diện người của Đường gia kháng nghị, công tử Vũ mảnh mặt làm ngơ, căn bản cũng không thèm một cố. Hắn không để ý, chỉ là mấy cái nhân mạng mà thôi, ở trong mắt hắn cùng run dế không khác nhau chút nào. Hơn nữa, y theo hắn hiện tại thủ pháp giết người, dù cho là ưu tú nhất pháp ý đi, cũng tra không ra nguyên nhân cái chết đến, tự nhiên cũng sẽ không e ngại cái gọi là pháp luật. Ở trải qua ban đầu kinh hãi sau, Diệp Sơ Tuyết nhưng nở nụ cười. Công tử Vũ trong lòng giật mình, truy vấn đạo, ngươi cười cái gì? Diệp Sơ Tuyết nói, cười ngươi. Công tử Vũ sầm mặt lại, hỏi, há, cười ta cái gì? Diệp Sơ Tuyết nói, cười ngươi ngu xuẩn. Nghe được Diệp Sơ Tuyết thẳng thắn, nói công tử Vũ vị này sát thần ngu xuẩn, người của Đường gia đều sợ đến run như cây sấy. Đường Uyển Nhi mau mau lôi một hồi nàng góc áo, thấp giọng nói rằng, Sơ Tuyết, ngươi điên rồi. Biểu tỷ, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Diệp Sơ Tuyết thấp giọng trấn an Đường Uyển Nhi một câu, hay dùng trong suốt con ngươi như nước, nhìn thẳng công tử Vũ. Công tử Vũ giận dữ cười, nói, ừ, vậy ta liền muốn rửa hai lắng nghe, đến cùng nơi nào ngu xuẩn, kính xin Diệp tiểu thư công khai. Diệp Sơ Tuyết thoáng sửa sang một chút tâm tư, không nhanh không chậm nói, liền ngay cả đầu đường tối thấp hèn du côn lưu manh, còn biết tội không kịp vợ con, họa không kịp người nhà đạo lý. Quý môn thiên sư đạo chính là tứ đại huyền môn đứng đầu, trải qua ngàn năm mà không suy. Ngươi công tử Vũ lại là thiên sư đạo đời mới trưởng giáo, lại vì báo thù riêng, tàn sát phổ thông thương nhân nhà, chẳng lẽ còn không ngu xuẩn à? Nàng lời nói này nói đúng mực, trước tiên lấy đầu đường du côn nêu ví dụ, tiếp theo còn càng làm thiên sư đạo tăng lên tới tứ đại huyền môn đứng đầu vị trí, cuối cùng lại hai đối lập so với. Đơn giản ban nói hai câu, liền cho công tử Vũ trong lên đạo nghĩa công xiềng, để hắn không thể tùy hứng mà vì là. Nghe xong Diệp Sơ Tuyết, công tử Vũ đầu tiên là ngẩn người một chút, chợt hắn liền vỗ tay. Quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, không trách Lý tiên sư sẽ như vậy si mê với ngươi. Có như ngươi vậy bạn gái, cũng coi như là hắn phúc phận, thật là khiến người ta ước ao. Có điều, lại nói một nửa, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Diệp Sơ Tuyết đại lông mày cau lại, truy vấn đạo, tuy nhiên làm sao? Công tử Vũ con ngươi lạnh được hàn băng, cười quỷ dị nói, có điều ngươi nếu là dung nhan không ở, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ thích ngươi sao? Diệp Sơ Tuyết nghe vậy mà ra, hiển nhiên không minh bạch công tử Vũ ý tứ trong lời nói. Công tử Vũ ám để chân nguyên, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn hắc ám vòng xoáy, muốn đi hấp Diệp Sơ Tuyết.
Ngay ở cái này trước mắt, nhất đạo bích lục ánh sáng đột nhiên thoáng hiện mà tới. Hoa hoa, hoa hoa. Trước chỉ có to bằng miệng chén nếp xanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng bắt đầu bành trướng, cho đến biến thành hạng nặng xe tải lớn như vậy. Nhìn thấy như vậy khó mà tin nổi cảnh tượng, người của Đường gia đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm, đầy mặt không dám tin tưởng. Hoa, thật lớn nếp xanh. Diệp Sơ Tuyết trong lòng đại hỉ, gấp giọng hô, "Tiểu khả ái." Bích Ngọc Kim Tiềm xoay tròn con ngươi, nhìn Diệp Sơ Tuyết một chút, trùng nàng hoa hoa kêu hai tiếng. Công tử Vũ sắc mặt đột nhiên phát lạnh, quát lên, "Tiểu tiểu xuất sinh, cũng dám ở trước mặt ta làm cản." Đang đằng sát khí tiếng nói chưa rơi xuống đất, hắn liền vung trưởng hướng Bích Ngọc Kim Tiềm đánh tới. "Hoa hoa, hoa hoa." Bích Ngọc Kim Tiềm kêu hai tiếng, quay hàm viên viên nô lên, chính diện đón nhận công tử Vũ. Nhưng mà, Bích Ngọc Kim Tiềm tổng thể thực lực chỉ có điều tương đương với tông sư sơ kỳ, nhiều nhất cũng là gắng chống đỡ một hồi tông sư trung kỳ mà thôi, căn bản là không đánh được công tử Vũ. Có điều vừa đối mặt giao chiến, nó liền bị vô ra, còn tiện thể đập ngã một đống trúc lâu. "Hoa hoa, hoa hoa." Quăng ngã cái chổng vó Bích Ngọc Kim Tiềm, lần thứ hai bỏ lên, nhảy đến Diệp Sơ Tuyết trước mặt, tiếp tục dùng thị uy tính tiếng kêu, đe dọa công tử Vũ. "Điếc không sợ súng xuất sinh, cút ngay cho ta." Công tử Vũ phất tay áo vung lên, lần thứ hai đem Bích Ngọc Kim Tiềm cho hất bay ra ngoài. "Hoa hoa, hoa hoa." Lần lượt ngã chổng vó, lần lượt bỏ lên, Bích Ngọc Kim Tiềm dùng sinh mệnh diễn dịch, cái gì là trung thành. Liên như vậy liên tục mười mấy lần sau, Bích Ngọc Kim Tiềm đã rơi sưng mặt sưng mũi, bóng ánh bích lục thân thể cũng bị tiên huyết nhuộm dần thành đỏ như màu máu. Nhưng mà, ngay cả như vậy, nó vẫn không hề từ bỏ. Một cái chân bị thương, không cách nào lại nhảy, nó liền kéo thân thể cao lớn, gian nan về phía trước bò, trong miệng còn không ngừng mà oa oa kêu. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi trở nên động dung. Diệp Sơ Tuyết hai con mắt rưng rưng, khóc lóc hô một câu, "Tiểu khả ái, mau mau dừng lại." Nhưng mà, luôn luôn đối với Diệp Sơ Tuyết nói gì nghe nấy Bích Ngọc Kim Tiềm, lần này nhưng vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Nó đem chính mình vai hàm cổ đến to lớn nhất, con mắt cũng trừng đến tối biên, sử dụng khí lực toàn thân, đối với công tử Vũ phát sinh một đòn tối hậu. "Hoa hoa, hoa hoa." Công tử Vũ bị triệt để chọc giận, "Tốt lắm, nếu ngươi xuất sinh này cố ý muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên chợt quát một tiếng, đem trong vườn hoa rừng trúc hết mức chém nước. Đoạn trúc như giữa hè mưa xối xả, hướng Bích Ngọc Kim Tiềm bao phủ mà đi. "Xì xì, xì xì, xì xì." Tiên huyết như thác nước. Có điều trong nháy mắt, Bích Ngọc Kim Tiềm trên người tiểu dĩ tràn đầy đoạn trúc, xa xa nhìn tới, thật giống như là một con bị tiên huyết nhuộm đỏ to lớn con nhím. "Hoa hoa, hoa hoa." Bích Ngọc Kim Tiềm nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết, phi thường suy yếu kêu hai tiếng. Cái kia bị tiên huyết nhuộm dần thú đồng, cũng chảy ra nước mắt, thật giống như là đang nói, "Ta đã tận lực." Chương 373, độc nhất vô nhị Diệp Sơ Tuyết. "Diệp tiểu thư, ngươi con quốc ghẻ này còn rất trung tâm đến mà." Công tử Vũ nhìn đã khóc sức mướt Diệp Sơ Tuyết, mang theo trả thù sau vui vẻ, nói trêu chọc lên. Diệp Sơ Tuyết dùng mu bàn tay dùng sức lau chùi đi nước mắt trên mặt, vẫn giơ lên kiêu ngạo đầu lâu, nhìn về phía công tử Vũ. Công tử Vũ trong lòng ngẩn ra, không thể phủ nhận, lúc này Diệp Sơ Tuyết có phi phàm mị lực. Dù cho là hắn, đều có vị chi huynh đạo kích động. Có điều, khi hắn nghĩ lại nhớ tới, đây là Lý Thần nữ nhân thì, một luồng không nói ra được lửa giận vô hình, lại như là núi lửa bạo phát như thế, trà sát hướng về trên bạo. "Tốt lắm, nếu ta công tử Vũ không chiếm được, cái kia ta liền hôn tay hủy diệt nàng, ai cũng đừng muốn lấy được." Nhớ tới ở đây, công tử Vũ đột nhiên chợt quát một tiếng, lòng bàn tay trái bên trên, ngưng tụ ra một nghịch kim đồng hồ xoay tròn vòng xoay đến. Ngờ ngợ có thể thấy được, bên trong có dòng nước ở róc rách lưu động. Hơn nữa, những dòng nước này trên, còn liều linh từng kia ý lạnh, để bốn phía nhiệt độ đều chợt giảm xuống mười mấy độ. Thật giống trong nháy mắt, liền từ nhiệt độ thích hợp kim thu, hướng đi hàn phong thấu xương nghiêm đông. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều bị này đột nhiên không kịp chuẩn bị hàn ý bao phủ, không tự chủ được đánh tới dùng mình đến. Công tử Vũ lại nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết, hy vọng có thể từ trên mặt của nàng nhìn thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng mà, Diệp Sơ Tuyết tuy nói hiểu hai tay ôm cánh tay, hàm răng trực run, cũng mắt thần ý đi cựu sáng sủa mà lại kiên định. Công tử Vũ triệt để vô cùng phẫn nộ, nhấc trưởng liền đánh về Diệp Sơ Tuyết. Những này hàn băng nước chảy, lại như là vô hình vô sắc như thế, dễ như ăn cháo tiến vào Diệp Sơ Tuyết trong cơ thể. Diệp Sơ Tuyết không nhịn được giật cả mình, nguyên vốn là có chút gương mặt tái nhợt, giờ khắc này càng thêm trắng xám, mơ hồ có thể thấy được mặt trên còn có nhàn nhạt xương trắng ngưng tụ. Dựa vào nét mặt của nàng nhìn lên, giờ khắc này nàng định ở chịu đựng người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ gian vặt. Có thể ngay cả như vậy, nàng vẫn bung lên tiêu ngạo đầu, hai con mắt lấp lánh có thần. Như vậy kéo dài đầy đủ sau 15 phút, Diệp Sơ Tuyết trên mặt sưng lạnh, lúc này mới từ từ thối lui. Có điều, lần thứ hai hiện ra đến mặt, cũng đã dung nhan không ở có thể rõ ràng mà nhìn thấy, trên trán nếp nhăn trên trán, khóe mắt trên nếp nhăn, còn có xám trắng tóc. Này nơi nào vẫn là mới vừa mãn 18 tròn tuổi thanh xuân thiếu nữ, rõ ràng chính là qua tuổi 60 bà lão. "Sơ Tuyết, ngươi mặt." Khoảng cách Diệp Sơ Tuyết gần nhất Đường Nguyễn Nhi, lại như là ban ngày nhìn thấy quỷ như thế, dùng tay nhỏ che miệng, phát sinh một trận khó có thể tin kinh ngạc thốt lên. Diệp Sơ Tuyết theo bản năng bên trong sờ sờ mặt của mình, trong lúc giật mình có một loại trời đất sụp đổ cảm giác. Có điều, nàng gái kia nhìn nhược không trải qua phong thân thể, cũng không có vì vậy mà ngã xuống. Công tử Vũ đối với mình kiệt tác có vẻ phi thường hài lòng, còn khá có nhã hứng ngâm tụng hai câu thơ, "Ngày xưa phủ dung hoa, kim thành tuyệt tự thảo. Lấy sát sự người khác, có thể đến khi nào thật?" "Diệp tiểu thư, hiện tại ngươi đã dung nhan không ở, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ thích ngươi sao?" Chú một, trải qua ban đầu hoảng loạn sau, Diệp Sơ Tuyết lần thứ hai giơ lên kiêu ngạo đầu. Dung nhan của nàng không ở, nhưng nụ cười vẫn.
liền ngay cả cặp mắt kia cũng vẫn là như vậy trong suốt sáng sủa. Công tử Vũ, vậy ngươi nhưng là sai rồi. Ta Diệp Sơ Tuyết xưa nay đều không dựa vào sắc đẹp đi lấy duyệt những người khác. Phù Dung Hoa cũng được, Tuyệt Tự Thảo cũng được, ta Diệp Sơ Tuyết vẫn là Diệp Sơ Tuyết, độc nhất vô nhị Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết nói âm thanh tuy rằng không lớn, thậm chí còn có mấy phần suy yếu, có thể ngự khí nhưng là dị thường kiên quyết. Đặc biệt là câu cuối cùng ta Diệp Sơ Tuyết vẫn là Diệp Sơ Tuyết, độc nhất vô nhị Diệp Sơ Tuyết, trực tiếp để công tử Vũ lạnh như nam cực băng sơn tâm linh, cũng vì đó run lên. Công tử Vũ là một thờ phụng cường giả vi tôn kiên định chủ nghĩa giả, nhưng hôm nay Diệp Sơ Tuyết nhu nhược kia thân thể, bạo phát sức mạnh, lại làm cho niềm tin của hắn ở trong khoảnh khắc bắt đầu có đổ nát dấu hiệu. Hắn có thể dễ như ăn cháo chém giết tông sư cường giả, có thể để cho bọn họ nằm rạp ở chính mình dưới chân, vì xuống đất xin tha, nhưng lại không thể để cho một yếu đuối mong manh nữ tử cúi đầu. Một người có thể bị hủy diệt, nhưng cũng không thể bị đánh bại. Chú hai, từ một loại nào đó trình độ trên nói, chém giết đại mã quốc sư công tử Vũ thất bại, bị bại một tháp đồ địa. Thẹn quá thành giận hắn, hàm răng hầu như đều muốn cắn đến đổ nát. Diệp tiểu thư, bên trong cơ thể ngươi đổ vật, tên là ngàn năm băng khách. Mỗi tồn tại một ngày, nó liền có thể cướp lấy ngươi 10 năm tuổi thọ. Người bình thường chi đại nạn, có điều trăm năm thời gian. Nói cách khác, ngươi nhiều nhất còn có 6-7 nhật tuổi thọ. Mau mau đi tìm Lý Thần đi, ta tin tưởng hắn có biện pháp cứu ngươi. Nói xong, hắn liền lại ý tứ sâu xa nhìn Diệp Sơ Tuyết một chút, bước nhanh nên ngang rời đi. Chờ công tử Vũ hoàn toàn sau khi rời đi, Đường Uyển Nhi lúc này mới tiến lên nâng lên Diệp Sơ Tuyết, gấp giọng vấn đạo: "Sơ Tuyết, ngươi cảm giác thế nào?" "Biểu tỷ, ta không có chuyện gì." Diệp Sơ Tuyết miễn cưỡng bỏ ra một vẻ trắng xám nụ cười, nhưng mà một câu lời còn chưa nói hết, nàng liền cảm giác mắt tối sầm lại, hôn mê. Thấy tình cảnh này, người nhà họ Đường triệt để loạn thành hỗn loạn. "Mau đánh 120, gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương." "Bà nội, tiếp tục như vậy không được, đến phải nghĩ cách tìm tới Lý Thần. Nếu không, Sơ Tuyết nàng nhất định sẽ..." Lại nói một nửa, Đường Uyển Nhi tiểu dĩ khóc không thành tiếng. Đường Lao Thái quá chống vậy, dùng khàn giọng mà thanh em run rẩy hỏi: "Lý Thần hắn hiện tại ở chỗ nào?" Trong nháy mắt, chu vi tử vong bình thường yên tĩnh, ai cũng trả lời không được vấn đề này. Quá một lúc lâu, Đường Chí Dũng lúc này mới thấp giọng nói rằng: "Anh rể hắn thật giống đi bế quan, có điều cho tới ở nơi nào bế quan, ta nghĩ chỉ có Sơ Tuyết biểu tỷ nàng một người biết." Mọi người lặng lẽ, Diệp Sơ Tuyết chính là vì bảo vệ bí mật này mới gặp này đại kiếp nạn. Đừng nói nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, coi như là tỉnh, cũng chưa chắc sẽ thổ lộ hành tung của hắn. Cùng lúc đó, Lĩnh Nam Thần Long Đàm, Lý Thần đã ở đây bế quan 10 ngày có thừa, 9981 khối thượng phẩm ngọc thạch cấu trúc tụ linh trận, đem toàn bộ Thần Long Đàm đều bao trùm trong đó, chu vi mấy chục dặm linh lực, lại như là bách xuyên hối hải như thế, quần quần không ngừng tụ tập với này. Hắn đã đem thiên sư khiến trên thiên địa vô cực tâm pháp tu luyện mà thành. Trương Lăng kiếm trên Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết cũng đã đến mấu chốt nhất trùng giai thời khắc. Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết, đây là thiên sư Trương Đạo Lăng căn cứ đạo tổ truyền thừa xuống, Tam Thanh Lôi Đỉnh Quyết diễn biến mà thành. Lôi đỉnh giả, thiên chi hiệu lệnh. Đến pháp giả, có thể khu lôi dịch điện, cầu khẩn vũ kỳ tỉnh, chỉ thúy hàng ma, nhương hoàng đãng lịch, luyện độ u hồn. Lý Thần bắt đầu trong lòng gì hệ mẹ niệm, Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết, quy tắc chung, dẫn chu vi linh lực vào thể, nỗ lực lấy này mở ra đại tiểu tam 16 chu thiên. Lôi đỉnh vì là âm dương khí sinh, ý, lạc thường, ngũ hành số lượng, đông ba nam hai bắc một tây bốn, này toàn cục chi tổ mà trung ương ngũ yên. Mà lôi đỉnh hành trong thiên địa khí, cố viết ngũ lôi. Đông phương mục lôi ở căn cùng, nam phương hỏa lôi trong lòng cùng, tây phương sơn lôi ở phổi cùng, bắc phương thủy lôi ở thật cùng, trung tâm thổ lôi ở tỷ cùng. Chém trừ ngũ lậu, tịch nhưng bất động thành đạo thân thể, cả mà toại thông thành đạo tác dụng, từ ngũ lôi tuyệt diệu vậy. Ngũ nói đùa sinh, có thể chính thiên địa. Hiện tại Lý Thần đã mở ra đông phương mục lôi, nam phương hỏa lôi, tây phương sơn lôi, bắc phương thủy lôi, chỉ có trung tâm thổ lôi vẫn còn công thành bên trong. Nhưng mà, liền ở thời khắc mấu chốt nhất này, hắn đột nhiên cảm giác tâm thần không yên. Mơ hồ trong lúc đó, luôn cảm giác có chuyện gì phát sinh. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng không để ý lắm, chỉ là muốn đương nhiên cho rằng, đây là tu luyện, ngũ lôi chính thiên quyết, phản phệ tác dụng, áp chế một cách cưỡng ép xuống liền có thể. Nhưng mà, hắn càng áp chế, cái cảm giác này liền càng mãnh liệt. Đột nhiên, hắn thật giống nghĩ tới điều gì, hoàn toàn biến sắc. Dẫn dắt vào thể chân nguyên, cũng theo hắn tâm thần rối loạn, như đồng ngựa hoang mất cương, cuồng bạo tàn phá lên. Xì xì. Lý Thần rốt cục áp chế không nổi, ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu tiên huyết. Tiên huyết như thác nước, rơi vào trên mặt nước. Vừa trong suốt thấy đáy đầm nước, đều cho nhuộm dần thành chói mắt màu đỏ tươi. Lý Thần không lo được lau chùi trên khóe môi tiên huyết, kinh thanh hô: "Không được, Sơ Tuyết xảy ra vấn đề rồi." Chương 374, chúng quan giận dữ vì là hồng nhan. Sau 3 ngày, Hàng Châu một nhà bệnh viện tư nhân, VIP cao cấp trong phòng bệnh, Diệp Sơ Tuyết đang nằm ở đây, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Giờ khắc này, nàng trong lòng gì hễ mẹ mặc địa bản toán, còn có bao nhiêu chưa xong tâm nguyện. Tháng trước, nàng vẫn là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Có thể có điều một tháng, vận mệnh liền cho nàng mở ra lớn như vậy một trò đùa. Trong lúc giật mình, nàng nhớ tới điện ảnh Forget Me, A Cam chính truyện, bên trong, A Cam mụ mụ đối với A Cam nói một câu nói, nhân sinh lại như là một hộp sô cô la, người vĩnh viễn không biết khối tiếp theo sẽ là mùi vị gì. Đáng tiếc, cuộc đời của nàng cũng không tiếp tục khả năng ăn được sô cô la. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Sơ Tuyết liền nhắm hai mắt lại. Hai hàng nước mắt từ trong ánh mắt của nàng lướt xuống, thấm ướt trắng như tuyết ga trải giường, lưu lại loang lổ nước mắt. Ngay ở nàng buồn ngủ, sắp vào mộng thời khắc, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Diệp Sơ Tuyết trong lòng giật mình, là hắn trở về. Có điều, nàng nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy khả năng này không quá lớn, chẳng lẽ là mình xuất hiện huyết tính? Sơ Tuyết. Ngay ở Diệp Sơ Tuyết biểu hiện bừng tỉnh trong lúc đó, cửa phòng bệnh bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Diệp Sơ Tuyết sững sờ nhìn người ngoài cửa ảnh, lúc này nàng mới xác định, không phải huyết tính, là hắn thật sự trở về. Đột nhiên, nàng thật giống ý thức được cái gì, mau mau dùng chăn che đậy đầu, thấp giọng khóc nức nở lên. Sơ Tuyết. Lý Thần xông lên phía trước, ôm chặt lấy Diệp Sơ Tuyết. Ngươi không nên nhìn ta, ta dáng vẻ hiện tại xấu quá. Diệp Sơ Tuyết hai tay bụm mặt, biểu hiện âm u, nước nở nói: "Bất luận ngươi là hình dáng gì, đều là ta Tiểu Tuyết Nhi, độc nhất vô nhị Tiểu Tuyết Nhi." Lúc nói chuyện, Lý Thần lại nhẹ nhàng ở Diệp Sơ Tuyết cái kia đã không còn trẻ nữa trên trán, nhẹ nhàng mổ một hồi. "Ta có thể hay không chết?" Diệp Sơ Tuyết miễn cưỡng bỏ ra nụ cười nhạt, giả vờ ung dung hỏi: "Sẽ không." Lý Thần nhẹ nhàng liêu lên Diệp Sơ Tuyết sợi tóc, rất là kiên quyết nói: "Ta lạnh quá, ngươi ôm chặt ta." Diệp Sơ Tuyết hài lòng nở nụ cười. Lý Thần thật chặt ôm lấy Diệp Sơ Tuyết, lòng bàn tay bên trên chân nguyên phun trào, nhẹ nhàng thu hút trong cơ thể nàng. Có điều rất nhanh sẽ gặp phải phản vệ, cho bài ép ra ngoài. Ngàn năm băng phách. Diệp Sơ Tuyết gật gật đầu, nói: "Ừm, đúng, công tử Vũ nói cũng là ngàn năm băng phách." Một lát sau, nàng biểu hiện có chút âm u, hỏi: "Có phải là..." "Đừng có đoán mò, không có chuyện gì." Nghe lời, bé ngoan nhắm mắt lại. Không giống nhau, không chờ Diệp Sơ Tuyết đem xin hỏi xong, Lý Thần liền nói ngắt lời nói. Diệp Sơ Tuyết diện hàm mỉm cười, nhìn Lý Thần một chút, lại như là ngoan bảo bảo như thế, chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Thần tinh tâm nín hơi, hai tay tạo thành chữ thập, đem trong cơ thể chân nguyên cuộn cuộn không ngừng đưa vào Diệp Sơ Tuyết trong cơ thể, lấy này đến cầm cố lại ngàn năm băng phách. Trong lúc vô tình, màn đêm cũng đã lặng lẽ hạ xuống, nhưng là trong phòng bệnh vẫn như cũ như lúc ban đầu. Lúc này Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần dùng chân nguyên bao vây, lại như là mẫu thân trong nước ối, vậy còn chưa mở mắt trẻ con. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Sơ Tuyết khô gầy gò má cũng dần dần khôi phục thiếu nữ mềm mại cùng trắng nõn, giống như một cây đón gió tỏa ra bạch liên hoa, không nhiễm một tia bụi trần. Có điều Lý Thần bên này trên trán cũng đã che kín lít nha lít nhít mồ hôi hột, sắc mặt cũng biến thành thương bạch như xương, lông mày càng là chữ thành đại đại suy tự. Hắn tu luyện ngũ lôi chính thiên quyết, ở vượt cửa ải thời khắc mấu chốt, gặp phải ngoại lai sức mạnh phản vệ, lại không ngừng không nghỉ, liên tục đổi 3 ngày 3 đêm con đường, chân nguyên linh lực tiêu hao rất, gì vốn là không cách nào thừa thế xông lên, chỉ để loại bỏ ngàn năm băng phách. Hơn nữa Diệp Sơ Tuyết thể chất quá kém, không thể mạnh mẽ vì đó. Nếu không, một khi xảy ra bất chắc, nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn, thần tiên có cứu. Suy nghĩ luôn mãi, Lý Thần chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước đêm này ngàn năm băng phách nút lại, chờ tìm được hàn thuộc tính ngàn năm linh dược, lại vì đó triệt để trừ tận gốc. Xong chưa? Diệp Sơ Tuyết khách khí diện không còn động tĩnh, liền chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi: "Ừm, được rồi." Lý Thần gật gật đầu, hướng về phía Diệp Sơ Tuyết khẽ mỉm cười. Diệp Sơ Tuyết sờ sờ gò má của chính mình, không lại như đồng hạch đảo bì như thế khô gắt, lại như là nụ hoa chờ nở nụ hoa, trắng non chân mềm. "Được rồi." Nàng hai con mắt tỏa ra mừng rỡ tinh mang, không dám tin tưởng hỏi. Lý Thần gật gật đầu, vẽ ra một mặt băng tinh tấm gương, đặt ở Diệp Sơ Tuyết trước mặt. Trong gương thiếu nữ, băng cơ ngọc cốt, vũ quan xinh xắn, lại như là điêu khắc đại sư, hoàn mỹ nhất tác phẩm. Tóc dài buộc tán bà bay, thiên nga giống như trắng như tuyết cổ, xuân hành giống như thiên tiên tay ngọc, hoàn mỹ xương quai xanh, ở ánh đèn chiếu rọi dưới dạng người rực rỡ. Cả người nhìn qua, lại như là trên 9 tầng trời, cái kia không dính khói bụi trần gian tiên tử. Lại như là Lý Duyên Miên thơ bên trong nói tới như vậy, bác phương cực kỳ người, tuyệt thế mà độc lập. Một cố khuynh người thành, lại cố khuynh người quốc. Diệp Sơ Tuyết cẩn thận tỉ mỉ trong gương chính mình, trong suốt con ngươi như nước bên trong, tràn đầy hồn nhiên ý cười. Lý Thần nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt tươi cười của nàng, giả vờ oán trách nói: "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi làm gì thế ngu như vậy, chỉ cần nói ra ta ở Lĩnh Nam Thần Long Đàm, nói vậy cái kia công tử Vũ cũng sẽ không làm khó cho ngươi." Diệp Sơ Tuyết không đáp, chỉ là nhẹ nhàng ý ôi tại Lý Thần trong lồng ngực, cười tươi như hoa. Dù cho là lại tới một lần, nàng vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Một lát sau, nàng đột nhiên giật cả mình, ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Thần hỏi: "Lý Thần ca ca, ta làm sao vẫn là cảm giác có chút lạnh?" Lý Thần theo bản năng bên trong tách ra Diệp Sơ Tuyết ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, giả vờ ung dung nói: "Vậy nặng mới khỏi đều như vậy, không có chuyện gì. Yên tâm đi, tất cả có ta đây." Diệp Sơ Tuyết lặng lặng liếc mắt nhìn Lý Thần, cũng là không hỏi thêm gì nữa, chỉ là gật đầu lia lịa. "Đúng rồi, Tiểu Khả ái đây, nó có sao không?" Đột nhiên, Diệp Sơ Tuyết nhớ tới Bích Ngọc Kim Thiểm, vội vàng hỏi một câu. Lý Thần nhàn nhạt nói: "Có kệ à, tên kia mạng lớn đây, chết không được, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi, không có gì đáng ngại." "Ừ, nó không có chuyện gì là tốt rồi." Nói xong, Diệp Sơ Tuyết liền ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Thần, ngượng ngùng vấn đạo: "Lý Thần ca ca, ngươi đêm nay ôm ta ngủ có được hay không?" Lý Thần gật gật đầu, đem Diệp Sơ Tuyết mảnh mai thân thể thật chặt lâu vào trong ngực. Diệp Sơ Tuyết cũng chăm chú y ôi tại Lý Thần trong lòng, lặng lặng lắng nghe hắn cái kia viên mạnh mẽ nhịp tim. Nàng ở Lý Thần trong lòng vẽ cái tâm hình dạng, thẹn thùng nói: "Lý Thần ca ca, ta rất nhớ đem hoàn chỉnh chính mình giao phó cho ngươi." Lý Thần nghe vậy mẩn ra, nhẹ nhàng cắn cắn Diệp Sơ Tuyết mảnh hai: "Tiểu Tuyết Nhi, bệnh nhân không thích hợp làm vận động dữ dội nha." Diệp Sơ Tuyết ngẩn người một chút, chờ nàng nghĩ rõ ràng vận động dữ dội chỉ chính là thứ đồ gì thì liền mắc cỡ luôn hay dễ, cái đều rất năng. "Chán ghét Nhi." Nàng thấp giọng giận một câu, liền đem đầu nhỏ sâu sắc chôn ở Lý Thần trong lồng ngực. Lý Thần nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Sơ Tuyết đu thuận tóc đen, bóng loáng trắng non phía sau lưng, ôm nàng song song tiến vào mộng đẹp. Ngày mai, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên thấu qua trong mắt cửa sổ thủy tinh, rơi ra ở trong phòng bệnh, giống như nhảy lên âm phủ, chính vui vẻ huyền chuyển nhảy múa. Lý Thần bị huyền chuyển nhảy múa ánh mặt trời đánh thức, chính muốn đứng lên, đột nhiên nhìn thấy trong lồng ngực ngủ đến chính ngọn ý trung nhân. Hắn nhẹ nhàng liêu lên Diệp Sơ Tuyết cái kia có chút nuột ngang tóc đen, ở cái kia trắng non trên trán hôn một cái, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một lên. Chợt, hắn giúp Diệp Sơ Tuyết đắp kín mền, liền đứng dậy ra cửa. Lúc này, Đường Nguyệt Nhi, Trương Thiên Duệ chờ người đều đã ở cửa chờ đợi, bọn họ thấy Lý Thần đi ra, liền mồm năm miệng mười hỏi dò. Có điều, thoại còn chưa hỏi ra lời, liền thấy Lý Thần làm cái suy thanh thủ thế, suy, Sơ Tuyết đang ngủ, đều nhỏ giọng một chút. Đường Nguyệt Nhi tận lực hạ thấp giọng, hỏi, Lý Thần, Sơ Tuyết không sao chứ? Lý Thần gật gật đầu, nói, tạm thời không sao rồi. Nguyệt Nhi tả ngươi đi vào trước, hỗ trợ chăm sóc một chút Sơ Tuyết. Những người khác đều đi về trước đi, không cần ở đây bảo vệ. Trương Thiên Sư, ngươi trước tiên đừng đi, ta có chuyện hỏi ngươi. Đường Nguyệt Nhi tiến vào phòng bệnh, những người khác liếc mắt nhìn nhau, cũng lần lượt rời đi. Trong nháy mắt, to lớn hành lang chỉ có Lý Thần cùng Trương Thiên Duệ hai người. Trương Thiên Duệ lo lắng gặp phải Lý Thần trách cứ, bởi vậy không giống nhau, không chờ đối phương mở miệng, trước hết chịu đòn nhận tội, minh chủ, thuộc hạ vô năng, lúc này mới để Diệp cô nương tao này đại kiếp nạn. Lý Thần chẳng muốn nghe hắn phí lời, khoát tay áo một cái, nói, chuyện không liên quan tới ngươi, hỏi ngươi một vấn đề, các ngươi y thánh môn có thể có ngàn năm hàn thuộc tính linh dược. Trương Thiên Duệ lắc lắc đầu, nói, ngàn năm nhân sâm núi có một cây, có điều đây là thuộc tính thổ, hàn thuộc tính ngàn năm linh dược, cái này còn thật không có. Nói xong, hắn lén lút liếc một cái Lý Thần sắc mặt, thấp giọng đề nghị, minh chủ, dược vương cốc có thể sẽ có ngàn năm hàn thuộc tính linh dược, chỉ là này ngàn năm linh dược cực kỳ quý giá, bọn họ không nhất định. Không giống nhau, không chờ Trương Thiên Duệ nói hết lời, Lý Thần liền lạnh lùng ngắt lời nói, bọn họ dám không cho, vậy thì đổ bọn họ dược vương cốc, lại lấy linh dược. Lời của hắn nói thanh âm cũng lớn, có thể ngự khí nhưng là dị thường kiên quyết, để Trương Thiên Duệ đều không tự chủ được dùng mình một cái. Lý Thần nhàn nhạt nói, được rồi, nơi này không chuyện của ngươi, Bích Ngọc Kim Tiềm bên kia liền lao các ngươi nhọc lòng. Trương Thiên Duệ chắp tay đáp, thuộc hạ định đem hết toàn lực chữa khỏi Kim Tiềm Vương. Được, làm phiền. Nói xong, không đợi thêm Trương Thiên Duệ trả lời, Lý Thần xoay người liền hướng cửa thang gác đi đến. Minh chủ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Trương Thiên Duệ nhìn Lý Thần dần đi xa đi bóng lưng, đánh bạo hỏi một câu. Đi Hạc Minh Sơn, giết công tử Vũ. Lý Thần khoát tay áo một cái, cũng không quay đầu lại đáp. Chương 375, chúng quan giận dữ vì là hồng nhan. Ngày 20 tháng 12, Hạc Minh Sơn trên bay lên lồng lộng đại tuyết. Giữa sườn núi nơi, có một chỗ mới xây môn lâu. Mặt trên viết chữ như rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, Thiên Sư Chính Đạo. Đây là công tử Vũ tiếp nhâm trưởng môn thì mới bắt đầu xây dựng sân môn, còn chưa hoàn toàn làm xong. Có điều ngay cả như vậy, cũng so với trước muốn có vẻ rộng rãi đồ sộ. Tám tên thiên sư đạo đệ tử, hai hai một tổ, chia làm đông, nam, tây, bắc bốn cái phương hướng, qua lại giao nhau tuần tra. Quỷ thiên khí này, đang yên đang lành làm sao dưới lên tuyết đến, thực sự là đông chết cá nhân. Một tên đệ tử run đi trên người tuyết động, tả bán nói. Một tên tiểu đầu mục nói răn dạy lên, tôn nhị, ngươi chớ có biếng nhác, cẩn thận mà tuần tra, để tránh khỏi có người đến đây đánh lén. Bị gọi là tôn nhị đệ tử, thiếu kiên nhân nói, Bạch Hồng sư minh, trưởng giáo nhưng là công tử Vũ, cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, chán sống rồi đúng không, dám đến này Hạc Minh Sơn quấy rối. Bạch Hồng lạnh giọng nhắc nhở, tôn nhị, ngươi đừng quên Lý tiên sư. Nghe được Lý tiên sư ba chữ, này một đám tiên sư đạo đệ tử đều không tự chủ được giận cả mình. Tôn nhị xem thường nói, thiết, Bạch Hồng sư minh, ngươi nhưng chớ có trưởng người khác vi phòng, diệt chính mình chí khí. Cái kia cái gì chó má Lý tiên sư, từ lâu sợ hãi đến thành rụt đầu ốc uy, nơi nào còn dám tới Hạc Minh Sơn khiêu khích. Ca mấy cái, ta nghe nói mấy ngày trước, trưởng giáo công tử Vũ đi tới Hàng Châu đừng ra, đem Lý tiên sư đẹp đẽ bạn gái, đã biến thành tóc bạc bà lão. Người đàn bà của chính mình, suýt chút nữa liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, cái kia Lý tiên sư nhưng liền cái dám cũng không dám thả. Liên điểm ấy dũng khí, nơi nào còn dám cùng trưởng giáo tranh đấu. Theo ta thấy, hắn hiện tại không chắc liền trốn ở cái kia trong chuồng chó, làm rụt đầu ô quy đây. Ha ha, nói đúng. Cái gì chó má Lý tiên sư, ở trưởng giáo công tử Vũ trước mặt, hắn chính là cái liền thí cũng không dám thả rụt đầu ô quy. Ngay ở này mấy cái tiên sư đạo đệ tử không trinh tiết làm thấp đi Lý Thần thì nhất đạo thon dài bóng người chính một bước một vết chân hướng bên này đi tới. Người này không phải người khác, chính là Lý Thần. Bạch Hồng phát hiện Lý Thần tung tích, gấp giọng quát lên, thiên sư đạo trọng địa, người ngoài cấm chỉ đi vào, nhanh chóng rời đi. Lý Thần căn bản cũng không thèm với nhìn hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua cái kia thiên sư chính đạo bốn cái mạ vàng đại tự. Bạch Hồng chờ vài tên thiên sư đạo đệ tử thấy Lý Thần vẫn chưa rời đi, lần lượt liếc mắt nhìn nhau sau liền dồn dập vây lại. Người lô thai điếc vẫn là nhét lửa mau, thiên sư đạo trọng địa, người ngoài không được ở đây dừng lại, còn không. Còn không chờ hắn nói hết lời, nhất đạo rực rỡ trường hồng xuyên qua tầng tầng hoa tuyết, trực tiếp liền đem hắn cho mạnh mẽ chém thành hai nửa. Xì xì, tiên huyết như thác nước phun tung tóe ở bạch tuyết bên trên, có vẻ đặc biệt chói mắt. Cái khác vài tên tiên sư đạo đệ tử thấy thế, trong lòng hoảng hốt, dồn dập rút ra binh khí, muốn đi vây công Lý Thần. Lý Thần khỏe miệng bên trên vung lên một vẻ quỷ dị cười gằn, giơ tay cuốn lên ngàn trong tuyết, phá không đập tới. Xì xì, xì xì, xì xì. Thoáng qua trong lúc đó, tám tiên đệ tử tiểu dĩ ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Cái gì chó má tiên sư chính đạo, ngày hôm nay ta liền muốn đập phá các ngươi sơn môn. Lời còn chưa dứt, Lý Thần lòng bàn tay bên trên hấp thụ lên một khối có tới xe van lớn như vậy đá tảng, hai tay nâng lên, tàn nhẫn mà cửa trước trên lầu đập tới. Ầm ầm ầm, môn lâu ầm ầm sụp đổ, viết thiên sư chính đạo bốn cái mạ vàng đại tự môn biển cũng bị tạm thành hai nửa. Lý Thần mũi chân nhẹ nhàng điểm địa, nhảy vọt đến một chỗ cao điểm bên trên, hướng về phía trên đỉnh ngọn núi hô to: "Lý tiên sư đến đây bái sơn, công tử Vũ mau tới lãnh cái chết." Hắn này một tiếng có thể so với sư tử gào thét, vang vọng mười dặm, thật lâu không dứt. Liền ngay cả tùng bách trên tuyết động đều bị chấn động đến mức rơi xuống ở địa. Có điều nửa khắc thời gian, ngoại môn đại trưởng lão Huyền Cường, nội môn đại trưởng lão Huyền An, liền dẫn mấy trăm tên đệ tử vây quanh. "Người cả ta, chết!" Đang đằng sát khí tiếng nói, thượng ở giữa không trung qua lại bồng bềnh, Lý Thần cầm trong tay trường lam kiếm, một cái hoành tạo thiên quân, phá không chạm quá khứ. Một chiêu kiếm bắn lên ngàn trong tuyết, che ngập bầu trời giống như vậy, hướng thiên sư đạo đệ tử báo phủ mà đi. Huyền Cương, Huyền An hai vị trưởng lão lần lượt trao đổi một cái ánh mắt, liền song song nhảy lên, hướng Lý Thần mạnh mẽ tấn công mà đi. "Chết đi cho ta!" Lý Thần lòng bàn tay bên trên ngưng hiện ra vạn tự ánh vàng, một cái đại phạm bát nhã tàn nhẫn mà đánh tới. Đứng núi chịu sào Huyền Cương chỉ cảm giác mình ngực như là bị đầu xe lửa cho mạnh mẽ đụng phải như thế, toàn thân bị vỡ nát gãy xương, tầng tầng té xuống. Còn không chờ hắn lần thứ hai bỏ lên, Lý Thần sử dụng kiếm bước lên một tảng đá lớn, mạnh mẽ đập tới. Ầm! Đá tảng tầng tầng nện xuống, trực tiếp liền đem Huyền Cương lồng ngực xuyên thủng, huyết nhục tung tóe. Xì xì! Huyền Cương phun ra một cột máu, mục tử đều đứt, thân thể hắn kịch liệt co giật hai lần, liền không động đậy nữa. Thiên sư đạo ngoại môn đại trưởng lão Huyền Cương chết. Huyền An thấy Huyền Cương có điều vừa đối mặt, liền bị Lý tiên sư thuấn sát, tại chỗ liền bị sợ vỡ mật, theo bản năng bên trong chạy đi bỏ chạy. "Huyền An đại trưởng lão, ngươi cảm giác mình lần này còn có thể chạy thoát à?" Lời lạnh như băng âm thượng chưa mở miệng, Lý Thần trường kiếm trong tay, tiểu dĩ phá tan hư không, trực tiếp chém qua khứ. Chiêu kiếm này, chém ở Huyền An sau trên cổ, toàn bộ đầu đều bay ra ngoài, trên đất lăn vài quyển, cho đến đụng tới một khối thạch đầu, này mới ngừng lại. Lý Thần chiêu kiếm này, tốc độ có thể so với chớp giật. Huyền An đầu tuy rằng rơi mất, vừa ý thức vẫn còn tồn tại, hắn trợn mắt nhìn trên cổ mình to bằng miệng chén ba, như đồng trong công viên suối phun như thế, tiên huyết như thác nước như chú, đem bạch vánh vánh tuyết địa đều cho nhuộm dần thành chói mắt đỏ tươi. Huyền An vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đường đường thiên sư đạo nội môn đại trưởng lão, dĩ nhiên sẽ rơi vào một thi thể dị nơi khổ rồi kết cục. Thiên sư đạo nội môn đại trưởng lão Huyền An chết. Thấy Lý Thần đồ cấp độ tông sư trưởng lão như đồng giết gà tể cẩu, thiên sư đạo một chúng đệ tử tất cả đều sợ đến hồn phi phách tán, đầy mặt kinh hãi hoảng sợ. "Người cả ta, chết!" Lý Thần lại làm không phát sinh một trận gầm dữ dội, trong tay lưỡi dao sắc vẽ ra nhất đạo rực rỡ đường vòng cung. "Xì xì, xì xì, xì xì." Che ở binh tuyến phía trước mười mấy vị đệ tử vẫn không có phục hồi tinh thần lại, liền mơ mơ hồ hồ chết oan chết uổng. Bàn tóe đi ra tiên huyết ồ ồ chảy xuôi, theo chỗ chúng nơi hội tụ thành khê, tràn ngập ra gây mũi mùi máu tanh. Còn lại đệ tử triệt để tan vỡ, dồn dập bỏ binh khí xuống, bốn phía chạy trốn. Lý Thần một đường thông suốt, trực tiếp giết tới Hạc Minh Sơn ngọn núi chính, thiên sư cửa điện lớn ở ngoài. Đại điện ở ngoài, đứng một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện đệ tử tinh anh. Bọn họ thấy có người đánh tới, liền đồng loạt vung lên sáng loáng lượng binh khí, hướng Lý Thần vây giết mà đi. Lý Thần thấy đại điện hai bên có hai vị trưởng hai cao sư tử bằng đá, liền mở hai tay ra, đưa chúng nó từng cái nâng lên. "Tất cả đều chết đi cho ta." Nặng đến vạn cân sư tử bằng đá ầm ầm hạ xuống, giống như lời hái của tử thần, chỗ đi qua đều là tử vong cùng giết chóc. Không cần thiết chốc lát, bình thường bị thiên sư đạo coi như chân bảo đệ tử tinh anh, hữu dĩ tử thương hầu như không còn. May mắn người sống sót cũng nằm trên đất, phát sinh tuyệt vọng gào thét. Lý Thần giẫm bọn họ thi thể, một bước một đỏ như máu vết chân, bước vào bên trong cung điện. Trong đại điện không có một bóng người, chỉ có công tử Vũ ngồi ngay ngắn ở trưởng giáo bảo tọa bên trên, mang theo cân nhắc đủ cười, nhìn phía dưới Lý Thần. "Lý Thần, người rốt cục đến rồi." Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn trên tường thạch anh quả trùng, nhàn nhạt nói, "Không tệ lắm, từ sơn môn giết tới chủ điện, so với ta dự đoán còn muốn sớm 5 phút đồng hồ." Lý Thần ánh mắt sắc bén như điện, từng chữ lạnh giọng nói rằng, "Công tử Vũ, ta đến giết ngươi." Chương 376, trung quan giận dữ vì là hồng nhan. "Hừ, ta cũng chính có ý đó. Lý Thần, ngày hôm nay liền để nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi." Đang khi nói chuyện, công tử Vũ Lăng không đánh ra một trường, giống như hạ sơn mãnh hổ, hướng Lý Thần bao phủ mà đi. Lý Thần không cam lòng yếu thế, hai tay kết ấn, một cái đại phạm bát nhã trước mặt trên đỉnh. Ầm. Song trường chạm vào nhau, sóng lớn cuộn cuộn. Cuồng bạo chân nguyên lại như là cuộn sóng như thế, hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Đạp đạp trường. Lý Thần liền lùi mấy bước, này mới xem như là giữ vững thân thể trọng tâm. Thật hôn hậu nội lực. Từ vừa nãy giao thủ tình huống đến xem, công tử Vũ trong cơ thể có ít nhất 300 niên chân nguyên nội lực. Chỉ là luật lượng, dù cho là chân chính thần cảnh, phòng trường đều không kịp nội lực của hắn chất phát. "Lý tiên sư, ta chỉ là nhẹ nhàng một trường mà thôi, liền đem ngươi cho đẩy lui, xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế mà." Công tử Vũ một mặt đắc ý, đầy mặt cười gần nhìn Lý Thần. Lý Thần vẻ mặt nước đóng thành băng, quát lên, "Vừa nãy chỉ có điều là làm nóng người mà thôi, có cái gì tốt đắc ý?" Âm cuối chưa rơi xuống đất, Lý Thần tiểu dĩ vung kiếm mà lên. Lăng không vẽ ra nhất đạo rực rỡ quang ảnh, khí quan trường hồng. Đoạn sơn hà. Chiêu kiếm này có thể chém nát núi sông, chặn dòng sông, dù cho là công tử Vũ cũng không dám có bất kỳ lòng kinh thường. Hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên nắm lên dưới thân ghế đá, hướng Lý Thần đập tới. Cong. Tượng trưng thiên sư đạo trưởng giáo chí tôn tiên sư ghế dựa, tại chỗ nổ nát, hòn đá gạch vụn, giống như mãn thiên tinh vũ, bán toé chung quanh đều là. Công tử Vũ thấy thế, giữa trời chợt quát một tiếng, lòng bàn tay bên trên hỏa diễm bừng quanh, thiêu đến không khí chung quanh hết mức nổ tung, phích lịch rầm vang vọng. Hỏa diễm trưởng. Sức mạnh cuồng bạo, lại như là một con hỏa sư, khí thế hùng hổ phả vào mặt. Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt này, Lý Thần mũi chân như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như đánh mạnh mặt đất, nhảy vọt đến giữa không trung. Chợt, cũng chỉ thấy hắn mũi kiếm hàn quang lóe lên, giữa trời vạn ra 9981 đóa kiếm hoa, nhàng nhịn khắp nơi, hướng công tử Vũ bao trùm mà đi. Công tử Vũ thấy Lý Thần vung kiếm chém tới, hắn cũng mãnh để chân nguyên, quanh thân bắn ra hùng hổ dọa người hàn mang, giống như sắc bén quang nhận. Phá không chạm. Giang giác. Hắn một trường này đánh xuống, Lý Thần kiếm ảnh trực tiếp liền bị chấn động thành hai nửa, phát sinh ong ong nổ tung tiếng vang. Phá tan Lý Thần kiếm ảnh sau khi, công tử Vũ quả đoán xuất kích, chiếm trước tiên cơ. Thiên Lôi Quyền. Một quyền này của hắn nổ ra, trong phút chốc thì có sấm sét cuồn cuộn. Lập tức, liền thấy một con như đồng hàng thẻ kích cỡ tương đương quyền ấn, gào thét mà ra. Như cao bằng tốc bay nhanh xe lửa, tàn nhẫn mà va về phía Lý Thần. Lý Thần hai con mắt như đồng ra khỏi vỏ lợi kiếm, nhìn chằm chằm cái kia bắn mạnh mà đến quyền ảnh. Công tử Vũ triển khai Thiên Địa Vô Cực, trước sau cấp lấy tiền nhậm trưởng giáo Huyền Thiên, Huyền Kim, Huyền Mục chờ mấy vị cấp độ tông sư trưởng lão, cùng với đại mã quốc sư Kim Bách thắng công lực. Nội lực chi chất phát, hơn mình xa. Nếu là cứng đối cứng, chính mình không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Nhớ tới ở đây, Lý Thần bóng người hóa thành một tia chớp, thuần di đến trụ đá mặt sau. Thử, muốn chạy trốn. Công tử Vũ thấy Lý Thần né tránh, khắp nơi giữ tận ý cười. Chợt, hắn lại manh để chân nguyên, Lôi Minh quyền ấn đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đánh về đại điện trụ đá. Ầm ầm ầm. Cần 6, 7 người trưởng thành mới có thể vây quanh to lớn trụ đá, nhưng bởi vì không chịu nổi công tử Vũ này một đòn sấm sét, ầm ầm sụp đổ. Khói thuốc súng tràn ngập thời khắc, Lý Thần hai tay kết ấn, một trượng nhị kim cương phật ấn, hướng công tử Vũ chấn áp tới. Thấy tình cảnh này, công tử Vũ phát sinh một trận xem thường cười nhạo, "Lý Thần, ngươi hết biện pháp mà, tới tới lui lui liền này hai chiêu hả?" Đang khi nói chuyện, hắn vung trưởng thành đao, giống như là cắt đậu phụ, đem kim cương phật ấn cho chém thành hai nửa. Bạch. Ngay ở công tử Vũ đắc ý nhất thời khắc, nhất đạo kiếm ảnh hàn mang, giống như chớp giật, từ trước mắt hắn sẽ qua. Công tử Vũ không nghĩ tới Lý Thần dĩ nhiên giở trò lừa bịp, chiêu bên trong có chiêu, hãy liên tiếp lui về phía sau, cho đến dựa lưng vết đá, cũng lại không đường tối lui. Lý Thần muốn thừa cơ thừa thế xông lên, đem đánh giết. Nhưng mà, lại bị đối phương chất phát cương khí hộ thể ngăn trở, không cách nào thâm nhập nửa tấc. Công tử Vũ đầy mặt cười gằn, "Ha ha, Lý Thần, ta có sư tổ truyền thừa, 300 niên công lực, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Âm cuối chưa lạc, hắn liền lại ngưng tụ lại một cái Thiên Lôi Quyền, giống như hắc hổ thật lòng, đánh về Lý Thần môn. Cú đấm này nếu là bị hắn bắn trúng, đầu nổ thành huyết tương, phòng trường cũng phải là khinh. Lý Thần thấy tình thế không ổn, bóng người lui nhanh. Công tử Vũ muốn thừa cơ truy kích, Thiên Lôi Quyền lại như là mùa hạ sấm sét, một tầng che lại một tầng, liên miên không dứt. Lý Thần chân đạp hư không, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi đến. Chợt, hắn lại lăng không triển khai một cái yến tử tam sao thủy, giống như rơi như thế, treo lơ lửng ở cung điện bên trên. Công tử Vũ thấy mình liên tục thất thủ, nhất thời lại như là bạo nộ dã thú như thế, khiến xuất hồn thân thế võ, đánh về đỉnh đầu Lý Thần. Lý Thần mũi chân đánh mạnh xà nhà, hiểm chi lại hiểm tách ra. Hắn tuy rằng né tránh công tử Vũ phải giết quyền ấn, có thể cung điện xà nhà nhưng tránh không khỏi. Chỉ nghe ầm 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 một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, rộng lớn đồ sộ thiên sư đại điện lại bị đập ra một cái lỗ to lung đến. Ánh mặt trời theo này cái lỗ thủng chiếu rọi mà đến, chiếu rọi ở công tử Vũ trên người, giống như luyện ngục ma quỷ. Chính là hiện tại. Lý Thần thừa dịp công tử Vũ bị cường quang qua lại đến hoa mắt thì, con người hơi co rút lại, hai cột quang ảnh lại như là trong bệnh viện ít quang như thế quét hình mà tới. Công tử Vũ xương cốt, mạch máu, kinh mạch, thậm chí là mệnh môn vị trí, tất cả đều liếc mắt một cái là rõ mồn một, hiện tại Lý Thần trước mặt. Nhật nguyệt song hoa. Xác định công kích phương hướng sau, Lý Thần giữa trời chợt quát một tiếng, tay trái thác kim ô, tay phải nâng ngân thỏ. Chờ nhật nguyệt ánh sáng đều sắp muốn đạt đến nóng ánh cực hạn thì, hai tay hắn đông nhiên tạo thành chữ thập, đem kim ô cùng ngân thỏ hòa làm một thể, hình thành phải giết tuyệt chiêu, đánh về công tử Vũ. Công tử Vũ không ngờ tới Lý Thần vẫn còn có mãnh liệt như vậy sát chiêu, cả kinh trong lòng hoảng hốt. Hắn mau mau triệu tập chân nguyên, hóa thành cương khí hộ thể, lưu toan lấy này để ngăn cản Lý Thần ác liệt công kích. Ầm ầm ầm. Phích lịch rầm. Nhật nguyệt cùng hiện, kim quang nóng ánh. Toàn bộ thiên sư đại điện lại như là trái pháp luật kiến trúc tao nộ phá như thế. Thoáng qua trong lúc đó, liền thành bị liên quân anh pháp đốt cháy quá viên minh viên, tàn tạ khắp nơi. Trước công tử Vũ vị trí đã sớm bị lăn cây lạc thạch bao trùm, bị trở thành một vùng phế tích. Có điều, lúc này Lý Thần biểu hiện nhưng không nửa điểm thả lỏng, trái lại còn nhiều hơn mấy phần vẻ nghiêm túc. Đột nhiên, một tia chớp đột nhiên bổ ra phế tích, bao trùm ở phía trên lăn thạch, lạc mục, lại như là nổ tung cối hoa, bắn tóe chung quanh đều là. Chợt, liền thấy nhất đạo quần áo lam lũ bóng người, giống như chớp giật phun ra mà ra. Quanh người hắn sấm sét quanh quẩn, khí tức trong người cũng đang điên cuồng tăng vọt, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Thấy tình cảnh này, Lý Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, đây là Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết. Chương 377, chúng quan giận dữ vì là hồng nhan. Không sai, chính là Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết. Lý Thần, đây là ta Thiên Sư Đạo Bá đạo nhất công pháp, có thể chết ở này Lôi đỉnh bên dưới, ngươi cũng đủ để tự tiêu. Công tử Vũ một tay nâng sấm sét, điên phát như điên. Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết thức thứ nhất, một lôi chạm. Gào thét, công tử Vũ lòng bàn tay bên trên Lôi đỉnh quả cầu ánh sáng đột nhiên bạo phát. Tùy theo liền thấy một đạo chói mắt kia chớp màu xanh, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, bay về Lý Thần điên cuồng chém mà xuống. Lý Thần hơi nhướng mày, hai tay nhanh chóng tạo thành chữ thập kết ấn, nhất đạo kim quang nóng ánh to lớn bổ xù mà trùng, đem bao phủ trong đó, hình thành một tầng cứng rắn không thể phá vỡ cương khí hộ thể. Làm chen, màu xanh sấm sét như đồng dương nhanh múa vút dao long như thế, đột nhiên va chạm ở chuông vàng bên trên. Sức mạnh cuồng bạo, lại như là đạn pháo va chạm kiến trúc như thế, trong nháy mắt nổ tung, bắn tóe đi ra đất đèn đốm lửa, lại như là lưu tinh vũ như thế tứ tán ra. Này nhất đạo va chạm qua đi, công tử Vũ ánh mắt chấn động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thần dĩ nhiên đỡ lấy này một lôi chạm. Có điều, khi hắn nhạy cảm nhận ra được, cái kia chuông vàng bên trên đã che kín mạng nhện giống như vết rách thì, Thượng Huyền Nguyệt giống như khỏe miệng bên trên, liền lại vung lên một vệt đắc ý cười gằn. Lý Thần, ngươi đã thành cung dương hết đà, ta xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào? Thứ hai, hỏa lôi vũ. Thoáng qua trong lúc đó, công tử Vũ trưởng tâm lôi điện, tiểu di có trước màu xanh biết chuyển đổi làm một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Ở tại chính giữa, còn chen lẫn cuồng bạo thế lôi đỉnh, phích lịch dầm vang vọng. Ầm. Chợt, liền thấy này đoàn hỏa diễm càng ngày càng sáng sủa, đem toàn bộ đại điện đều cho chiếu rọi thành chói mắt màu vỏ quýt. Liền ánh sáng đạt đến cường thịnh nhất thời khắc, một cái hỏa long phóng lên trời, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng Lý Thần bao phủ mà đi. Chuông vàng cương khí đã là cung dương hết đà, căn bản là không ngăn được công tử Vũ này tuyệt sát một đòn, tại chỗ liền ầm ầm đổ nát, vạn đạo Phật quang giống như pháo hoa nổ tung, phóng ánh lóa mắt. Ngay ở cái này trước mắt, Lý Thần toàn thân chân nguyên đệ tụ, thâm thúy trong tròng mắt, bắn ra bóng ánh tinh mang. Trong tay Trương Lăng kiếm cũng theo lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ, nhanh chóng vung đẩy lên. Vô số bóng ánh quang hoa ở tại đỉnh đầu hội tụ, ngưng tụ ra nhất đạo kinh thiên trường hồng, trực tiếp bổ tới. Bên trong cung điện, hai đòn sát chiêu ở giữa không trung bỗng nhiên đụng vào nhau. Khi thì như không chết không thôi kẻ thù, khi thì như khó bỏ khó phân người yêu, điên cuồng đàn xen vào nhau. Ầm. Nương theo nhất đạo đinh thai nhức óc sấm sét nổ vang, đầy trời tỏa ra ánh sáng lung linh, bao phủ khắp nơi bát hoang. Chờ khói bụi tan hết, chỉ để lại tàn tạ khắp nơi. Lý Thần cùng công tử Vũ hầu như là cũng trong lúc đó bị đẩy lui, hai người vẻ mặt bên trên đều là trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Nay hiệp thứ hai giao chiến, hai người vẫn bất phân thắng bại. Công tử Vũ không ngờ tới Lý Thần, dĩ nhiên có thể cường tiếp chính mình hai thước ngũ lôi chính thiên quyết mà không ngã, phải biết bán thần cảnh đại mã quốc sư Kim Bách Thắng cũng không vượt qua này hỏa lôi vũ. Như vậy xem ra, Lý Thần so với bán thần cảnh Kim Bách Thắng còn muốn hơn một chút. Có điều, dưới cái nhìn của hắn, cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Chính mình nếu là không có cướp lấy Kim Bách Thắng một giáp nội lực, hay là chỉ có thể cùng Lý Thần chiến mình. Có thể hiện tại trên người mình cũng đã có thêm Kim Bách Thắng 60 niên công lực, đánh bại Lý Thần chỉ có điều là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về hắn công tử Vũ. Lúc này, Lý Thần cũng là tâm tư bắt chuyện. Vũ Lôi Chính Thiên quyết quả nhiên bá đạo vô cùng, đáng tiếc chính mình chưa mở ra thức cuối cùng, nếu là mạnh mẽ triển khai, tất nhiên sẽ gặp nghiêm trọng phản vệ. Lý Thần, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Gầm lên giận dữ qua đi, công tử Vũ toàn thân chân nguyên phun trào, hắn một tay thác vũ nhạc, một tay nâng tứ hải, trung gian sấm sét vờ quanh, giống như cửu u sát thần. Thức thứ ba, sơn lôi bỡ. Thức thứ tư, thủy lôi thiếu. Hắn một lần triển khai hai đòn sát chiêu, lôi đỉnh chấn động tứ hải, chớp giật nhiễu ngũ nhạc, giống như vạn mã buông đằng, che ngập bầu trời giống như hướng Lý Thần chấn áp tới. Thấy tình cảnh này, Lý Thần trong lòng đột nhiên cả kinh. Nếu là thời điểm toàn thịnh, hắn còn có thể buông tay một kích. Có thể hiện tại thương thế hắn chưa lành, căn bản là không đấu lại công tử Vũ. Nhớ tới ở đây, Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn thương khung, không làm bất kỳ chần chờ, mũi chân bỗng nhiên giống điện, giống như dao long ra biển, xông thẳng cửu thiên vân tiêu mà đi. Thấy tình cảnh này, công tử Vũ khoe miệng bên trên vung lên một vệt đắc ý cười gằn. Hừ, Lý Thần, ngươi hiện tại mới nhớ tới đến muốn chạy trốn, không cảm thấy hơi chế mà? Hiện tại ta liền tiễn ngươi lên đường. Vũ Lôi Chính Thiên quyết thức cuối cùng, thổ lôi biến. Nương theo công tử Vũ bạo hống vang lên, nhất đạo màu vàng đất sấm sét ầm ầm nổ tung. Hạc Minh Sơn ngọn núi chính tại chỗ đổ nát, trên đất tràn đầy vết nứt, lạc thạch cuồn cuộn vang vọng đất trời. Dưới chân núi cư dân nhìn thấy này một hồi cảnh, kinh ngạc thốt lên địa chấn, hô nhi hoàng nữ cướp giật món đồ quý trọng, dồn dập trốn ra khỏi nhà. Nhưng mà lần này địa chấn cũng rất là quỷ dị, vẹn vẹn chỉ giới hạn ở Hạc Minh Sơn đỉnh núi. Hơn nữa còn có thỉnh thoảng còn có thể nghe được sấm sét nổ vang. Nhìn thấy này một phản thường cảnh tượng, các cư dân đều dồn dập suy đoán trên núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào là này Hạc Minh Sơn trên lại có thần tiên phi thăng? Nay còn dùng đoán mà khẳng định là thiên sư đạo đời mới trưởng giáo công tử Vũ ở độ kiếp. Công tử Vũ mặt như ngọc, có vẻ như phan an, dù cho là đang hót tiểu thịt tươi minh tinh cũng không kịp hắn. Hơn nữa, hắn vẫn là Dương Châu cự phú con trai, thiên sư đạo đời mới trưởng giáo, rét quốc võ đạo chúa cứu thế, mê muội thành đàn. Khi này quần mê muội nghe được chính mình thần tượng muốn độ kiếp thành thiên thì liền phát sinh một trận trời long đất lở giống như hô to. Cùng lúc đó, công tử Vũ đang đứng ở một gốc cây đã bị đốt cháy khét ngàn năm cổ tùng bên trên, hai con mắt sắc bén như điện nhìn chung quanh phía dưới phế tích Lý Thần tung tích. Hắn mặc dù đối với chính mình ngũ lôi chính thiên quyết có tuyệt đối tự tin, có thể không nhìn thấy Lý Thần thi thể, hắn đều là có chút không yên lòng. Đột nhiên, thâm viên bên dưới truyền ra một trận lôi minh, chợt cũng chỉ thấy nhất đạo thon dài bóng người đạp lên hư không bậc thang, bộ bộ sinh liên huyền phù ở giữa không trung. Thấy tình cảnh này, công tử Vũ trong lòng hoảng hốt. Người còn chưa có chết. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, tham thầm nói, công tử Vũ, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao sẽ cam lòng chết đây? Hơn nữa, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Công tử Vũ trong lòng giật mình, nghi hoặc vấn đạo, cảm tạ ta? Lý Thần trịnh trọng việc gật gật đầu, đúng, như không có ngươi vừa nãy diễn luyện, ta làm sao có khả năng nhanh như vậy thông suốt vũ lôi? Để tỏ lòng ta chân thành lòng biết ơn, hiện tại sẽ đưa ngươi dưới hoàng tuyển. Âm cuối còn chưa rơi xuống đất, giữa không trung Lý Thần, quanh thân tiểu di có sấm sét vần quanh, lập loè phích lịch hỏa hoa. Xa xa mà nhìn tới, cả người hắn giống như bị một đoàn chói mắt tia chớp hình cầu, cho bao phủ trong đó, có vẻ thần kỳ mà lại quỷ dị. Ở hai tay hắn trong lúc đó, còn huyền phù một đoàn như dưa hấu kích cỡ tương đương chớp giật quả cầu ánh sáng. Ở Lý Thần chân nguyên nội lực thôi thúc dưới, quang cầu này kịch liệt bành trướng, bên trong hiện lên hủy thiên diệt địa cuồng bạo sức mạnh. Lý Thần hai tay hơi nâng, đem đã bành trướng ma thiên luân kích cỡ tương đương chớp giật quả cầu ánh sáng giơ lên thật cao. Hắn vẻ mặt lênh khốc, quần áo không gió mà bay, giống như một vị bệ nghệ thiên hạ sát thần. Công tử Vũ, đi chết đi. Ngũ, Lôi, Chính, Thiên, Quyết. Công tử Vũ ở chớp giật quả cầu ánh sáng chiếu rọi dưới, sắc mặt trắng bệch. Hắn mục tử đều đức, đầy mặt không dám tin tưởng. Không, 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 cái này không thể nào. Còn không chờ công tử Vũ tuyệt vọng kinh ngạc thốt lên rơi xuống đất, chớp giật quả cầu ánh sáng tiểu dị đem thôn vệ trong đó. Toàn thân hắn đều bị lôi điện xuyên thủng, đốt thành cho bụi, làm cho cả trong thiên địa đều tràn ngập ba tây thịt nướng mùi vị. Năm 2008, ngày 20 tháng 12, Thiên Sư đạo đời mới trưởng giáo, Thiên Bảng bảng nhãn công tử Vũ, chết. Chương 378, Thương Thái công câu cá, nguyện giả mắc câu. Lý Thần một mình san bằng Thiên Sư đạo, chém giết công tử Vũ. Tin tức này so với Hạc Minh Sơn trên sấm sét còn cuồng bạo hơn, không cần thiết một ngày, tiểu dị bao phủ rét quốc các nơi, cả thế gian khiếp sợ. Đặc biệt là làm một ít yêu thích ảo tưởng mê gái nữ hải, khi các nàng nghe nói Lý tiên sư là vì thế nữ nhân yêu mến báo thù thì đối với hắn càng là sùng bái tới cực điểm. Liền ngay cả trước công tử Vũ mê muội cũng bắt đầu chuyển đổi môn đỉnh, thành Lý tiên sư nao tàn phấn. Trung quan giận dữ vì là hồng nhan, nâng chân đạp bình Hạc Minh Sơn. Như vậy lãng mạn cố sự, thử hỏi cái nào nữ hải có thể ngăn cản được? Trước liên quan với Lý tiên sư cùng công tử Vũ xếp hạng chi tranh cũng thuận theo hạ màn kết thúc. Thiên địa bảng cũng đúng lúc thay đổi tiên bảng xếp hạng, đem Lý Thần thứ tự từ người thứ ba thắng hoa tăng lên đến người thứ hai địa bảng mắt. Thiên bảng đầu bảng vẫn là bất bại chiến thần Lý Lăng Thiên, điểm này đến nay vẫn cứ không có bất kỳ dị nghị gì. Có điều hiện tại đã có rất nhiều người bắt đầu chờ mong, sau đó hai Lý nếu là chính diện giao phong, ai mới sẽ là cuối cùng vương giả? Lý tiên sư truyền kỳ sự tích còn ở truyền ra dư luận xôn xao. Có điều làm người trong cuộc Lý Thần, lúc này lại chính lưu luyến với Ôn Nhu Hương bên trong. Chịu đến sẽ bờ gì ạ dòng nước lạnh ảnh hưởng, năm nay Giang Nam hiếm thấy nhẹ nhàng tuyết. Đối với rất hiếm thấy đến tuyết nam phương nữ hải, Diệp Sơ Tuyết có vẻ rất là hưng phấn. Nàng đem trắng non tay nhỏ dò ra ngoài cửa sổ, mặc cho tuyết hoa lạc ở lòng bàn tay của chính mình bên trên, thưởng thụ cái kia từng kia lạnh lạnh cảm giác. Có điều còn không chơi một hồi, nàng liền đánh tới hắt xì. Lý Thần mau mau cầm lấy áo khoác, cho nàng khoác ở đầu vai. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi hiện tại thân thể hư, đừng cảm lạnh." Diệp Sơ Tuyết hai con mắt mỉm cười, nàng rất là ngoan ngoãn gật gật đầu, có điều đông đến đỏ bừng bừng tay nhỏ, vẫn như cũ thân ở ngoài cửa sổ. Lý Thần bắt nàng hết cách rồi, có điều cũng không nói cái gì, chỉ là không thể làm gì lắc lắc đầu. Hắn bị Diệp Sơ Tuyết tâm tình cảm hóa, cũng ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ hoa tuyết. Nơi này tuyết quá nhỏ, nếu là ở Bắc Quốc, đây mới thực sự là lông lống đại tuyết. Một đêm tỉnh lại, trên mặt đất tuyết động đều có thể đến chân nhỏ như vậy thầm. Diệp Sơ Tuyết khỏe miệng ngậm lấy loan loan ý cười, nói: "Ta biết, lại như là thấm viên xuân tuyết, bên trong viết như vậy, Bắc Quốc phong quang, thiên lý băng phòng, vạn dặm tuyết bay." Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thần: "Lý Thần ca ca, hôm nào ngươi dẫn ta đi Bắc Quốc trồng tuyết nhân đi." Nghe được trồng tuyết nhân ba chữ, Lý Thần ký ức liền không tự chủ được về rốt cuộc thì. Hắn nhớ tới khi còn bé, ba mẹ chẳng biết vì sao, đều là yêu thích dọn nhà. Mỗi cái địa phương đều chỉ trụ khoảng nửa năm, Giang Nam, Bắc Quốc đều tặng lưu lại bọn họ dấu chân. Ở Bắc Quốc đoạn thời gian đó, chính trực mùa đông, lúc đó liền xuống nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Hắn rồi cùng ba ba mụ mụ, đồng thời trồng tuyết nhân chơi. Hắn đến nay còn nhớ, cái kia tuyết nhân cùng hắn ngay lúc đó thân cao trở bình, con ngươi là hờ bi, mũi là chợ bán thức ăn bên trong mới mẹ cà rốt, còn có đỉnh đầu mang theo lão hổ đầu trên mũ. "Lý Thần ca ca, ngươi làm sao?" Diệp Sơ Tuyết cửu lâu không nghe được Lý Thần trả lời, liền nháy mắt hỏi một câu. Lý Thần giả vờ ung dung cười cợt, nói: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn nổi lên trước đây một ít chuyện." Diệp Sơ Tuyết nháy mắt, hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì, nghĩ tới nhập thần như thế?" Lý Thần không muốn nói cái đề tài này, hắn con ngươi đi một vòng, thấy Đường Nguyễn Nhi dưỡng hắc kỳ, chính đang trong tuyết khóc lóc om sòm. "Đại khái là ta 3 tuổi thời điểm, ta ở trên đường nhìn thấy một A-di ôm bà bảo, liền hiếu kỳ hỏi mụ mụ, cái kia bảo bảo là làm sao đến?" Diệp Sơ Tuyết chớp nước long lanh mắt to, hỏi: "Cái kia A-di nàng là làm sao trả lời?" Lý Thần nói: "Ta mẹ nói, chỉ cần hôn môi sẽ hoài thượng bà bảo." Diệp Sơ Tuyết đầy mặt kinh ngạc: "Thế, sau đó ngươi sẽ tin?" Lý Thần trịnh trọng việc gật gật đầu: "Ừm, tin." "Ngày thứ hai, ta ở nhà ăn bánh mít quy, nhà hàng xóm Husky liền đến cướp, không cẩn thận sượt đến ta miệng. Quá đại khái thời gian 3-4 tháng, cái kia Husky dĩ nhiên dưới con trai, sinh vẫn là xuyến. Mấy ngày đó, hàng xóm bác gái mỗi ngày đều hùng hùng hổ hổ, nói cái gì trà đạp nàng ra thuần chủng cậu, nếu để cho nàng nắm lấy, liền trực tiếp cho đánh chết. Ta lúc đó đều bị dọa sợ, căn bản là không dám ra ngoài, lo lắng cho mình thật sự sẽ bị đánh chết. Chỉ có thể lén lút quay về cái kia Husky xin thể, chỉ cần có ta một cái ăn, liền tuyệt không có thể bị đói các nàng nương sáu cái." "Xì xì." Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần chọc cười vui vẻ, tay nhỏ ôm bụng, cười đến run rẩy cả người. Nàng nở nụ cười một trận, thấy Lý Thần chính chừng chừng nhìn mình chằm chằm, trong lòng kinh ngạc, hỏi: "Ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm gì, lẽ nào trên mặt ta có đồ vật sao?" Lý Thần dùng sức gật gật đầu, nói: "Ừm, trên khóe môi có cái hạt gạo." Diệp Sơ Tuyết theo bản năng bên trong đưa tay đi mò, trong miệng còn thầm nói: "Kỳ quái, ta hai ngày nay đều không ăn cơm thẻ, từ đâu tới gạo?" Lý Thần đàng hoàng chỉnh trọng nói: "Đừng lúc ních, ta đến giúp ngươi làm đi nó." "Ừ, được." Diệp Sơ Tuyết nhìn Lý Thần, khẽ gật đầu một cái. Lý Thần cười khẽ với nàng, trực tiếp liền ôm vòng eo của nàng, túi người hôn xuống. Diệp Sơ Tuyết lúc này mới rõ ràng, chính mình lại bị người nào đó cho lừa. Có điều, nàng chưa làm bất kỳ giãy giụa, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lông mi thật dài, còn bởi căng thẳng duyên cớ, khẽ run lên, có vẻ đặc biệt đẹp đẽ đáng yêu. Quá đại khái 2-3 phút, Lý Thần này mới thả miệng, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Ừm, hiện tại sạch sẽ, không hạt gạo." Diệp Sơ Tuyết hướng về phía hắn phiên một đại bạc tiểu gặng, thấp giọng sắc giọng, "Ừ, xấu ngân, liền biết cả ta." Lý Thần bồi tiếp Diệp Sơ Tuyết quá đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh sau, liền lên phía Bắc Trung Nguyên, chuẩn bị đi Dược Vương Cốc đòi hỏi hàn thuộc tính ngàn năm linh dược. Dược Vương Cốc cốc chủ Tôn Bạch Dương, biết được Lý tiên sư vị này sát thần muốn tới, sợ đến hồn vía lên mây. Lúc đó chính trực 12 giờ trưa, nhưng hắn nhưng liền bữa trưa đều không có ăn. Liên vội vội vàng vàng chạy đi Yên Sơn, tìm bạn cũ Lý Lăng Thiên cầu viện. Lý Lăng Thiên gần nhất rất nhàn, ở trên mặt băng đập phá một cái lỗ thủng, cầm lưỡi câu thả câu. Hơn nữa hắn giống như Khương Tử Nha, dùng đều là trực câu. Ngay hôm đó, Thanh Long ở Bắc Phi chấp hành nhiệm vụ trở về, chính hướng về hắn báo cáo chuyến này tình huống. Chờ báo cáo xong sau khi, hắn hơi làm chốc lát dừng lại, hỏi: "Lão đại, nghe nói ta không ở quốc nội mấy tháng này, Giang Nam ra cái kinh thế kỳ tài Lý tiên sư, mới bất quá 20 tuổi, tiểu dĩ đứng đầu Z quốc." Lý Lăng Thiên tâm tình không tệ, vui mừng gật gật đầu, nói: "Không sai, thiên phú của hắn so với mấy người các ngươi còn muốn thắng trên một bậc." Vừa nghe lời này, luôn luôn đều kiêu căng tự mãn Thanh Long có chút không vui. Lý Lăng Thiên nhìn Thanh Long một chút, cười vấn đạo: "Làm sao, ngươi không phủ?" Thanh Long gật gật đầu, nói: "Có chút, ngài không phải thường thường giáo dục, hai nghe là giả, mắt thấy là thật à? Ta hiện tại lại không tận mắt nhìn thấy, lại sao chịu phủ?" Lý Lăng Thiên cười nhạt, nói: "Yên tâm đi, không tốn thời gian dài, ngươi liền có thể nhìn thấy." Thanh Long thấy chính mình lão đại không có nói rõ, hắn cũng không tiện hỏi tới nữa xuống. Tuy theo, hắn hướng trên mặt băng nhìn lướt qua, liền hứng hờ đổi chủ đề: "Lão đại, ngươi đây là trực câu, có thể câu đến ngư à?" Lý Lăng Thiên giả vờ thần bí cười cợt, nói: "Thương thái công câu cá, nguyện giả mắc câu." Còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, cần câu liền kịch liệt run run hai lần. Lý Lăng Thiên dùng sức một duệ, một cái có tới nặng 2 cân màu mỡ khuê ngư, bị hắn duệ ra mặt băng. "Này không, ngư căn câu." Đang lúc này, một tên cảnh vệ vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo nói: "Dược Vương Cốc cốc chủ Tôn Bạch Dương đến đây cầu kiến." Chương 379, xoáy có giá trị. "Bạch Dương huynh, ngươi tới thật đúng lúc, ta ngày hôm nay vừa câu đến một đuôi màu mỡ khuê ngư." Lý Lăng Thiên nhìn thấy Tôn Bạch Dương đến đây, liền giơ lên trong tay khuê ngư, giành nói trước. Tôn Bạch Dương như cha mẹ chết, cố gắng ý cười nói: "Đa tạ Lý huynh hảo ý, nhưng ta hiện tại đừng nói là khuê ngư, dù cho là thịt rồng cũng không cái này khẩu vị." Lý Lăng Thiên giả vờ ngạc nhiên, hỏi: "Hả? Làm sao? Có chuyện gì? Đáng giá đường đường Dược Vương cốc cốc chủ như vậy ưu sầu? Còn không phải cái kia Lý tiên sư?" Tôn Bạch Dương tuy rằng tận lực khắc chế tâm tình của chính mình, có thể trong giọng nói vẫn có mấy phần oán giận. Oán giận Lý Lăng Thiên không có sớm một chút ra tay, chém giết Lý tiên sư, dẫn đến từng bước một làm to, uy hiếp đến hắn Dược Vương cốc căn uy. Lý Lăng Thiên chút nào cũng không để ý Tôn Bạch Dương oán giận, trái lại còn cố ý giả ra rất là kinh ngạc dáng vẻ, truy vấn đạo: "Lý tiên sư, hắn làm sao?" Tôn Bạch Dương hỏi: "Lý tiên sư vừa chém giết công tử Vũ, san bằng Hạc Minh Sơn chuyện này, ngươi hẳn phải biết chứ?" Lý Lăng Thiên cố ý giả ngu, nhìn về phía Thanh Long hỏi: "Thanh Long, ngươi biết không?" Thanh Long một mặt viết kép một bức, tâm nói: "Ta mới vừa từ Bắc Phi trở về, liền cơm đều không cố đến ăn một cái đây, nơi nào biết những chuyện này. Nếu không là vừa nãy ở nửa đường trên đụng với Huyền Vũ, hắn có thêm lời miệng, phòng trường chính mình còn không biết có Lý tiên sư người này đây." Đương nhiên, những câu nói này hắn chỉ có thể ở nói thầm trong lòng nói thầm, tuyệt không có thể phó chi với khẩu. "Lão đại, Hạc Minh Sơn chuyện kia chính đang khẩn cấp trong vòng điều tra, tin tưởng chẳng bao lâu nữa sẽ có tin cậy tin tức chuyển đến." Tôn Bạch Dương thấy Lý Lăng Thiên ở cùng hắn đánh thái cực, tâm tình của hắn phiền muộn, cũng sẽ không lại quanh co lòng vòng. "Lý huynh, tương giao nhiều năm, có mấy lời ta cũng là đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng đi." Lúc nói chuyện, hắn dĩ nhiên thẳng tắp quỳ xuống: "Lý huynh, cầu ngươi cứu ta Dược Vương Cốc." Lý Lăng Thiên không nghĩ tới Tôn Bạch Dương đột nhiên tới đây sao vừa ra, trong lúc nhất thời thật là có chút không chống đỡ được. Hắn mau tới trước đem đỡ lên đến: "Bạch Dương huynh, ngươi đây là ý gì? Có chuyện hào hào nói, ngươi Dược Vương Cốc làm sao?" Tôn Bạch Dương kiên trì không đứng lên, nói: "Cái kia Lý tiên sư khinh người quá đáng, muốn tới ta Dược Vương Cốc yêu cầu ngàn năm hàn thuộc tính linh dược." Đối với việc này, Lý Lăng Thiên cũng sớm có nghe thấy. Công tử Vũ đem ngàn năm băng phách thu hút Lý Thần tiểu bạn gái Diệp Sơ Tuyết trong cơ thể, nói vậy hắn cũng là vì chuyện này mới sẽ đến đây Dược Vương Cốc yêu cầu ngàn năm hàn thuộc tính linh dược. Nghĩ tới đây, Lý Lăng Thiên thăm dò tính nói: "Bạch Dương huynh, các ngươi Dược Vương Cốc có ngàn năm hàn thuộc tính linh dược mà, nếu là có, cho hắn chính là liên quên cho là đưa ôn thần của đi thay người." Tôn Bạch Dương không nghĩ tới nếu như vậy, dĩ nhiên là chưa bao giờ bại chiến thần Lý Lăng Thiên trong miệng nói ra, vẻ mặt nhất thời vạn phần kinh ngạc. Có điều hắn cũng không phải đứa ngốc, biết trong này khẳng định có chính mình không biết nội tình. Cầu Lý Lăng Thiên ra tay chém giết Lý tiên sư, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, e sợ đã là chuyện không thể nào. Hiện nay, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, do Lý Lăng Thiên đứng ra điều đình, để Lý tiên sư không lại làm khó dễ bọn họ Dược Vương Cốc. "Lý huynh, ngươi khả năng có chỗ không biết. Ngàn năm linh dược là biết bao nhiêu thấy, huống chi vẫn là hàn thuộc tính. Ta nếu là có, đã sớm cho cái kia Lý tiên sư. Liền ngay cả tứ đại huyền môn đứng đầu thiên sư đạo đều bị hắn Lý tiên sư cho diện, ta tiểu tiểu Dược Vương Cốc lại sao dám lại trêu chọc cho hắn?" Tôn Bạch Dương mấy câu nói này nói rất bất ức, đồng thời cũng có bẩn thỉu Lý Lăng Thiên mùi vị. Bắc Quốc các đại thế gia lấy Lý gia làm đầu, hiện nay một tiểu tiểu Lý tiên sư đều có thể như vậy tứ không e rẻ ở Bắc Quốc đại địa hoành hành, mà hắn Lý Lăng Thiên nhưng còn chỉ là một mực cầu hòa. Đồng thời, Tôn Bạch Dương cũng âm thầm quyết định chủ ý, nếu như lần này Lý Lăng Thiên không chịu ra tay gấp rút tiếp viện, hắn liền lập tức đi tới Trung Châu, nhờ bao che với Viên gia. Lý Lăng Thiên cũng nghe ra vị lão bằng hữu này đầy bụng bức tức, liền xoay người hướng về phía Thanh Long nói, "Thanh Long, ngươi không phải muốn đi gặp gỡ một lần cái kia Lý tiên sư mà, hiện tại liền làm phiền ngươi, cùng Bạch Dương huynh đi một chuyến đi." Thanh Long chắc tay, biểu thị chính mình rõ ràng. Tôn Bạch Dương nghe vậy lại hỉ, tuy nói không phải Lý Lăng Thiên tự thân xuất mã, có thể nhân ra tốt xấu cho thấy thái độ. Hơn nữa, hắn cũng biết Thanh Long nhân vật này, Long tổ đứng đầu, thực lực cũng gần bằng với Lý Lăng Thiên. Vậy làm phiền Thanh Long lão đệ, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Thanh Long không nghĩ tới Tôn Bạch Dương dĩ nhiên bội vã như thế, này còn chưa kịp thở một hơi đây, liền muốn đường về. Tôn cấp chủ, gấp gáp như vậy. Tôn Bạch Dương lửa cháy đến nơi, nói, đương nhiên sốt ruột, ta sợ trở lại chậm, toàn bộ Dược Vương cốc đều không còn tồn tại nữa. Thanh Long đầy mặt kinh ngạc, hỏi, không thể nào, cái kia Lý tiên sư càng sẽ như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Tôn Bạch Dương tả mà nói, cái kia Lý tiên sư nếu như nói lý, e sợ trên đời này sẽ không có nói lý người. Dược Vương cốc tây nam 30 dặm, có một hạnh hoa thôn, nhân bạn mẫu hạnh thụ mà được gọi tên. Kỳ thực cùng với là nói hạnh hoa thôn, chẳng bằng nói là hạnh hoa trấn, đến càng thỏa đáng một ít. Này hạnh hoa thôn là tiến vào Dược Vương cốc tất kinh con đường, cần ý hỏi dực giả, nối liền không dứt, hơn nữa không thiếu người đại phú đại quý. Bởi vậy thương lữ tập hợp, nơi này phát triển kinh tế, tự nhiên cũng là tiến triển cực nhanh, quy mô cũng là càng lúc càng lớn, nhân khẩu từ lúc năm ngoái liền phá 10 vạn số đếm. Bởi vì tiếp giáp Dược Vương cốc cái này địa lợi ưu thế, này hạnh hoa thôn trưởng thôn có thể so cái gì trưởng trấn, chủ tịch huyện đều muốn thói xấu. Dù cho là thị trưởng, thấy hắn cũng đến cung cung kính kính nói chuyện. Hiện nay nguyên đán sắp tới, nơi này càng là so với ngày xưa phồn hoa mấy lần. Hơn nữa, vì cùng trên núi Dược Vương cốc cổ kiến trúc duy trì nhất trí, càng tốt hơn hấp dẫn du khách đến đây ngắm cảnh. Bởi vậy này hạnh hoa thôn đường phố, kiến trúc cũng tất cả đều là phảng cổ đặc sắc, không ít thương lữ cũng đều trên người mặc cổ trang. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ đây là ở đập cổ trang kịch truyền hình đây. Ngay hôm đó, Dương Quang Minh Mị, tóc trái Đào Nhi Đồng ở trên đường phố nhảy nhót liên hồi, trong miệng còn ngâm nga vui vẻ ca dao. Ca biết, thanh minh thời tiết vũ rồn rập, người đi đường muốn đoạn hồn. Thử hỏi tiệm rượu nơi nào có, Mục Đồng chỉ về hạnh hoa thôn. Dẫm đồng thật ca dao, một thiếu niên lang đẹp trai đi vào một nhà quán rượu. Thiếu niên lang không phải người khác, chính là Lý Thần. Hắn tìm cái cửa sổ ngồi xuống, liền thấy một tên trên người mặc cổ trang nhân viên phục vụ đi tới. Vị khách quan kia, ngươi là đi Dược Vương cốc chứ? Lý Thần nghe vậy mở ra, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Hầu ban cố ý xếp đặt làm ra một bộ cao thâm khó dò đủ cười, nhìn quanh bốn thứ hai quyển, nói, người tới nơi này, tất cả đều là đi Dược Vương cốc. Lý Thần hướng bốn phía nhìn một chút, hỏi, bọn họ đi Dược Vương cốc làm cái gì? Hầu ban nói, một phần là tìm ý hỏi dược, còn có một phần chỉ do mộ danh đến đây, ngắm cảnh du lịch. Lý Thần cười nhạt, xem ra này Dược Vương cốc làm ăn khá khẩm mà. Hầu ban tinh thần phân trần nói, đó là đương nhiên, hơn nữa bọn họ hạn định tiêu chuẩn, mỗi ngày chỉ có 20. Hiện tại mỗi cái tiêu chuẩn đều xào đến số này. Lúc nói chuyện, Hầu ban hướng về phía Lý Thần rỗi ra năm ngón tay. Lý Thần nói, 5.000. Hầu ban một mặt ghét bỏ nói, 5.000 cũng là có thể đi hạnh hoa lâm đi dạo. Muốn vào Dược Vương cốc, chí ít đều muốn 50.000, hơn nữa này còn chỉ là ngoại vi, đệ tử bình thường tiếp trận. Nếu như muốn cho chấp sự, trưởng lão cấp bậc này xem, không có 7 chữ số, căn bản là xuống không được. Nói xong, hắn liền giả vờ thần bí hướng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói rằng, ta chỗ này có cái tiêu chuẩn, xem ngươi xoáy như thế có giá trị phần trên, ta cho ngươi bất 8%, chỉ cần cho 40.000 liền bán cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Nghe được câu này, Lý Thần cảm giác đầu có chút ngộng. Hóa ra này huynh đệ, còn kiêm chức làm chào hàng. Có điều, vẫn đúng là đừng nói, này Dược Vương cốc cũng thật là biết cách làm giàu. Chỉ là bán tiêu chuẩn như vậy mua bán không vốn, một năm lợi nhuận dòng liền lên ức, quả thực chính là đang dự tiền. Lý Thần khoát tay áo một cái, đem cái này gì là Lý Ba Sách Hầu bản phải đi, cảm ơn, ta không cần. Hầu bản thấy mình phí đi nhiều như vậy miệng lưỡi, dĩ nhiên không thu hoạch được gì, nhất thời liền đối với Lý Thần phiên cái bạc tiểu gặng, thật đúng, không tiền còn tới nơi này, thực sự là lãng phí cảm tình. Lý Thần mặc kệ hắn, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, tự mình tự thưởng thức trà. Nhưng mà, không lâu lắm, cái kia Hầu bản liền lại trở về, trong tay còn nhấc theo một phảng cổ thanh sứ ấm trà. Khách quan, ngươi hạnh hoa vũ. Lý Thần nghe vậy sững sờ, hỏi, ta không chút nước trà a, ngươi có phải là lại lầm? Hầu ban mặt không hề cảm xúc, tiện tay chỉ phía trước, nói, không lầm, là vị tiểu thư kia vì ngươi điểm, mời ngài trầm dùng. Lý Thần liếc mắt nhìn tới, chỉ thấy một vị vóc người cao gầy, tóc dài xóa vai cô gái xinh đẹp, hướng về phía hắn giơ nâng chén trà bằng sứ xanh, chúng hắn hé miệng nở nụ cười. Lý Thần tuy rằng cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, có điều theo lễ phép, hắn cũng hướng về phía đối phương cười nhẹ. Chợt, hắn cảm giác dưới chén trà diện có một tấm màu vàng phớt đỏ tinh thiệt, mặt trên dùng tiểu khải viết một hàng chữ. Người cao mày thì u buồn dáng dấp rất mê người, lại như là này hạnh mùi hoa trà như thế, mang theo nhàn nhạt yêu thương. Tâm như hướng dương, không sợ yêu thương. Tin phiệt dưới góc phải, còn vẽ một phim hoạt hình tâm hình, bên trong viết cái cẩn tự. Nhìn thấy cái này cẩn tự, không biết là ảo giác, vẫn là cái khác duyên cớ, Lý Thần cảm giác đưa nàng nước trà cô bé này có chút quen mặt, thật giống ở nơi nào gặp. Có điều cho tới ở nơi nào từng thấy, trong thời gian ngắn, hắn cũng không nhớ ra được. Lý Thần xuyên thấu qua trong nước trà hình chiếu, cẩn thận tỉ mỉ chính mình dám vẽ. Nơi nào u buồn, ta làm sao không thấy? Lẽ nào thật sự cùng cái kia Hầu bàn nói như thế, chính mình xoáy có giá trị? Kỳ thực, Đây là xã hội thượng lưu trong vòng, thân sĩ tên biệt môn, thường thường chơi một loại game. Nếu như đối với một cái nào đó khác phái có hảo cảm, nếu như tiến lên trực tiếp đến gần, lại cảm thấy quá mức đường đột. Hơn nữa nếu như bị từ chối, còn có thể cảm giác phi thường lúng túng. Bởi vậy, bọn họ cũng là lựa chọn loại này biện chuyển, mà lại có chút tiểu tư tưởng lãng mạn phương thức, như toàn đến một hồi tỉnh cờ gặp gỡ một người, diễm ngộ một tòa thành hồn nhiên luyến ái. Đối phương nếu là cũng đối với ngươi có hảo cảm, sẽ đáp lại lòng tốt của ngươi, cùng ngươi cộng tiến vào ánh nến bữa tối, hoặc là đến xem một hồi lãng mạn ái tình điện ảnh, cuối cùng ở một cái nào đó cô quạnh nửa đêm, lại như là Adam mẹ vợ ở vườn địa đàng như vậy, phụ khoảng cách tâm tình nhân sinh. Đương nhiên, đối với những này loan loan đạo đạo, Lý Thần là thất khiếu thông lục hiếu, có thể nói là một chữ cũng không biết. Hắn còn chính cân nhắc, mình rốt cuộc nơi nào u buồn. Cho Lý Thần đệ tờ giấy nữ hải, tên là Nguyên Cẩn Nhi, là Nguyên gia hai tiểu thư, nàng lần này là bồi tỷ tỷ Nguyên Cẩn Nhi, đến đây dược vương cốc thăm viếng tỷ phu tương lai. Bởi bị tỷ tỷ đút một đường thức ăn cho chó, buồn bực ngán ngẩm nàng, liền nghĩ tới đệ tờ giấy game. Có thể nàng thật vất vả lấy hết dũng khí đưa cho nhân sinh một tờ giấy, nhưng đối diện nhưng chậm chạp không có đáp lại, điều này làm cho nàng rất là bị thương. Nguyên Cẩn Nhi trở về, nói, Cẩn Nhi, ngươi nhìn cái gì chứ, hồn đều sắp bị câu đi rồi. Nguyên Cẩn Nhi lại như là làm chuyện sai lầm hài tử, bị tại chỗ nắm lấy như thế lắc đầu liên tục, không, không, không nhìn cái gì. Đúng rồi, tạ, này cũng đã buổi trưa, so với ước định thời gian đều chậm một canh giờ, anh rể hắn làm sao còn chưa tới tiếp. Nguyên Cảnh Nhi mang theo mấy phần sầu hắn nói, anh rể ngươi đến không được, hắn nói cái gì Lý Tiên Sư muốn tới, Dược Vương Cốc tạm thời phong sơn, không cho người ngoài vào cốc. Nguyên Cẩn Nhi kinh ngạc, nghi hoặc vấn đạo, Lý Tiên Sư là ai, làm sao hắn vừa đến, này Dược Vương Cốc phải phong sơn đây. Chương 380, Hổ Thủ Hành Lâm. Vị mỹ nữ này, ngươi sẽ không liền Lý Tiên Sư cũng không biết chứ. Không giống nhau, không chờ Nguyên Cẩn Nhi thoại âm lạc địa, bên cạnh một vị nam sinh, liền phi thường khuyết đại kinh ngạc tốt lên lên. Nguyên Cẩn Nhi cảm giác không hiểu ra sao, Lý Tiên Sư lại không phải cái gì siêu cấp siêu sao, chính mình làm sao sẽ biết hắn. Nam sinh thấy Nguyên Cẩn Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, xác định nàng là thật không biết, lại thấy nàng dung mạo xinh đẹp, liền cố làm ra vẻ bí ẩn, khoe khoang từ bản thân bác học nhiều thứ đến. Cái kia Lý Tiên Sư nhưng là trăm năm bất thế gia tuyệt thế kỳ tài, chính mình bạn gái bị Thiên Sư đạo trưởng giáo công tử Vũ gây thương tích, hắn trùng quan giận dữ vì là hồng nhan, một người một chiêu kiếm giết tới Hạc Minh Sơn, giết thiên địa biến sắc, máu chảy thành sông. Nguyên Cẩn Nhi bị hắn giảng hấp dẫn lấy, trừng mắt ngây thơ mắt to, bán tín bán nghi hỏi, thật sự giả, này Lý Tiên Sư lợi hại như vậy? Còn không chờ nam sinh trả lời, Nguyên Cảnh Nhi liền xem thường hừ một câu, thiết, ngươi liền nghe hắn thổi đi, còn trùng quan giận dữ vì là hồng nhan, ngươi cho là đập kịch truyền hình đây. Nam sinh thấy các nàng không tin, thì có chút tức giận. Các ngươi vẫn đúng là đừng không tin, ta nói này có thể đều là thật sự. Chính xác 100%, nếu là có một câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi. Bệnh thần kinh, Cẩn Nhi, đừng phản ứng hắn, không chắc hắn cái tên này, lại là từ đâu cái bệnh viện tâm thần chạy đến đây. Nguyên Cảnh Nhi lườm hắn một cái, khịt mũi coi thường. Nam sinh thấy mình đều thề xin thề, còn bị chửi thành bệnh thần kinh, trong lúc nhất thời có thể nói là khóc không ra nước mắt. Các ngươi phụ nữ đều là tóc dài, yến thức ngắn, cùng các ngươi nói không rõ. Lúc nói chuyện, hắn thấy Lý Thần hướng nhìn bên này đến, liền tiểu chạy tới hỏi, vị huynh đệ này, ngươi nói ta nói những kia, có phải là thật hay không? Lý Thần nghĩ thầm, ngươi hỏi tới ta có thể coi là hỏi chính chủ. Hắn nhấp một miếng nước trà, nhàn nhạt nói, hẳn là thật sao, nghe nói qua những chuyện này. Nghe được Lý Thần, nam sinh có vẻ tinh thần phấn chấn, xem đi, ta nói đều là thật sự, các ngươi làm sao liền không tin đây? Nguyên Cảnh Nhi lườm hắn một cái, nói, thích, mắt thấy là thật, hai nghe là giả. Nhân gia chỉ là nghe nói qua mà thôi, lại không phải tận mắt nhìn thấy. Nam sinh liền thực sự là nói không lại nàng, liền lắc đầu thở dài đi rồi. Lúc này, Lý Thần đi tới, hướng về phía tên kia gọi là Nguyên Cẩn Nhi thiếu nữ khẽ mỉm cười, cô nương, có phải là ở đâu gặp? Thiết, ngươi thật là quê mùa, cùng nữ hài đến gần, cũng không biết đổi một loại phương thức à? Cũng không giống nhau, không chờ Lý Thần thoại âm lạc địa, Nguyên Cảnh Nhi liền một mặt xem thường đối hắn một câu. Lý Thần mặc kệ nàng, nhìn Nguyên Cẩn Nhi thăm dò tính vấn đạo, ngươi là Nguyên Cẩn Nhi đi, ở Nguyên Châu Hoa Viên Tân khu tiểu học từng đọc thư. Nguyên Cẩn Nhi trong lòng giật mình, nàng nhìn chằm chằm Lý Thần nhìn đã lâu, con mắt đột nhiên phóng ra một vẻ sáng sủa ánh sáng, ngươi là Lý Thần? Nguyên Cảnh Nhi có chút không hiểu ra sao, thấp giọng hỏi chính mình muội muội, Cẩn Nhi, hắn là ai? Nguyên Cẩn Nhi tràn đầy mừng rỡ giải thích, ta, hắn chính là ta trước cho ngươi đề cập tới, ta trên tiểu học năm lớp 5 thì ngồi cùng bàn Lý Thần a. Cùng chính mình tỉ tỉ giải thích xong sau khi, nàng liền mang theo vài phần trách cứ ngữ khí truy hỏi Lý Thần, đúng rồi, Lý Thần, ngươi lúc đó làm sao không nói tiếng nào, liền chuyển trường cơ chứ? Đối với vấn đề này, Lý Thần đến hiện tại cũng không biết nguyên nhân. Tiểu học 6 năm hắn liền thay đổi 8 cái trường học, ở Nguyên Châu Hoa Viên tiểu học ngốc thời gian dài nhất, có điều tính toán đâu ra đấy cũng mới 6, 7 tháng mà thôi. Lý Thần con ngươi đi một vòng, thuận miệng qua loa nói, lúc đó trong nhà xảy ra chút tình hình. Nguyên Cẩn Nhi tin là thật, vấn đạo, ừ, ngươi là một người đến mà, thúc thúc A-Z bọn họ có khỏe không? Nghe được vấn đề này, Lý Thần vẻ mặt dần hiện ra một vẻ tâm ú trầm mặt một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói rằng, bọn họ không ở. Xin lỗi a, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Nguyên Cẩn Nhi thấy Lý Thần một mặt cô đơn, mau mau cúi đầu xin lỗi. Lý Thần khoát tay áo một cái, hờ hững cười nói, không có chuyện gì, đều đã qua rất lâu. Nguyên Cẩn Nhi hỏi, đúng rồi, một mình ngươi tới đây Hạnh Hoa thôn làm cái gì, là muốn đi Dược Vương Cốc Cẩn Y à? Lý Thần nghĩ thầm ta không phải là Cẩn Y gì, mà là đến tốt dược. Có điều những câu nói này, hắn tạm thời vẫn chưa thể phó một trong khẩu, để tránh khỏi rước lấy phiền phức không tất yếu. Thường, coi như thế đi. Nghe được Lý Thần khẳng định trả lời, Nguyên Cảnh Nhi lập tức liền cảnh giác lên. Xem ra Cẩn Nhi vị này tiểu học đồng học bụng dạ khó lường, là muốn lợi dụng các nàng cùng Dược Vương cốc quan hệ, tiến vào bên trong xin thuốc. Còn có chuyện, hãy đi về trước. Nói xong, nàng liền đưa tay đi kéo Nguyên Cẩn Nhi tay nhỏ, nói, Cẩn Nhi, đi. Nguyên Cẩn Nhi vẻ mặt khó hiểu, gấp giọng nói rằng, tạ, ngươi kéo ta làm cái gì? Nguyên Cảnh Nhi vội vội vàng vàng đưa nàng kéo ra ngoài cửa, khóe mắt dư quang liếc mắt một cái Lý Thần, nhẹ giọng nói, muội muội ngốc, ngươi không nhìn ra mà, ngươi cái kia tiểu học đồng học chính là muốn leo lên quan hệ, tiến vào Dược Vương cốc. Ngươi như thế đơn thuần, cũng đừng làm cho nhân gia cho lựa. Nguyên Cẩn Nhi mau mau vì là Lý Thần biện giải, tạ, không phải, Lý Thần hắn không phải loại người như vậy. Lại nói, ta cùng hắn là đồng học, nếu có thể giúp hắn, cái kia cũng có thể mà. Nguyên Cảnh Nhi đưa tay dùng sức điểm một cái muội muội cái chán, ta muội muội ngốc đến, ngươi cùng hắn chỉ là nửa năm đồng học mà thôi, hà tất như thế coi là thật. Hơn nữa, cha mẹ hắn đã song vong, hiện tại chính là một không chỗ nương tựa cô nhi. Hắn bây giờ tìm ngươi, còn không phải đánh cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga chủ ý, muốn ở rể nguyên gia, bay lên đầu cảnh cây biến vượng hoàng. Nguyên Cẩn Nhi còn muốn nói gì, nhưng lại bị chính mình tỉ tỉ cho mạnh mẽ rời đi. Các nàng trước tiếng nói tuy rằng không lớn, nhưng lại một chữ không rơi tiến vào Lý Thần trong tai. Lý Thần cầm lấy trên bàn chén trà bằng sứ xanh, nhấp một miếng nước trà, cảm thấy phi thường cay đắng, lại không chút mùi thơm ngát. Ở Hạnh Hoa thôn ăn cơm chưa xong, Lý Thần tiện đường hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới Dược Vương cốc, còn hoa 10 đồng tiền mua một tấm chung quanh đây điểm du lịch đồ, cẩn thận nghiên cứu chung quanh một cái địa hình. Có mấy cái nhiệt tình du khách, thấy Lý Thần ở xem cảnh điểm đồ, liền mời hắn buổi chiều cùng đi Hạnh Hoa lâm nhìn, còn nói cái gì nếu là may mắn, còn có thể tận mắt nhìn trong truyền thuyết thần hổ. Lý Thần nghe vậy cả kinh ngạc vấn đạo, thần hổ? Cái kia vài tên du khách, lại như là xem người ngoài hành tinh như thế nhìn Lý Thần, tràn đầy ngạc nhiên vấn đạo, huynh đệ, ngươi sẽ không liền thần hổ cũng không biết chứ? Lý Thần lắc lắc đầu, nói mình còn thật không biết cái gì thần hổ. Một tên mang kính mắt du khách liền háng giọng một cái, nói, tốt lắm, ta hiện tại liền cho ngươi cột phổ cập tri thức một hồi, này Hạnh Lâm cùng với thần hổ lai lịch. Lại nói, ở hơn 1.300 năm trước, Dược Vương Tôn Tư Mạc tuổi già từng bảo du ở đây, thấy nơi này cảnh sắc ưu mỹ, dân phong thuần phát, liền ở đây ẩn cư. Dân chúng địa phương biết được đại danh của hắn, liền mộ danh đến đây cần ý hỏi dược. Dược Vương Tôn Tư Mạc hành ý làm nghề y, là ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nữa, hắn còn không thu xu, chỉ có một rất đặc thù yêu cầu, phàm chữa trị một người, liền để bị chữa trị người, ở nhà ở của hắn trước sau trồng hành thụ, trọng bệnh giảm ngũ khỏa, khinh bệnh giảm một gốc cây. Mấy năm sau, hành trên cây vạn đúc nhiên thành rừng, trên có bách chim hót sướng, dưới có quần thú hí du. Nơi đây, có một con bạch hổ quỷ phục cần y, Dược Vương Tôn Tư Mạc thủ sang hổ chống đỡ phương pháp, chữa trị châm vàng thẻ hầu chi nhanh. Cái kia bạch hổ có linh tính, không lại nguy hại người xúc, đồng thời chủ động lưu lại, trở thành Dược Vương vật cưỡi, thế trông coi Hạnh Lâm, điều này cũng chính là thư trên nói tới hổ thủ Hạnh Lâm xuất xứ. Nghe xong du khách cột phổ cập tri thức, Lý Thần khẽ nhíu mày, ở thầm nhủ trong lòng lên, số 1.300 niên bạch hổ, cái tên này còn không được thành tinh. Chương 381, Đông Hoa Lý Tiên Sư đến đây bãi sơn. Mãn giai phương xanh lá mạ, một mảnh hạnh mùi hoa. Lúc này mặc dù đã là mùa đông khắc nghiệt, có thể dùng Lâm Giang Tiên hai câu này thơ để hình dung trước mắt 10 dặm hạnh hoa, nhưng chút nào đều không có vi cùng cảm. Đường địa hạnh hoa đều là 3-4 nguyệt mở, cách nguyệt vừa bại. Nhưng là nơi đây hạnh hoa không giống, chúng nó bị Dược Vương cốc dùng đan dược cải tạo quá, quanh năm bất bại, chính là không kết quả tử, chỉ có thể làm xem xét hoa. Nhìn thấy hạnh hoa nghịch quý mà mở, du khách hô to thần kỳ, dồn dập lấy điện thoại di động ra, camera loại hình ngoạn ý chụp ảnh. Lý Thần cũng ở trong đám người, có điều hắn đối với cảnh tượng trước mắt cũng không cái gì bất ngờ, tựa hồ từ lâu từ không nhìn quen. Lúc này, hắn chính hết sức chăm chú, thả ra ý niệm thần ba, siêu tầm đầu kia thần hổ tam tích. Nếu như này Dược Vương cốc thức thời, đem ngàn năm hàn thuộc tính linh dược bé ngoan dâng, cái kia không thể tốt hơn, đại gia đều đại hoan hỉ. Nhưng bọn họ không chịu hợp tác, vậy thì tiện thể đem này cái gọi là thần hổ, trực tiếp làm thịt rồi đôn nồi lẩu ăn. Hổ tiên đại bổ, huống chi vẫn là này ngàn năm hổ tiên, có thể không cho bỏ qua. Đồng nhiên, một trận gió rét thổi tới, hành rừng cây phát sinh xạ xạ âm thanh. Tuy theo, cũng chỉ thấy hơn 10 người mang theo Dược Vương cấp huy chương đệ tử, từ hành hoa trong rừng ngư nhảy ra. Mỗi cách 5 mét chạm một người, hình thành một đạo nhân tường, chặn lại rồi các du khách đường đi. Đứng lại, Dược Vương cốc phong sơn, người ngoài cấm chỉ đi vào. Các du khách thấy là Dược Vương cốc đệ tử, dồn dập cúi đầu, lui về phía sau đi. Những kia chân chính đến đây cần ý hỏi dược giả, thì lại như là nhìn thấy cứu tinh như thế, tiến lên nói rõ chính mình tình huống, cầu thượng tiên thi pháp cứu người. Nhưng mà, bọn họ khóc tố cũng được, đút lót cũng được, những này Dược Vương cốc đệ tử đều không hề bị lay động. Dược Vương cốc gần nhất phong sơn, các ngươi vẫn là ngày khác trở lại đi. Đang khi nói chuyện, bọn họ liền không nói lời gì, như là cản như con vịt, sẽ tiến vào Hạnh Hoa Lâm du khách, hết mức trục xuất khỏi đi. Lúc này, Nguyên Cảnh Nhi đột nhiên tiến lên, quay về tên kia dẫn đầu đệ tử, dịu dàng thi lễ một cái, vị này tiểu ca, ta là Nguyên gia Nguyên Cảnh Nhi, vị hôn phu ta Hồ Trường Hưng, cũng là các ngươi Dược Vương cốc đệ tử, ngươi có biết hắn hiện tại nơi nào? Vài tên Dược Vương cốc đệ tử liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó nói, Hồ Trường Hưng, hắn thật giống là Bàng Quang trưởng lão đệ tử. Bàng Quang trưởng lão là Dược Vương cốc đại trưởng lão, ở trong cốc địa vị, chỉ đứng sau cốc chủ Tôn Bạch Dương. Nếu là hắn đệ tử, vậy thì không phải mấy người bọn hắn đệ tử ngoại môn có thể đắc tội lên chủ. Nhớ tới ở đây, bọn họ liền hướng về phía Nguyên Cảnh Nhi đáp lễ lại, hóa ra là Hồ sư minh vị hôn thê, chúng ta có bao nhiêu thất lễ, vẫn xin xem xét. Nguyên Cảnh Nhi không nghĩ tới chính mình bị hôn phu, ở Dược Vương cốc địa vị như vậy siêu nhiên. Làm nàng nhìn thấy những người khác đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình thì lòng hư vinh trong nháy mắt tăng cao. Vị sư huynh này, ta có thể hay không thế bằng hữu cầu một vị thuốc? Nguyên Cẩn Nhi nhìn thấy trong đám người Lý Thần, nhớ tới hắn là chuyên môn để van cầu dược, liền đánh bạo khẩn cầu lên. Nguyên Cẩn Nhi biết chính mình muội muội tâm tư, bởi vậy còn không chờ nàng thoại âm lập địa, liền cố ý nghiêm mặt quát lớn nói: "Cẩn Nhi, ngươi hồ đồ cái gì? Nơi này là Dược Vương cốc, không phải là Nguyên Châu thành." Nguyên Cẩn Nhi vô duyên vô cớ ai dối cho một trận, rất là oan ức nói, nhưng là Lý Thần hắn. Cơ miệng, hắn cùng ngươi vô thân vô cố, ai bảo ngươi quản việc không đâu. Gian dậy xong muội muội sau khi, Nguyên Cảnh Nhi một đôi mắt hạnh, liền nộ mạnh mẽ trừng mắt về phía Lý Thần. "Lý Thần, ta cho ngươi biết, muội muội ta cùng ngươi là người của hai thế giới, ngươi nếu là có tự mình biết mình, liền kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này. Biết mình là có kẻ, cũng đừng tổng nghĩ ăn thịt thiên nga." Lý Thần nằm trúng đạn, hắn cười gần hai tiếng nói, "Các ngươi là không phải thiên nga, ta không biết, có điều ta Lý Thần có thể tuyệt không là cái gì có kẻ." Nói xong, ánh mắt của hắn liền hướng cái kia vài tên Dược Vương cốc đệ tử quét qua, "Hơn nữa, ta muốn linh dược, chỉ bằng này mấy cái tạm ngư, còn không làm chủ được. Bọn họ những người này, tuy nói là trong cốc nhất là hạ thấp đệ tử ngoại môn, có thể tể tướng trước cửa thất phần quan, dù cho là chủ tịch huyện công tử, nói chuyện cùng bọn họ cũng đến khách khí, làm sao thì bị người ta trước mặt mọi người nhục mạ vì là tạm ngư. Đáng ghét, ngươi mắng ai là tạm ngư đây?" Lý Thần nhún vai một cái, nói, "Này con dùng hỏi mà, đương nhiên là các ngươi." "Đáng ghét, ngươi muốn chết." Một tên tính tình nóng nảy đệ tử, thấy Lý Thần dĩ nhiên lớn lối như thế, vuốt tay áo đã nghĩ đi đánh hắn. Thấy tình cảnh này, Nguyên Cẩn Nhi mau tới trước cầu xin chính mình tỷ tỷ. "Tỷ tỷ, ngươi thế Lý Thần văn mại, đừng làm cho Dược Vương cốc các sư minh đánh hắn." Nguyên Cảnh Nhi một mặt xem thường, nói, "Cẩn Nhi, ngươi đừng tiếp tục quản việc không đâu. Liền hắn loại này có kẻ, bùn nào không dính lên tường được. Không cái gì có thể lại, vẫn còn ở nơi này trang đại đầu toán. Không cho hắn màu sắc nhìn, hắn là sẽ không trường trí nhớ." Nguyên Cẩn Nhi thấy tỷ tỷ không chịu hỗ trợ, liền vội chạy tới, che ở Dược Vương cốc đệ tử phía trước. "Mấy vị sư minh, hắn là ta đồng học, các ngươi xem có thể hay không?" Nhưng mà, còn không chờ Nguyên Cẩn Nhi nói hết lời, một tên đệ tử liền rất thô lô đưa nàng đẩy ra. Thân thể nàng trọng tâm bất ổn, trực tiếp liền một lảo đảo, ngã xuống đất. Tên này dũng mãnh đệ tử đẩy ngã Nguyên Cẩn Nhi sau khi, liền bước nhanh đi tới Lý Thần trước mặt, vênh vào tự đắc quát lên, "Tiểu tử, ngày hôm nay không khỏe mạnh giáo huấn ngươi một trận, ta liền không gọi trừ." Nhưng là hắn một câu lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm giác mặt trái đã trúng một cái bạt tai, cả người liền thẳng tắp đánh vào trên cây. Lý Thần vẻ mặt chìm xuống, ngưng thanh quát lên, "Ngươi không gọi trừ, vậy thì gọi cầu đi." "Ai nha, không nghĩ tới ngươi còn là một luyện gia tử." "Các anh em, cùng tiến lên." Hơn 10 người Dược Vương cốc đệ tử, lại như là một đám phong cầu, hướng Lý Thần vây quanh. "Một đám tạp ngư, đều cút ngay cho ta." Lý Thần phất tay áo bung lên, mang theo từng trận cương phong, đem bọn họ tàn nhẫn mà văng ra ngoài. Trong nháy mắt, vừa còn vinh báo tự đắc Dược Vương cốc các đệ tử, liền đều căng ngã cái ngã gục. Mắt nổ đong đóm, máu mũi chảy ròng. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều cả kinh trợn mắt há mồm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, bị coi là thần linh Dược Vương cốc tiên nhân, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Lý Thần hướng đi tên kia đẩy ngã Nguyên Cẩn Nhi tráng hán trước mặt, lạnh lùng vấn đạo, "Ngươi cái phong cầu, vừa nãy dùng cái tay kia đẩy đến Cẩn Nhi." Bị gọi là cầu đệ tử bị Lý Thần trên người lẫm liệt sát ý cho dọa sợ, cả người run cầm cập cái liên tục. "Không nói đúng không, vậy thì đơn giản hai cái tay đều đừng muốn." Còn chưa dứt lời địa, Lý Thần xoa chỉ thành đao, bổ về phía hắn hai cái cánh tay. "Xì xì, xì xì." Tên này kẻ xui xẻo hai cái cánh tay đều bị Lý Thần chỉnh tề chỉnh chặt đứt. Tiên huyết như thác nước, ồ ồ dâng trào ra ngoài. Lý Thần đem hai con cụt tay tất cả đều nhặt lên đến, nhét vào trong ngực của hắn, vỗ tay một cái trên cho bụi, lạnh lùng nói, "Hiện tại nhanh đi về bẩm báo các ngươi cốc chủ, nói không chắc hắn còn có thể giúp ngươi nối liền." "Đúng rồi, thuận tiện lại nói cho Tôn Bạch Dương một câu, liền nói Đông Hoa Lý tiên sư đến đây bài sơn." Chương 382, một chiêu kiếm tặng làm trăm vạn sư. "Đông Hoa Lý tiên sư," này năm chữ lại như là bình mà sấm sét, đem ở đây tất cả mọi người, tất cả đều chấn động đến mức đầu choáng váng. "Cái gì? Hắn chính là cái thứ ở trong truyền thuyết, chúng quan giận dữ vì là Hồng Nhan Lý tiên sư." Kinh hãi nhất người không gì bằng Nguyên Cẩn Nhi, nàng vạn vạn không nghĩ tới tiểu học đồng học, vẫn còn có như thế một tầng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi thân phận. Dược Vương cốc đệ tử không dám thất lễ, hai người nâng cụt tay kẻ xui xẻo, đội đội vàng vàng hướng trong cốc chạy đi. Không cần thiết chốc lát, Dược Vương cốc một chúng trưởng lão, chấp sự tất cả đều chạy tới. Lý Thần ở trong đám người đại thể nhìn lướt qua, nhưng lại vẫn chưa phát hiện Tôn Bạch Dương tung tích. "Các ngươi cốc chủ Tôn Bạch Dương đây?" "Lớn mật, cốc chủ thần tiên như thế nhân vật, hắn tục danh cũng là ngươi có thể gọi sao?" "Không giống nhau." Không chờ Lý Thần nói hết lời, một tên khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, đầy mặt ngạo mạn quát lớn nói. Lý Thần cười nạo, "Ha ha, liền Tôn Bạch Dương cái kia túng hàng, rụt đầu ố quy một, cũng xứng xương thần tiên." Tên đệ tử kia thấy Lý Thần dám nhục mắng bọn họ cốc chủ là rụt đầu ố quy, trong lúc nhất thời nổi trận lôi đình. "Đáng ghét, ngươi." Nhưng mà, hắn ngươi tự mới vừa mới ra khỏi miệng, cũng chỉ thấy một cái dao găm giống như cương phong, bao phủ tới. "Đừng." Đáng thương kẻ xui xẻo, còn không phản ứng lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gương mặt tiểu dĩ bị đánh thủng, tàn nhẫn mà té xuống đất. Lý Thần vẫy vẫy tay, lạnh giọng quát lên, "Nơi này không ngươi chỗ nói chuyện, còn dám nhiều lời một câu, có tin ta hay không để ngươi mãi mãi cũng nói không được thoại." Xui xẻo đệ tử không dám tái xuất một lời, mà là đem cầu viện ánh mắt xem hướng về sư phụ của chính mình, đồng thời cũng là Dược Vương cốc nhân vật số 2 đại trưởng lão bảng quang trên người, hy vọng hắn có thể thay mình ra mặt, cẩn thận mà giáo huấn một hồi, cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhưng mà, Bàng Quang không những không có thay hắn ra mặt, trái lại còn tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. "Trường Hưng, lui ra." Quát lớn xong chính mình đệ tử sau khi, hắn liền lên vọt tới trước Lý Thần chắp tay thi lễ một cái. Tại hạ Bàng Quang, Dược Vương Cốc nội môn đại trưởng lão, nghe tiếng đã lâu Lý tiên sư đại danh, không biết hôm nay đến ta Dược Vương Cốc, đến cùng vì chuyện gì. Lý Thần thấy qua thái độ cũng tạm được, liền cười nhạt một tiếng, nói: "Bàng trưởng lão, nghe nói trong cốc có ngàn năm hàn thuộc tính linh dược một viên, đặc biệt tới lấy, ta nghĩ Dược Vương Cốc các vị đạo hữu đều là người thông minh, muốn cũng sẽ không để cho ta tay không mà về chứ." Nghe được Lý Thần tới liền dở công phu sư tử ngoạm yêu cầu ngàn năm linh dược, Dược Vương Cốc một chúng trưởng lão, đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Bàng Quang ổn định tâm thần, nói: "Lý tiên sư, việc này can hệ trọng đại, cần cốc chủ tự mình định đoạt mới được." Lý Thần lạnh lùng nói rằng: "Ừ, cái kia Tôn Bạch Dương đây, để hắn ra đến nói chuyện." Bàng Quang trả lời: "Cốc chủ hôm qua đi tới Yên Sơn thăm bạn, tạm thời không ở trong cốc, kính xin Lý tiên sư ngày khác trở lại đi." Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý đem Yên Sơn thăm bạn bốn chữ này âm, cắn đến đặc biệt trùng. Có câu nói đến được, nghe lời nghe âm, hắn câu nói này ý tại ngôn ngoại chính là: "Nhà ta cốc chủ đi Yên Sơn xin mời bất bại chiến thần Lý Lăng Tiên, ngươi nếu là thất thời, liền mau mau tối lui. Nếu không, chờ cốc chủ đem Lý Lăng Tiên mời tới, ngươi lại nghĩ đi, nhưng là cũng không kịp. Hắn không ở trong cốc, linh dược ở là được." Còn chưa dứt lời dưới, Lý Thần liền bước nhanh tiến lên, xông thẳng Dược Vương Cốc. Bàng Quang thấy Lý Thần căn bản là không theo lẽ thường ra bài, trong lòng hoảng hốt, vội vàng quát lên: "Người đến, ngăn cản hắn!" Một chúng trưởng lão, đệ tử nghe được Bàng Quang thét ra lệnh, dồn dập tiến lên ngăn cản. "Nếu không muốn chết, liền cút ngay cho ta." Lý Thần một trưởng vỗ ra, nhấc lên một trận gió mãnh liệt, đem chặn đường người, hết mức hất bay ra ngoài. Có trực tiếp ngã xuống đất, có đụng vào trên cây, còn có đụng vào nhau, rất chật vật. Bàng Quang thấy bọn họ trong ngày thường coi như chân bảo đệ tử tinh anh, ở Lý Thần thủ hạ, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, trong lòng không khỏi một trận kinh hãi. "Chư vị sư minh đệ, nghe ta hiệu lệnh, bố lưu tinh hạnh hòa trận, nhất định phải ngăn cản hắn, tuyệt không thể để cho hắn vào cốc." Ngũ tên trưởng lão, 13 gã chấp sự, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, ngay ở đại trưởng lão Bàng Quang dưới sự chỉ dẫn, dựa vào chu vi hạnh thụ bày trận. Lưu tinh hạnh hoa trận chính là Dược Vương Tôn Tư Mạc tuổi già sáng chế, là một mượn 10 dặm hạnh lâm xây dựng phòng ngự tính trận pháp. Tăng viết xuống đợi đến thu đến tháng 98, ta hoa nở sau bách hoa giết, điên cuồng giết người ma hoàng xảo, ở đối diện này 10 dặm hạnh hoa lâm cũng là bó tay toàn tập. Uy lực của nó bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ở Bàng Quang chờ người thôi thúc dưới, này 10 dặm hạnh hoa lâm dĩ nhiên như là sống lại như thế, quay chung quanh Lý Thần xoay quanh, như bạch như hồng hạnh hoa, theo gió bay xuống, giống như tuổi thanh xuân giai nhân, uyển chuyển nhảy múa, duy cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà này nhìn như tiểu diễm hoa nhi, nhưng so với lợi kiếm còn muốn sắc bén, dù cho là cứng rắn nhất nham thạch, chúng nó cũng có thể ở phía trên lưu lại đạo đạo dấu vết. Người bình thường nếu là thân ở trong đó, kết cục có thể tưởng tượng được. Nhưng là Lý Thần nhưng không phải người bình thường. Hắn con ngươi tinh mang hiện ra, chặt chẽ nhìn chăm chú phía trước hạnh hoa lâm. Không cần thiết chốc lát, khoe miệng hắn bên trên liền hiện ra tựa như cười mà không phải cười đường vòng cung. "Hừ, chỉ bằng điểm ấy cho mèo, cũng vọng tưởng cả ta." Nói xong, Lý Thần coi như không chợt quát một tiếng, kiếm đến. Còn không chờ Lý Thần âm cuối rơi xuống đất, nhất đạo rực rỡ quang ảnh, hữu di cắt ra trường không, huyền phù ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Lý Thần đưa tay nắm lên Trương Lăng kiếm, ầm ầm chém qua khứ. "Đều cho ta chống đỡ, tuyệt không thể để cho hắn phá trận." Bàng Quang thấy Lý Thần chiêu kiếm này thế tới hung hăng, gấp giọng hô một câu, "Nưu toan lấy này đến cổ vũ sĩ khí." Bao quát hắn ở bên trong, 5 vị trưởng lão, 13 vị chấp sự, tất cả đều mãnh để chân nguyên, đem công lực của chính mình phát huy đến đỉnh cao trình độ. "Phá cho ta." Lý Thần lại làm không một trận sấm sét giống như quát lớn, Trương Lăng kiếm hóa thành nhất đạo dài 9 trượng cự kiếm, che kín bầu trời, như đồng thái sơn áp đỉnh trấn áp tới. Một ít hạnh tụ không chịu nổi tàn khốc như vậy tàn phá, bắt đầu trung tâm nở hoa, chặt ngang chặt đứt, thậm chí là bị nổ tận gốc. Năm vị trưởng lao ỷ vào công lực của chính mình tâm hậu, thượng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng mà, cái kia 13 vị chấp sự, nhưng đều đã thành cung dương hết đà. Ý thức của bọn họ đã bắt đầu rơi vào bán hôn mê trạng thái, chỉ là đơn thuần dựa vào cuối cùng bản năng cầu sinh, cắn chặt hàm răng khổ sở chống đỡ. "Cho ta phá!" Lý Thần lần thứ hai gầm dữ dội, đã có chút ảm đạm tối tăm cự kiếm, đột nhiên lại như là tràn ngập điện như thế, trở nên nóng ánh chói mắt. Xì xì. Một vị công lực yếu kém chấp sự, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên phun ra một khẩu tiên huyết. Hắn này đổ ra dưới, lưu tinh hạnh hoa đại trận lập tức thì có chỗ hổng. Thoáng qua, cái này chỗ hổng tiểu dĩ càng ngày càng lớn lên. Có điều thời gian mấy hơi thở, cái khác 12 vị chấp sự cũng đều lần lượt miệng phun tiên huyết, co quắp ngã xuống đất. Thoáng qua, cũng chỉ còn sót lại 5 cái trưởng lão, còn ở khổ sở chống đỡ. "Niệu trưởng lão, ngươi còn chịu đựng được à?" Lý Thần nhíu nhíu mày, dùng khiêu khích giọng điệu, hướng về phía Bàng Quang hô một câu. Bàng Quang kiêng kỵ nhất người khác gọi hắn Niệu trưởng lão, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, cổ họng đột nhiên một ngọn, tiên huyết trực tiếp liền dâng trào ra. "Xì xì, xì xì, xì xì, xì xì." Theo hắn ngã xuống, mặt khác 4 vị trưởng lão hầu như là trong cùng một lúc tan vỡ. Trong phút chốc, tiên huyết như thác nước dâng trào ra, đem duy mỹ hạnh hoa lâm đều nhuộm dần thành nhân gian địa ngục. Trái lại Lý Thần chắp tay nâng kiếm, được lắm tuyệt thế độc lập của thiếu niên. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, Nguyên Cẩn Nhi đầu nhỏ qua trống rỗng. Trong lúc giật mình, nàng nhớ tới Vương Duy ở lão tướng hành bên trong viết 2 câu thơ: "Một thân chuyển chiến 3000 dặm, một chiêu kiếm tặng làm trăm vạn sư. Lý Thần không nhanh không chậm thu kiếm vào vỏ, ánh mắt mang theo vài phần kiệt ngạo cùng xem thường, lạnh lùng quét về phía Bàng Quang chờ người. "Liệu trưởng lão, các ngươi còn muốn cản ta à?" Bàng Quang chờ người đều là mặt xám như cho tàn, như cha mẹ chết. Bọn họ Dược Vương cốc ngoại trừ cốc chủ ở ngoài, hầu như là tinh nhuệ ra hết, nhưng mà liền đối với mới một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi. Còn lấy cái gì đi ngăn cản, dùng một tấm phá miệng sao? Hơn nữa, xem hiện nay tình huống này, đối phương hiển nhiên là thủ hạ để lại tình. Chỉ hại người, không giết người. Nếu là lại cố ý bệnh mạnh, nói tương kích, e sợ toàn bộ Dược Vương cốc đều muốn dẫm vào cái kia thiên sư đạo vết xe đổ, bị trở thành bụi trần. Lý Thần thấy Bàng Quang bọn họ đều thủy đầu không lại trả lời, cũng là không lại để ý tới bọn họ, bước nhanh hướng trong rừng đi đến. Nhưng mà, hắn mới vừa đi bảy bộ, lại đột nhiên ngừng lại, lỗ tai khẽ động, ánh mắt quét về phía cánh rừng nơi sâu xa. Hống hống, một trận hổ gạo, kinh thiên động địa. Nghe được này trận hổ gạo, Lý Thần chấn động trong lòng. Lẽ nào này Dược Vương cốc thật sự nuôi dưỡng một con ngàn năm thần hổ? Dược Vương cốc trưởng lão, chấp sự môn thì lại đều là mừng rỡ như điên. La Hổ Tôn, nó lao nhân ra xuống núi. Lần này được rồi, chỉ cần có Hổ Tôn ở, ai cũng đừng nghĩ chia sẻ ta Dược Vương cốc. Hổ Tôn đại nhân, Hổ Tôn đại nhân. Nguyên Cẩn Nhi chờ một đám các du khách thì lại đều giớn cổ lên, trợn mắt lên, hướng Hạnh Lâm Thâm nơi nhìn tới. Chờ mong chứng kiến trong truyền thuyết hổ thủ Hạnh Lâm thần hổ dung nhan thực, nhìn nó đến cùng trường ra sao, cùng phổ thông con quặp có gì khác biệt. Chương 383, đùa lửa, ta cũng sẽ. Xanh úng tươi tốt hạnh trong rừng, đi ra một to lớn hắc ảnh. Đây là một con điếu ngạch bạch tình đại hổ, cường tráng hình thể, so với thành niên Đông Bắc hổ, càng lớn hơn gấp đôi. Hỏa diễm như thế bản, hỏa diễm như thế con mắt. Nó vung lên cái cổ, phát sinh thạch phá thiên kinh sợ đến mức rít gào, để mười dặm hạnh rừng cây cũng vì đó run rẩy. Hoa, thật lớn một con hổ, không hổ là thủ hộ Hạnh Lâm thần hổ. Có du khách nhìn thấy thần hổ đi tới, tranh nhau chen lấn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Dược Vương cốc mọi người nhìn thấy con hổ này thì lại cùng bị ủy khuất học sinh tiểu học, nhìn thấy chính mình cha đẻ như thế, nước mắt một cái nước mũi một cái tiến lên liên tiếp. Đại trưởng lão Bàng Quang đi đầu hành lễ, xin chào Hổ Tôn. Con cọp khẽ bước cằm, xem như là trở về lễ. Hổ Tôn, có tặc nhân tự tiện xông vào Dược Vương cốc, đệ tử vô năng, không phải đối thủ. Mong rằng Hổ Tôn ra tay, hãn vệ Dược Vương cốc tôn nghiêm. Bàng Quang chỉ vào Lý Thần, sự thù hận thao thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Con cọp đỏ như máu thú đồng, theo Bàng Quang ngón tay phương hướng, hướng Lý Thần nhìn sang. Lý Thần cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp đón nhận nó ngọn lửa kia giống như ánh mắt. Hống hống. Con cọp thấy Lý Thần lại dám nhìn thẳng với nó, không khỏi giận tím mặt, ngửa mặt lên trời phát sinh một trận phẫn nộ rít gào. Lúc này, Lý Thần trên căn bản đã thăm dò này thần hổ nội tình. Nhìn dáng dấp, nó xác thực sống hơn 1300 niên. Nếu là ở linh lực doanh phái tu tiên giới, thực lực của nó hay là sớm cũng đã đạt đến yêu tiên cấp bậc, tương đương với nhân loại kim đan kỳ tu giả. Đáng tiếc, nơi này là địa cầu, tu tiên thời đại mặt pháp, không cách nào ngưng tụ đầy đủ linh lực cùng nó lên cấp. Nó tráng niên thì đỉnh cao thực lực, đại thể tương đương với thần cảnh cao thủ. Có điều, theo tuổi tác càng lúc càng lớn, thực lực của nó cũng từ từ suy yếu. Nếu là không có Dược Vương cốc mạnh mẽ đan dược vì đó kéo dài tính mạng, e sợ lúc này nó từ lâu hóa thành một bộ xương khô. Hiện tại thần hổ trên căn bản chính là một con cọp giấy. Tổng thể thực lực, khả năng liền bán thần cảnh cũng không bằng. Đối diện thần hổ uy hiếp, Lý Thần khỏe miệng bên trên vung lên một vẻ xem thường cười gằn, nếu là ngươi thời điểm toàn thịnh, ta hay là còn có thể ý ngươi ba phần. Có thể ngươi hiện tại có điều là sắp sửa lão rồi xương khô thôi, còn dám ở trước mặt ta làm dữ. Thần hổ thấy một nhân loại nhỏ nhỏ càng dám miệt thị như vậy chính mình, trong lòng lên cơn giận dữ, thân thể cao lớn đột nhiên nhảy lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, liền hướng Lý Thần nhào tới. Lý Thần lăng không một diều hâu với mình, nhảy đến một gốc cây hạnh thụ chặt cây trên. Thần hổ thấy mình nào không, cái kia gậy sắt đuôi tàn nhẫn mà quét về phía hạnh thụ. Giang giác, một gốc cây cần hai người mới có thể vây quanh hạnh thụ, bị chặn ngang quét gãy, ầm ầm ngã xuống đất. Ngay ở hạnh thụ ngã xuống trước mắt, Lý Thần một tay đập không, một cái đại thủ ấn đánh về thần hổ. Hống, thần hổ ngửa mặt lên trời trừng hống, một con khổng lồ hổ đầu đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp liền đem Lý Thần đánh ra đến thủ ấn, cho thôn phệ trong đó. Lý Thần không nghĩ tới này thần hổ vẫn còn có mạnh mẽ như vậy lực bộc phát, bị chấn động đến mức đạp đạp chừng liên tiếp lui về phía sau. Thấy tình cảnh này, Dược Vương cốc đệ tử lập tức liền hoan hô lên. Hổ Tôn uy vũ, Hổ Tôn vạn thuế. Hổ Tôn cố lên, nhất định phải thế báo thủ. Hổ Tôn ăn này nịch tặc, hãn vệ Dược Vương cốc uy nghiêm. Ở Dược Vương cốc một chúng đệ tử hoan hô bên trong, thần hổ đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dự định thừa thắng xông lên, khí thế hùng hổ đánh về phía Lý Thần. Lý Thần thấy nó đuổi theo, khoe miệng bên trên lập tức liền hiện ra một vẻ đắc ý cười gằn. Người xuất sinh này, tới thật đúng lúc. Ngay ở này đất đèn đốm lửa trong phút chốc, hắn đột nhiên xoay người rút kiếm ra khỏi vỏ, một cái thập tự chạm, phá không bổ tới. Thần hổ không ngờ tới Lý Thần lại đột nhiên phản kích, bị đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hơn nữa khoảng cách song phương quá gần, nó căn bản là không cách nào né tránh, mạnh mẽ đã trúng một chiêu kiếm. Dược Vương cốc đệ tử thấy thần hổ bị thương, sắc mặt đều là đại biến. Hổ Tôn, Hổ Tôn. Thần hổ rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm trên người cái kia vết thương sâu tới xương. Trong thú đồng hung quang hiện lên, hiển nhiên là động nổi giận lôi đình. Lý Thần đeo kiếm mà đứng, hướng về phía thần hổ cười nhạt một tiếng. Hổ Tôn, ta chiêu kiếm này tư bị làm sao? Hống. Thần hổ đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời phát sinh một trận gào hét. Chợt, liền thấy nó từ trong miệng phun ra một đám lửa diễm quang cầu, hướng Lý Thần đánh tới. Lý Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, xuất sinh này dĩ nhiên thức tỉnh rồi bản mệnh thần thông. Cái gọi là bản mệnh thần thông, chính là yêu thú trưởng thành đến nhất định giai đoạn, cảm giác tỉnh thần thông. Nay ở tu tiên giới, tùy ý có thể thấy được. Có điều ở trên địa cầu, hắn cũng thật là lần thứ nhất thấy. Bất kể là Bích Ngọc Kim Thiểm, vẫn là Ngũ Trảo Giao Long, đều không có thức tỉnh chính mình bản mệnh thần thông. Hống hống, hống hống. Thần hồ lại liên tục phun ra mấy hỏa diễm quang cầu, trực tiếp đánh về Lý Thần. Đùa lửa đúng không, ta cũng sẽ. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền hai tay tạo thành chữ thập kết ấn, ở lòng bàn tay bên trên, ngưng tụ ra một đoàn quất ngọn lửa màu đỏ. Mơ hồ có thể thấy được, bên trong còn có sấm sét lấp lóe. Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết, Hỏa Lôi Vũ. Ầm. Nhất đạo hỏa vũ toàn phòng, nương theo rực rỡ sấm sét, hướng thần hồ bao phủ mà đi. Nay thần hồ nếu là tráng niên đỉnh cao thời kỳ, Lý Thần điểm ấy hỏa diễm sấm sét, căn bản là không đủ nó nhét cái răng. Đáng tiếc, nó đã đi vào tuổi già, già lõm khọm, chỉ có thể phát huy ra đỉnh cao thực lực 1/2. Huống chi trước đó, nó còn Lý Thần đạo, trên người bị chém một chiêu kiếm. Ầm. Phích lịch rầm. Hỏa diễm đem thần hổ trên đỉnh đầu bộ lông đốt sạch sành xanh. Theo sát phía sau sấm sét, lại đưa nó bổ cái trong cháy ngoài mềm. Thoáng qua, mới vừa rồi còn bị coi như thần linh, bệ nghệ thiên hạ thần hổ, tiểu dĩ nằm trên đất, thoi thoát. Nếu như nói này thần hổ là Dược Vương cốc đồ đằng, là trong cốc hàng trăm hàng ngàn tên đệ tử tâm linh trụ cột, không có chút nào vì là quá. Có thể hiện tại, bọn họ nhưng trơ mắt nhìn đồ đằng bị đánh bại, tâm linh trụ cột cũng trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Quá hồi lâu, mới có đệ tử phát sinh không thể tin tưởng kinh ngạc tốt lên, hổ tôn thất bại. Còn có một ít đệ tử từ chối tin tưởng sự thực trước mắt, trực tiếp đem đầu riêu thành chống bỏi, nói năng lộn xộn nói, không thể, không thể. Hổ tôn làm sao có khả năng sẽ bại, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Bàng Quang lo lắng Lý Thần sẽ chém giết hổ tôn, mau mau gắng gượng thân thể, cản ở trước mặt của hắn. Lý tiên sư, Dược Vương cốc thất bại, cầu ngươi buông tha hổ tôn, tha cho nó một cái mạng. Lý Thần nhẹ nhàng lau chùi trên mũi kiếm tiên huyết, lạnh lùng vấn đạo, buông tha nó tự nhiên có thể, có điều thứ ta muốn đây. Bàng Quang một mặt ngưỡng nghịu, hắn dùng sức cắn cắn răng, nói, Lý tiên sư, thực không dám giấu giếm, Dược Vương cốc chỉ có một cây ngàn năm hỏa linh chi, cũng không có ngươi muốn, ngàn năm hàn thuộc tính linh dược. Lý Thần hơi thay đổi sắc mặt, truy vấn đạo, thật chứ? Bàng Quang tiểu gà mổ thóc bình thường trọng trọng gật đầu, đáp, chính xác 100%, như có nửa câu lời nói dối, ta nguyện tao Ngũ Lôi đánh xuống đầu, vạn kiếp bất phục. Lý Thần thấy hắn biểu hiện không giống như là nói dối dáng vẻ, hơn nữa còn trước mặt mọi người phát xuống như vậy độc thể, nói vậy nói không uổng. Ý thì thánh môn không có, Dược Vương cốc cũng không có, to lớn giáp quốc, nên đi nơi nào tìm này hàn thuộc tính ngàn năm linh dược. Bàng Quang thấy Lý Thần vẻ mặt âm trầm, hầu như đều muốn chảy ra nước, hắn hung ác tâm, nói, Lý tiên sư, ngài nếu là cần, ta hiện tại là có thể đem cái kia ngàn năm hỏa linh chi dâng. Lý Thần nghĩ thầm, vừa vào bảo sơn, lại há có tay không mà về đạo lý. Này ngàn năm hỏa linh chi, tuy nói không phải là mình cần linh dược, nhưng cũng là một mực thiên tài địa bảo, nói không chắc ngày sau còn có tác dụng lớn. Tốt lắm, đem ra đi. Giao ra hỏa linh chi, ta tạm tha các ngươi này hổ tôn một mạng. Bàng Quang thấy Lý Thần đáp ứng, mau mau xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chắp tay nói rằng, đa tạ Lý tiên sư. Nói xong, hắn liền dặn dò hai tên thương thế so sánh khinh trưởng lão, mau mau trở về núi cốc đi lấy hỏa linh chi. Hai vị kia trưởng lão tuy nói có chút không quá tình nguyện, có điều bị vướng bởi Lý Thần dâm uy, vẫn là bẽ ngoan trở về thung lũng, đem bọn họ coi như hy thế chân bảo hỏa linh chi mang tới, đưa cho Lý Thần. Lý Thần tiếp nhận hỏa linh chi, cẩn thận tỉ mỉ chốc lát, xác định chính xác 100% sau, liền trùng Bàng Quang chờ người chắp tay, cảm tạ. Đạo xong tạ sau, hắn xoay người liền muốn đi. Nhưng mà, đang lúc này, một đằng đằng sát khí âm thanh, nhưng trước mặt chuyển tới. Lý tiên sư, ngươi bị ta hành lầm, thương đệ tử ta, còn vết bỏng hổ tôn, cướp đi ngàn năm hỏa linh chi, thật sự coi muốn Dược Vương cốc dễ ức hiếp đúng không? Nhìn thấy người đến, Bàng Quang chờ người mau tới tiến lên lễ, xin chào cốc chủ. Có thể bị Bàng Quang bọn họ gọi là cốc chủ người, trong thiên hạ, tự nhiên cũng chỉ có Tôn Bạch Dương một người. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Tôn Bạch Dương Tôn đại cốc chủ, lão nhân gia ngài làm sao cam lòng lộ diện, không tiếp tục làm rụt đầu ô quy sao? Nghe được Lý Thần chào phúng, Tôn Bạch Dương tức giận sắc mặt tái xanh, hay cùng xuyên kịch trở mặt như thế, trông rất đẹp mắt. Hắn lên cơn giận dữ, xoay người nhìn về phía sau Thanh Long, chúng hắn chắp tay hành lễ, Thanh Long huynh đệ, hôm nay ta Dược Vương cốc tôn nghiêm, liền xin nhờ cho ngươi. Thanh Long khẽ bước cằm, nói, Tôn cốc chủ khách khí, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Nói xong, hắn liền bước nhanh tiến lên, ánh mắt sắc bén như điện, nhìn thẳng Lý Thần. Ngươi chính là bị Thiên Địa Minh xưng là trăm năm bất thế gia kinh thế kỳ tài, thiếu niên tuổi đôi mươi liền đứng đầu thiên hạ Lý tiên sư chứ? Thấy người tới Lý Thần khẽ nhíu mày, người này khí tức chất phác, chí ít cũng là một bán thần cảnh cao thủ. Hơn nữa cùng công tử Vũ, Kim Bách Thắng loại này mới vừa lên cấp bán thần cảnh không giống, trên người hắn chân nguyên linh lực phi thường đều tự nhiên, nhìn dáng dấp chí ít đã lên cấp bán thần cảnh một năm trở lên. Lý Thần hơi thành thơi thần, hờ hững cười nói, không sai, ta chính là Lý tiên sư, ngươi tìm ta có việc. Thanh Long ngưng thanh đáp, không có chuyện gì, chính là mộ danh mà đến, muốn gặp gỡ một lần ngươi. Lý Thần biết không đánh một trận, ngày hôm nay chuyện này tuyệt không có thể dễ dàng. Nhớ tới ở đây, hắn khẽ gật đầu một cái, có thể. Nói xong, hắn liền bốn phía nhìn một chút, nói, nhiều người ở đây, không triển khai được, tiến vào hạnh trong rừng đi. Thanh Long không lên tiếng, chỉ là hơi nghiêng người, hướng về phía Lý Thần dùng tay làm dấu mời. Lý Thần ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp liền nên ngang đi vào hạnh lâm. 3000 tự đại trương đưa lên, nhược nhược cầu một tấm miễn phí phiếu ha. Mở cái đánh cược bàn, Thanh Long vs Lý Thần. Lý Thần thắng đánh con số, một Thanh Long thắng đánh con số, hai thế hòa, đánh con số. 3 chương 384, đối chiến Thanh Long. Hành Hoa Lâm, Lạc Anh rực rỡ, nghiêm nhiên chính là một bộ tuyệt mỹ tranh sơn thủy quyển. Lý Thần cùng Thanh Long đặt mình trong bức tranh, đối lập mà đứng. Một trận tử vong giống như yên tĩnh sau, Thanh Long đánh vỡ trầm mặc, ngạo khí mười phần nói, ngươi mới vừa cùng thần hổ giao thủ quá, chân nguyên tiêu hao quá lớn, không thích hợp đánh lâu. Ta như thắng ngươi, cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Như vậy đi, ngươi nếu là tiếp ta 10 chiêu mà bất bại, coi như ngươi thắng, làm sao? Lý Thần biết đối phương là Lý Lăng Thiên người, không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa, liền gật đầu đồng ý được. Lý Thần vừa dứt lời, một mảnh màu đỏ nhạt hành hoa từ chạc cây trên bồng bềnh hạ xuống. Chiêu thứ nhất, Thanh Long ra thủy. Chờ cái kia mảnh hành hoa cùng Lý Thần tầm mắt đều bằng nhau thì Thanh Long đột nhiên rút ra một nhánh trường thương, bước lên nhất đạo màu trắng bạc tia sáng, trực tiếp đâm xuyên liễu cánh hoa. Tốc độ thật nhanh. Lý Thần ánh mắt chấn động, mãnh đề chân nguyên bày xuống ba đạo phòng ngự kết giới. Chân nguyên nhanh chóng truyền lưu, ngưng kết thành thực thể tấm kiên, chặn lại rồi Thanh Long mũi thương. Thanh Long thấy mình chiêu thứ nhất bị cản lại, cũng không làm bất kỳ chần chờ, giữa trời biến chiêu, một cái hoành tạo thiên quân quét về phía Lý Thần chân xương đỉnh đầu. Lý Thần mũi chân đánh mạnh mặt đất, lăng không một diều hâu vươn mình, phiêu đến hạnh thụ bên trên. Nhưng mà còn không chờ hắn đứng vững, Thanh Long trưởng thương liền lại quét ngang mà tới. Giang giác, giang giác, giang giác. Người trưởng thành mới có thể vây quanh hạnh thụ, lại như là liêm đao dưới bắp nô cái như thế, phích lịch dầm chặn ngang chặt đứt. Vậy, Lý Thần chân đạp chặt cây, nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, giữa trời vẽ ra nhất đạo trường hồng, chém về phía Thanh Long. Thanh Long về thương đón đỡ, chặn lại rồi mũi kiếm thế tiến công. Làm chen, tiếng kim loại va chạm làm bầu trời băng lên, bắn tóe đi ra đất đèn đốm lửa, giống như nguyên tịch tiết bóng ánh khói hoa, rực rỡ lóa mắt. Vừa đối mặt giao chiến sau, Lý Thần cùng Thanh Long từng người thu chiêu, mỗi người đều là liền lùi lại ba bước. Thanh Long trong lòng thất kinh, kêu lên, thủ đoạn cao cường, trở lại. Đang khi nói chuyện, hắn mũi thương ngang trời nhảy một cái, vẽ ra nhất đạo hào quang màu xanh nhạt. Tia sáng này vừa mới bắt đầu có điều chừng nửa thước, nhưng lại vô cùng sắc bén, liền ngay cả trường không đều bị cắt ra, tư rồi băng vọng. Xem chiêu, Thanh mang chém. Lý Thần con ngươi thu nhỏ lại, bên trong dần hiện ra vẻ kinh ngạc vẻ. Không sai, thú vị. Lúc nói chuyện, hai cánh tay hắn nhanh chóng mở ra, giống như bạch hạc lưỡng xí, phiêu đến giữa không trung. Chờ cách mặt đất 10 mét thì Lý Thần đột nhiên chuyển đổi thân hình, lấy thương ưng bát thọ tư thế đáp xuống. Ầm. Mũi kiếm cùng mũi thương ở giữa không trung chạm vào nhau, từng người bao phủ lên hình nửa vòng tròn quang hồ, bên trong chân nguyên nhanh chóng gợn sóng. Lý Thần cùng Thanh Long một trên một dưới, ở tràn đầy hạnh hoa trong rừng, sinh tử đối lập. Lý Thần chân nguyên không bằng Thanh Long chất phát, có điều Thanh Long chân nguyên không bằng Lý Thần thuần túy, song phương mỗi người có giải ngắn, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Thanh Long nhớ tới trước khi đi, chính mình lão đại căn dặn, liền nói đề nghị, cứ theo đà này, coi như là đến trời tối, cũng chia không ra thắng bại đến, không bằng từng người thu chiêu, lại quyết thắng bại. Ừ, thật sao? Đang khi nói chuyện, Lý Thần khỏe miệng bên trên, còn ung lên một vệt cân nhắc ý cười. Thanh Long không nghĩ tới Lý Thần dĩ nhiên từ chối chính mình thiện ý đề nghị, sắc mặt lập tức liền chìm xuống, nước đóng thành băng. Lý tiên sư, ngươi rất ngông cuồng à? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, thật không tiện, buồn quân rồi. Thanh Long nguyên vốn là kiêu căng khó thuần chủ, bây giờ nhìn đến Lý Thần dĩ nhiên so với hắn còn muốn kiệt ngạo, còn muốn trước cuồng, trong lòng lên cơn giận dữ. Hừ, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể như hiện tại như thế cuồng. Căm giận hừ một câu sau, Thanh Long liền dự định vận hành chân nguyên, cho Lý Thần một điểm màu sắc nhìn một cái. Đột nhiên, hắn cảm giác thấy hơi không đúng lắm, trong cơ thể mình chân nguyên thật giống như là sông nhỏ nước chảy như thế, cuồn cuộn không ngừng chảy ra ngoài ra. Hơn nữa, hắn vận chuyển chân nguyên tốc độ càng nhanh, trôi qua tốc độ cũng là càng nhanh. Hắn trong lòng hoảng hốt, kinh thanh hô, thiên địa vô cực. Lý Thần cười nhạt một tiếng, đắc, không sai, chính là thiên địa vô cực. Thanh Long, ngươi hiện tại cảm giác tư vị làm sao? Có phải là thoải mái không muốn không muốn? Lúc này Thanh Long chân chính cảm nhận được Long Du chỗ nước cạn đến cùng là tư vị gì. Hiện tại song phương sinh chết đối lập, hắn nếu là mạo muội thu chiêu, nhất định gặp phải phản vệ. Có thể còn như vậy hao tổn nữa, trong cơ thể mình chân nguyên sớm muộn cũng sẽ bị rút khô tiêu hao hết, bị thua đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng là như vậy chịu thua, hơn nữa còn là đối với một có điều 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mùi vị đó vẫn đúng là không bằng trực tiếp giết hắn đây. Ngay ở Thanh Long do dự không quyết định thì Tôn Bạch Dương đột nhiên chợt quát một tiếng. Thanh Long lão đệ, ta đến trợ ngươi. Âm cuối còn chưa rơi xuống đất, cũng chỉ thấy một trận gió mãnh liệt bao phủ tới, mạnh mẽ đem Thanh Long cùng Lý Thần hai người tách ra. Ngay ở Lý Thần bị đẩy lui thì Tôn Bạch Dương thừa cơ truy kích, vung trưởng liền hướng hắn đập tới. Lý Thần bị đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, bản năng tính vung trưởng đón nhận. Vừa đối mặt giao chiến qua đi, song phương từng người thu chiêu lùi về sau. Tôn Bạch Dương thấy Lý Thần đã rơi vào hạ phòng, liền xoay người đối với Thanh Long nói, Thanh Long lão đệ, hai người chúng ta liên thủ bắt nảy Lý tiên sư. Chờ hắn bêu đầu sau khi cái kia ngàn năm hỏa linh chi, lão phu nguyện hai tay dâng làm tạ lễ. Còn không chờ Thanh Long mở miệng, Lý Thần liền lạnh lùng nở nụ cười, nói, Tôn cấp chủ, ngươi này bản tính đánh rất xảo diệu mà. Tôn Bạch Dương căm giận hừ một câu, quát lên, hừ, Lý tiên sư, không nghĩ tới đi, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Lý Thần mở ra thủ trưởng, giữa ngón tay có rễ cái kim châm, ở loang lổ ánh mặt trời chiếu rọi dưới, dạng người rực rỡ. Tôn cấp chủ, nếu như ta không đoán sai, ngươi hiện tại thủ trưởng đã bắt đầu biến thành đen chứ? Tôn Bạch Dương trong lòng hoảng hốt, mau mau đến xem mình và Lý Thần đối trưởng lòng bàn tay. Đúng như dự đoán, đã có nhàn nhạt màu đen độc tố, chính theo mao mạch mạch máu hướng bốn phía lan tràn ra. Đê tiện, ngươi dĩ nhiên hạ độc. Lý Thần chỉ bốn phía, nói, tuyệt đối đừng nổi giận, nếu không, ngươi có thể sẽ không nhìn thấy ngày mai thái dương. Nghe được Lý Thần vừa nói như thế,
Tôn Bạch Dương càng thêm phẫn nộ, "Lý tiên sư, ngươi thật hèn hạ, vô liêm sỉ, dám dùng như vậy thấp hèn thủ đoạn, liền không sợ chuyến đi, khiến người ta cười đi đại nhà sao?" Lý Thần nhún vai một cái, một bộ không đáng kể dáng vẻ, nói, "Bị người nhạo báng, dù sao cũng hơn làm mất mạng thân thiết chứ. Lại nói, ngươi cái lao ổ quy, vẫn còn có mặt nói ta đê tiện. Ngươi vừa nay đánh lén ám hại, liền không đê tiện sao? Hai người các ngươi lấy nhiều khi ít, lấy lớn ép nhỏ, lẽ nào liền không đê tiện sao?" Tôn Bạch Dương tức giận sắc mặt tái xanh, "Đáng ghét, ngươi..." Lý Thần ngắt lời nói, "Ngươi cái gì ngươi, bị ta nói chúng rồi, không lời nào để nói." "Tôn Bạch Dương, ta cái gì ta nếu như ngươi đã sớm đập đầu chết quên đi. Sống sót lãng phí không khí, chết rồi lãng phí thổ địa. Ta hiện tại cũng hoài nghi, ngươi mẹ lúc trước sinh ngươi thì có phải là đem trẻ con ném, đem cúng rốn cấp dưỡng lớn hơn. Ngươi, ta..." "Xì xì." Đối diện Lý Thần hàng loạt pháo như thế tức giận mắng, Tôn Bạch Dương không thể tả nhục, lửa giận công tâm, ngửa mặt lên trời phun ra một đại khẩu tiên huyết đến. Chương 385, các ngươi đều không thấy được ngày mai Thái Dương. Ta nguyên tưởng rằng Lý tiên sư trên tay công phu lợi hại, không nghĩ tới khả năng chém gió càng thêm lợi hại. Thực sự là khâm phục, khâm phục. Thanh Long thấy Tôn Bạch Dương bị Lý Thần tức giận thổ huyết, mau tới trước nâng. Lý Thần cười ha ha, nói, "Làm sao, ngươi cũng muốn mở mang kiến thức một chút?" Thanh Long liên tục xua tay, nói, "Ta xem vẫn là quên đi, ta cũng không muốn bị mắng đến thổ huyết." Nói xong, hắn liền lại nhìn Tôn Bạch Dương một chút, nói, "Cho ta thuốc giải, ngày hôm nay chuyện này, liền như vậy coi như thôi, ngươi xem coi thế nào?" Lý Thần khẽ mỉm cười, nói, "Muốn ta lấy ra thuốc giải có thể, có điều các ngươi làm sao đến cho ta một lấy ra thuốc giải lý do chứ?" Nghe được Lý Thần lời ấy, Thanh Long vẻ mặt mẩn ra. Hắn vốn là không quen lời nói, cũng không nghĩ ra cái gì lý do thích hợp đến. Hơn nữa, từ tình huống trước mắt đến xem, coi như là lấy vũ lực bắt trì, chính mình cũng không nhất định có thể ở trong tay của đối phương chiếm được bán chút lợi lộc. Đang lúc này, Tôn Bạch Dương dùng sức lau chùi đi trên khóe môi tiên huyết, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lý tiên sư, ngươi không phải là muốn ngàn năm hàn thuộc tính linh dược mà, ta biết làm gì có, lý do này có thể không?" Lý Thần trong lòng giận mình, không thể chờ đợi được nữa truy vấn đạo, "Ở đâu?" Tôn Bạch Dương con mắt híp lại, nói, "Ngươi trước tiên cho ta thuốc giải." Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Ngươi nói trước đi, nói xong ta liền giải độc cho ngươi. Nếu không, đại gia chia tay. Ngàn năm linh dược ta có thể chậm rãi tìm, lão nhân gia ngài nhưng là không thấy được ngày mai Thái Dương." "Đáng ghét, ngươi..." Tôn Bạch Dương thấy Lý Thần nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn, không khỏi tức đến nổ phổi. Nhưng hắn lại không dám nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn, hay dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Thanh Long. Thanh Long không lên tiếng, chỉ là hướng về phía Tôn Bạch Dương khe khẽ gật đầu. Tôn Bạch Dương cắn răng một cái, nói, "Được, ở địa cầu đỉnh, hệ vợ dẹt trên có một cây 3000 năm tuyết liên hoa, ngươi nếu như muốn, liền chính mình cầm đi." "Đúng rồi, cũng đừng trách ta trước đó đã không có nhắc nhở cho ngươi. Cái kia tuyết liên là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thiên tài địa bảo, có hỉ mạ lại hạ tuyết quái trông coi. Dù cho là thần cảnh cao thủ, cũng chưa chắc có thể từ chúng nó trong tay đoạt hạ tuyết hoa sen." Nghe được lời này, Lý Thần lông mày cau lại, hỏi, "Nếu thần cảnh cao thủ đều không thể đoạt hạ tuyết hoa sen, ngươi lại là từ đâu biết được?" Thanh Long trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực, dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Tôn Bạch Dương. Tôn Bạch Dương nuốt nuốt chính mình dâu dê cần, nói, "Ta tự nhiên không có bản lãnh đi tới, là sư phụ ta nói cho ta. Năm đó, sư phụ ta hắn khoảng cách thần cảnh chỉ có cách xa một bước, khổ nỗi không cách nào đột phá, tình cờ biết được kệ bờ dẹt trên có một cây 3000 năm tuyết liên hoa, liền dứt khoát đi tới. Đáng tiếc, hắn khinh thường tuyết quái thực lực, cuối cùng dã tràng xe cát. Tuy nói may mắn còn sống, nhưng cũng là người bị thương nặng, cũng không lâu lắm, liền giá hạc tây đi tới." Nói đến chính mình sư phụ giá hạc tây đi thì, Tôn Bạch Dương trong ánh mắt dần hiện ra một vẻ phức tạp buồn bã u vũ. Trong này có thương tiếc sư phụ chân tình, cũng có cảm thán sư phụ như ở, bọn họ dược vương cốc lại sao lại đi cho tới bây giờ tình trạng này, khắp nơi phụ thuộc bi ai. Tôn Bạch Dương thu thập xong tâm tình, ánh mắt nhìn thẳng Lý Thần, "Được rồi, nên nói ta cũng đã nói rồi. Lý tiên sư, ngươi giải dược đâu?" Lý Thần lắc lắc đầu, nói, "Không có giải dược." "Đáng ghét, ngươi lại dám sai ta." Nghe được Lý Thần, Tôn Bạch Dương giận tím mặt. Liền ngay cả Thanh Long trên mặt cũng có mấy phần vẻ tức giận, hai con mắt lại như là bất cứ lúc nào ra khỏi vỏ uống máu lưỡi dao sắc, chặt chẽ nhìn chăm chú Lý Thần. Lý Thần thấy bầu không khí lại bắt đầu dương cung bạc kiếm, liền cười nhạt, nói, "Tôn cấp chủ, ngươi cái kia không phải trúng độc, chỉ là tạm thời huyết dịch không thông, dẫn đến tắc nghẽn mà thôi, qua một thời gian ngắn là tốt rồi, tại sao thuốc giải?" Tôn Bạch Dương nghe vậy mở ra, hắn cẩn thận đến xem lòng bàn tay của chính mình, quả nhiên như Lý Thần nói tới như vậy, chỉ là tạm thời dòng máu không thông. Hơi làm chốc lát trầm ngâm, hắn liền lạnh giọng vấn đạo, "Vậy ngươi mới vừa nói ta không thấy được ngày mai Thái Dương, đây là ý gì, cố ý đe dọa ta sao?" Lý Thần lắc lắc đầu, nói, "Không phải, câu nói này là thật sự." Nghe được Lý Thần lời ấy, Tôn Bạch Dương cùng Thanh Long ánh mắt đều là chấn động. Lý Thần cười nhẹ, hỏi ngược lại, "Các ngươi ra ngoài không nhìn tin tức khí tượng à?" Tôn Bạch Dương cùng Thanh Long liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra nghi hoặc. Thật có thể nói là mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức thụ dưới ngươi cùng ta. Tin tức khí tượng. Lý Thần gật gật đầu, đang hoàng chỉnh trọng nói, "Đúng vậy, tin tức khí tượng trên nói, ngày mai toàn bộ Hoa Bắc khu vực đều là âm chuyển tiểu tuyết, đúng rồi, hậu thiên còn có đại tuyết đây. Các ngươi không chỉ không thấy được ngày mai Thái Dương, còn không thấy được hậu thiên Thái Dương." Nghe được Lý Thần đàng hoàng trịnh trọng giải thích, Thanh Long cùng Tôn Bạch Dương hai người phiền muộn đều muốn thổ huyết. "Không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Hôm nào, chờ ta lấy địa cầu đỉnh trên tuyết liên, trở lại dược vương cốc ngay mặt nói cảm ơn." Nói xong, không giống nhau, không chờ Tôn Bạch Dương trả lời,
Lý Thần lại như là như gió, đồng bền rời đi. Hành hoang ngoài rừng, Dược Vương Cốc một chúng đệ tử, cùng với Nguyên Cẩn Nhi chờ du khách, đều nhón chân lên, giương cổ lên trong chiều nhìn xung quanh. Làm Dược Vương Cốc đệ tử nhìn thấy cái thứ nhất đi ra người là Lý Thần thì, vẻ mặt đều là như cha mẹ chết. Bàng Quang vội vàng xông lên phía trước, vấn đạo: "Lý tiên sư, nhà ta cốc chủ đây." Lý Thần trong chiều chỉ, nói: "Yên tâm đi, hắn chết không được, còn ở bên trong đây." Nghe được Lý Thần câu nói này, Dược Vương Cốc chờ người đều là bán tín bán nghi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, liền vội vàng vàng hướng trong rừng phóng đi. Nguyên Cẩn Nhi thấy Lý Thần đi ra, lơ lửng một trái tim, cũng là thả lại đến trong bụng. Nàng đánh bạo tiến lên, ân cần hỏi một câu: "Lý Thần, ngươi không sao chứ?" Lý Thần khoát tay áo một cái, nói: "Không có chuyện gì." Nguyên Cẩn Nhi hai con mắt xấu hổ, thấp giọng vấn đạo: "Này mới phân biệt có điều thời gian 6-7 năm, ngươi làm sao biến thành như bây giờ, ta cũng không dám nhận ngươi." Lý Thần suy nghĩ một chút, nhún vai một cái, nói: "Có câu nói đến được, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Đều phân biệt 6-7 năm, có biến hóa không cũng rất bình thường mà." Nói xong, hắn hơi dừng chốc lát, trên dưới đánh giá Nguyên Cẩn Nhi một chút, lơ lửng trêu nói: "Cũng thật là nữ đại 18 biến, trước Viên Viên, hiện tại đều trổ mã thành dáng ngọc yêu tiểu đại mỹ nhân." Nguyên Cẩn Nhi lúc nhỏ vóc người hơi mập, hay bởi vì Nguyên cùng Biên cùng âm, vì lẽ đó phi thường miệng tiện Lý Thần, liền cho nàng nổi lên cái biệt hiệu Viên Viên. Hiện tại nàng nghe Lý Thần chuyện xưa nhắc lại, mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng, thấp giọng sắc giọng: "Ngươi thật đáng ghét nhi, khi còn bé sự tình, ngươi còn để nó làm gì?" Lý Thần cười lắc lắc đầu, nói: "Không để cập tới, không để cập tới. Đúng rồi, ta còn có chuyện, trước hết đi rồi, các ngươi chơi vui vẻ điểm." Nguyên Cẩn Nhi muốn giữ lại Lý Thần, có điều xuất phát từ thiếu nữ ngượng ngùng, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền lại cho nuốt trở vào. "Đừng xem, mọi người đi xa." Nguyên Cẩn Nhi tiến lên, dùng sức lôi một hồi cũng đã xem ngốc muội muội. Nguyên Cẩn Nhi này mới phục hồi tinh thần lại, một bộ thất vọng mất mát dáng vẻ. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói: "Hỏng rồi, ta còn không biết hắn hiện tại trụ làm sao." Nguyên Cảnh Nhi nói: "Ngươi không nghe hắn vừa nãy tự giới thiệu, nói là Đông Hoa Lý tiên sư mà, nói vậy chính là ở tại Đông Hoa đi." Nguyên Cẩn Nhi đem Đông Hoa hai chữ này ở miệng dì hệ mẹ niệm hai lần, đôi mắt đẹp đảm mắt, bên trong tràn ngập ước mơ cùng ngóng trông. Cùng lúc đó, hành rừng cây, Bàng Quang dẫn dắt Dược Vương Cốc một chúng đệ tử nhìn thấy cốc chủ Tôn Bạch Dương sau, mỗi người đều là mừng đến phát khóc. Cốc chủ, ngươi không sao chứ?" Tôn Bạch Dương tức giận thổi râu mép trừng mắt, căm giận nói: "Không có chuyện gì, các ngươi từng cái chớ cùng khóc tang như thế, ta còn chưa có chết đây." Thanh Long thấy mình đến đây không giúp đỡ được gì, còn đem sự tình khiến cho hỏng bét, trong lòng có chút xấu hổ, không muốn ở đây ở lâu. Hắn trùng Tôn Bạch Dương chắp tay, nói: "Tôn cốc chủ, ta đi về trước bẩm báo, sau này còn gặp lại." Tôn Bạch Dương tuy nói trong lòng có hỏa, có điều cũng không tiện phát tác đi ra, hướng về phía Thanh Long chắp tay đáp lễ: "Đa tạ Thanh Long lão đệ, ngày khác ta hôn lại tự đi vào Yên Sơn trí tạng." Đưa đi Thanh Long sau khi, Tôn Bạch Dương liền đẩy ra những đệ tử khác, đơn độc triệu kiến Bàng Quang. "Bàng sư đệ, có một việc cần ngươi tự mình đi làm." Bàng Quang thấy Tôn Bạch Dương nói thật trọng, liền nói vấn đạo: "Chuyện gì?" Nhưng Bàng cốc chủ dặn dò. Tôn Bạch Dương hướng bốn phía nhìn một chút, xác định không người nghe trộm sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một nói: "Ngươi tự mình đi tới bên trong châu một chuyến, đem chuyện này nói cho Viên gia." Nghe xong Tôn Bạch Dương giảng giải, Bàng Quang trong lòng không khỏi cả kinh. Lý gia cùng Viên gia luôn luôn đều thế nhược thủy hỏa, bọn họ Dược Vương cốc luôn luôn đều cùng đế đô Lý gia giao hảo, là bọn họ trung thành nhất minh hữu một trong. Mà hiện tại Tôn Bạch Dương ý này, không thể nghi ngờ liền hướng về Viên gia quy hàng, nếu để cho Lý Lăng Tiên biết, e sợ toàn bộ Dược Vương cốc liền sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. "Sư minh, này không hay làm chứ, nếu để cho Lý gia biết, e sợ..." Còn không chờ Bàng Quang nói hết lời, Tôn Bạch Dương liền lạnh lùng ngắt lời nói: "Bàng sư đệ, ta cũng chính là xuất phát từ như vậy cân nhắc, mới sẽ làm ngươi tự mình đi một chuyến." Nói xong, hắn liền căm giận hừ một câu, lại nói: "Cái kia Lý tiên sư một ngày chưa trừ diện, Dược Vương cốc liền một ngày không được an bình. Bọn họ Lý gia không chịu giúp ngoại trừ cái này đại họa trong đầu, liền không trách đi tìm người khác hỗ trợ." Bàng Quang thấy Tôn Bạch Dương nói kiên quyết, liền gật gật đầu, nói: "Được, đợi lát nữa ta liền hôn tự đi vào bên trong châu đi một chuyến." Sắp tới 3000 tự đại trương đưa lên, nhược nhược cầu một tấm miễn phí phiếu, cảm tạ. Đợi lát nữa còn có một chương chương 386, Hải ngoại hồng môn. Bên trong châu, Viên gia, lúc này Viên gia cao tầng, tất cả đều tụ tập với trong đại sảnh, Viên gia gia chủ đương thời Viên Kim Thiên, chính ngồi ngay ngắn ở chủ tọa bên trên, những người khác phân loại hai bên mà ngồi. Cùng dĩ vãng không giống, lần này Viên gia gia đình hội nghị, nhưng có thêm một vị người ngoài. Người này chính là Dược Vương cốc đại trưởng lão Bàng Quang. Hắn thái độ phi thường khiếp cùng, rõ ràng mới giải thích ý đồ đến. Nghe xong Bàng Quang giảng giải, Viên gia mọi người tại chỗ liền vỡ tổ rồi. Đặc biệt là Viên gia lão lục Viên Kim Sơn, hắn thương yêu nhất Tôn Nhi Viên Hoa, trước mấy thời gian mới vừa ở Hàng Châu, bị Lý Tiên Sư chém xuống một cái lỗ tai. Bọn họ muốn liên hợp Thiên Sư Đạo, cùng với Long Thị gia tộc, hợp lực đối phó Lý Tiên Sư. Nhưng ai biết công tử Vũ như vậy không hăng hái, lên làm trưởng giáo không quá nguyện dư thời gian, liền bị người ta chém giết. Không những mình lạc cái kế tiếp hải cốt không còn kết cục, còn lôi kéo toàn bộ Thiên Sư Đạo vì đó cho cùng. Vì thế, Viên Kim Sơn thực tại bất ước một quãng thời gian rất dài. Hiện nay, lại có cơ hội báo thù. Thử hỏi, hắn lại sao lại không thích? Hắn đơn giản sửa sang một chút tâm tư, trước tiên đứng ra, nói: "Đại ca, theo ý ta, cái kia hai Lý vốn là một nhà. Lý gia không dám trắng trợn, chia sẻ giang nam khu vực, liền ở trong bóng tối làm cái Lý tiên sư đi ra, lòng dạ đang chém. Nếu là không phòng ngừa chú đáo, chuẩn bị sớm, giả lấy thời gian chờ cái kia Lý Thần tiểu nhi lớn mạnh, Viên gia rất có thể sẽ bộ tiên sư đạo gấp chân, rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, lại không ngày nổi danh. Viên gia những người khác cũng đều cảm nhận được Lý tiên sư quật khởi mang đến uy hiếp, hơn nữa từ các loại dấu hiệu cho thấy, này cái gọi là Lý tiên sư, rất có thể chính là đế đâu người của Lý gia. Bọn họ Viên gia cùng Lý gia luôn luôn đều không hợp nhau, bây giờ lại sao lại trơ mắt nhìn thế cựu lớn mạnh. Huống chi, trước mấy thời gian, Lý tiên sư còn chém Viên Hoa một lốt hai, thứ này cũng ngang với ở xích quả quả đánh bọn họ Viên gia mặt, còn đùng đùng hưởng. Là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Thúc năm nhẫn, Kinh Nguyệt cũng không năm nhẫn. Viên gia lão tam cũng đứng ra phụ hòa nói, đại ca, lão lục nói đúng. Viên gia ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nếu là lại không lộ ra nanh vớt, e sợ những gia tộc khác cũng sẽ được đà lớn tới, chạy đến Viên gia trên đầu gậy phân đi tiểu. Từ khi tiếp nhận gia chủ vị trí, Viên Kim Thiên nhất trực đều lo liệu tổ hấn, khắp nơi biết điều ẩn nhẫn. Trước mấy thời gian, lão lục Viên Kim Sơn thỉnh cầu phái người chém giết Lý tiên sư, thế tôn nhi Viên Hoa báo thủ, hắn lúc đó liền lực bài chúng nghị, đem chuyện này ép xuống, tạm làm quan sát. Hiện tại Lý gia đáng tin Minh Hữu Dược Vương cốc đến đây quy hàng, chính mình nếu là lại ẩn nhẫn xuống, e sợ sẽ mất đi gia chủ hy vọng. Thú hồ, lần này ra tay chém giết Lý tiên sư, không chỉ có thể cho Lý gia đả kích nặng nề, đoạn một trong số đó cánh tay, đồng thời có thể được cái kia địa cầu đỉnh trên ngàn năm tuyết liên, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Nhớ tới ở đây, hắn liền nhẹ nhàng khắc hai lần, nhìn chung quanh phía dưới, ngưng thanh vấn đạo, cái kia Lý tiên sư nếu có thể chém giết công tử Vũ, e sợ đã đạt bán thần cảnh, các ngươi ai có thể đam này trọng trách, đi vào địa cầu đỉnh đem chặn giết. Còn không chờ hắn âm cuối rơi xuống đất, ở đây tất cả mọi người liền tất cả đều tiêu dừng lại. Mỗi người đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, diện diện tư thứ. Ngoài miệng nói một chút dễ dàng, có thể nếu là đi trực diện cái kia sắt thần bình thường Lý tiên sư, bọn họ liền không cái này giúp khí. Phía dưới nghị luận sôi nổi, tiếp khách phòng khách thành món ăn thị nhai. Có thể xả đường này, cũng không một người chủ động xin mời anh. Viên Kim Sơn nuốt nuốt trong dâu, cung kính nói đề nghị, đại ca, nếu là đứng ra, cái kia Lý gia chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Theo ý ta, không bằng truyền tin cho Hải Ngoại Tứ ca, để hắn ra tay giải quyết chuyện này. Lão Lục nói có lý, lão tứ Hải Ngoại Hồng Môn cao thủ như mây. Nếu để cho hắn đi xử lý việc này, tất nhiên không có sơ hở nào, hơn nữa còn có thể dễ như ăn cháo tách ra Lý gia thay mắt. Viên gia lão tứ chỉ chính là Viên Đại Đầu bốn tử Viên Khắc Văn này nhất mạnh, năm đó Viên Khắc Văn bởi vì cha Viên Đại Đầu xưng đế, phụ tử cảm tình trở mặt, hơn nữa hắn tính tình phong khoáng, nóng lòng với giang hồ, liền không nữa hỏi đến chính sự, độc thân chạy đến Tây Hải mười dặm dương tràng, thu môn đồ khắp nơi, sáng tạo hồng bang. Ở ngay lúc đó Tây Hải Than, hắn cùng Thanh Bang đại lão Đỗ Nguyệt Sanh, tứ phương Long Đường lão già Trương Khiếu Lâm nổi danh, hợp xưng dân quốc giang hồ tam đại lão. Tân Hoa Hạ thành lập sau, hắn bởi vì áp sai bảo, lo lắng gặp phải đại thanh tẩy, liền xuất lĩnh hồng bang tinh anh thân tây, lưu vong hải ngoại, cũng thay tên vì là Hồng Môn. Trải qua nửa cái nhiều thế kỷ nghỉ ngơi lấy sức, Hồng Môn thế lực khắp toàn cầu các nơi. Không nhưng trong môn phái cao thủ như mây, hơn nữa bọn họ còn đảm nhiệm quân sự nhận thầu thương nhân vật, sinh động với châu Phi loại hình chiến loạn nơi. Châu Phi không ít quốc gia sau lưng đều có Hồng Môn ảnh tử. Muốn lật út một bên trong tiểu quốc gia chính quyền, hoàn toàn chính là nhiều thủy sự tình. Thực lực bọn hắn sự khủng bố, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Viên Kim Tiên nhất truy hòa âm, vô bàn hô, tốt lắm, liền nghe lão lục. Truyền tin cho lão tứ, để hắn Hải Ngoại Hồng Môn phái người đi địa cầu đỉnh chặn giết Lý tiên sư, đoạt được ngàn năm tuyết liên. Rời đi Dược Vương cốc sau, Lý Thần vẫn chưa trực tiếp đi địa cầu đỉnh, Everzen, mà là chết thân trở về Hàng Châu. Trước Diệp Sơ Tuyết có chuyện, để hắn đến nay hổ thẹn trong lòng. Bởi vậy, lần này đi xa nhà trước, hắn nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, để tránh khỏi bất ngờ lần thứ hai phát sinh. Lúc này, Diệp Sơ Tuyết chính nằm ngoài giường bên trên, hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt xem video. Đây là một đoạn bóng dân trên truyền ra video, tiêu đề cũng phi thường có. Đầu, thế kỷ mới võ tòng đánh hổ. Video quay chụp giả rất không chuyên nghiệp, rất nhiều màn ảnh đều phi thường lắc, hơn nữa phần lớn đều tập trung ở đầu kia hình thể khổng lồ con cọp trên người, còn nhân vật chính võ tòng chỉ có một mơ hồ thân hình đường viền, đừng nói không nhìn thấy cụ thể ngũ quan vẻ mặt, liền ngay cả cơ bản nhất giới tính đặc thù đều khó mà phân biệt. Có điều Diệp Sơ Tuyết trong lòng nhưng phi thường rõ ràng, trong video võ tòng xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nàng tiện tay đẩy một hồi nằm ở bên người Lý Thần, chớp mắt to như nước trong eo, hỏi: "Lý Thần ca ca, con cọp này cùng tiểu khả ái so với, ai càng lợi hại một ít?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói: "Con cọp càng lợi hại điểm đi, tốt xấu nhân gia sống hơn 1000 niên, tuy nói phần lớn đều sống ở cậu trên người, có thể xấu chết lạc đà dù sao vẫn là so với mã đại. Có điều, tiểu long cùng nó so với, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, phòng trường biết đánh nhau cái hòa nhau." Diệp Sơ Tuyết nghiêng đầu nhỏ, rất là ngây thơ hỏi: "Hơn 1000 niên, cái kia chẳng phải là đã thành tinh?" Lý Thần gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, không xem nó đều phun lửa thiêu ta đến mà." Nghe được lời này, Diệp Sơ Tuyết thân thiết vấn đạo: "Không thiêu đốt người chứ?" Lý Thần ở Diệp Sơ Tuyết trắng nõn chân mềm trên gương mặt, nhẹ nhàng mổ một hồi: "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nói xem." Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần lại đang bắt nạt chính mình, liền theo bản năng bên trong trở mình. Nàng không vươn mình cũng còn tốt, này những người, Lý Thần tay thuận thế trượt đi, trực tiếp liền đụng tới cổ phía dưới ngọn núi vị trí. Nhất thời, tình cảnh một trận lúng túng. Trầm mặc chốc lát, Diệp Sơ Tuyết lúc này mới đỏ mặt, rụt rè hỏi một câu: "Đại sao?" Lý Thần nghe vậy mở ra: "Cái gì lại sao?" Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần còn ở biết rõ còn hỏi, liền một thỏ đáp ứng, đem hắn đạp xuống giường đi. "Đi chết." Lúc này, Lý Thần mới đã xong nhiên, một mặt cười xấu xa nói: "Không biết, ta lại không sợ qua cái khác nữ hải." Nói xong câu đó, trong đầu của hắn liền không tự chủ được hiện ra Lâm Viên Phi bóng người, cùng với ở cửa trường học cái kia mỹ lệ hiểu lầm. Đã có một quãng thời gian chưa từng thấy nha đầu này, cũng không biết nàng ở Anh Quốc du học trải qua thế nào. Lâm Viên Phi đồng học sắp lóe sáng lên sàn, đại gia bỏ phiếu hoang lên. Chương 387, năm con linh xà. Ngày hôm nay là nguyên đán, cũng là Lâm Viên Phi đến Anh Quốc Hoàng gia học viện đọc sách tháng thứ 3 trình. Có điều, 3 tháng này nàng vẫn luôn là dầu dĩ không vui, người nào đó bóng người đều là ở trong đầu quanh quẩn, lái đi không được. Vì thế, nàng thường thường một người nâng hương quay hàm, ngắm nhìn ngoài cửa sổ bất kim hương đờ ra. Nguyên đan thì trường học nghỉ. Lâm Viên Phi như thường ngày, ở tại trong phòng ngủ, nâng anh văn nguyên bản, dễ lấy giờ, lặng lặng là xem. Bản thân Alins cũng không có ra ngoài, mà là ở buồn bực ngán ngẩm xem lướt qua trang web. Đột nhiên, nàng ở trên Facebook nhìn thấy một cái tên là Thế Kỷ Mới Võ Tổng đánh hổ video, nhất thời liền phát sinh một trận rít gào. Viên Phi, ngươi mau đến xem, các ngươi Z quốc còn cọp thật lớn một con. Lâm Viên Phi bị bạn thân rít gào đánh gãy, hiếu kỳ tiến tới. Alins, ngươi làm sao? Ngạc nhiên. Alins một cái tay bưng miệng nhỏ, một cái tay chỉ vào màn hình máy vi tính. Viên Phi, mau nhìn video, thật lớn một con hổ. Lâm Viên Phi theo bạn thân ngón tay phương hướng nhìn lại, trong giây lát, nàng thân thể mềm mại lại như là điện giật như thế, hai con mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh cái kia bóng người mơ hồ. Là hắn. Alins nghe vậy mở ra, nàng xưa nay đều chưa từng thấy bạn thân thất thố như thế, hơi kinh ngạc hỏi, Viên Phi, hắn là ai à? Lâm Viên Phi vẫn chưa trả lời, mà là lại nhìn chằm chằm video nhìn hồi lâu. Đúng là hắn. Viên Phi, ngươi nói hắn, đến cùng là ai vậy? Alins đầy mặt hiếu kỳ hỏi. Lâm Viên Phi lúc này mới ý thức tới chính mình thất thố, nàng lại không biết nên làm gì, hướng về thật bạn thân giải thích chuyện này, liền qua loa lấy lệ nói, không có gì, ta nhận lầm người. Alins, ngươi đoạn video này, có thể làm cho ta có tim một hồi à? Alins cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Nàng nhún vai một cái nói, đương nhiên có thể, ta hiện tại liền chia sẻ đến ngươi mặt thư tài khoản đi tới. Lâm Viên Phi mừng rỡ như điên, liên tục nói cảm ơn, được, cảm tạ ngươi, Alins. Alins nhìn về phía Lâm Viên Phi, rất là thật lòng vấn đạo, Viên Phi, ngươi đúng là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm, sinh ra nữ hài sao? Lâm Viên Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, làm sao? Alins lắc lắc đầu, nói, không có gì, xem ngươi tâm tình cũng tốt, không bằng theo ta về Thiền Trúc du lịch giải sầu đi. Nơi đó có một xà linh thần miếu, xà linh nó có 5 cái đầu rắn, nếu là hướng về nó ước nguyện, trên căn bản đều có thể tâm tưởng sự thành. Alins tuy nói là cái Tây Phương quốc gia nữ hài tên, có thể nàng nhưng là địa đạo đạo người Thiên Trúc, hơn nữa còn là xuất thân từ tầng cao nhất bà La Môn gia đình quý tộc. Nghe được tâm tưởng sự thành bốn chữ, Lâm Viên Phi ánh mắt liền lại đang theo bản năng bên trong liếc nhìn trong video Lý Thần. Nàng suy nghĩ một chút, liền gật đầu lia lịa, nói, vậy cũng tốt, ngược lại ta tạm thời cũng không muốn về nhà, hãy cùng ngươi đi xem cái kia xả linh thần miếu đi. Thiên Trúc đông bắc có một tòa tên là Cựu Đan thành thị, nơi đây tiếp giáp Hí Mã Lạ sơn mạch, thổ địa cằn cỗi, khí hậu ác liệt, có điều nhưng là rất nhiều dân chúng hướng thánh địa. Bởi vì tiếng tăm lừng lấy xà linh thần miếu an vị hạ xuống nơi này. Xà linh thần miếu nổi danh nhất, tự nhiên chính là con kia nắm giữ 5 cái đầu linh xà. Có điều ngày hôm nay này con linh xà tính khí không tốt lắm. Thần miếu trong chính điện nằm mấy cố đấm máu thiếu nữ thi thể, tất cả đều là bị linh xà 5 cái đầu cắn xé mà chết. Một đám công nhân viên tất cả đều nơm nớp lo sợ ngã quỵ ở mặt đất. Linh xà cái kia u lục con mắt ở trước mặt mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng đình ở một cái hán tử mặt đen trên người. Tả hộ pháp, ta để những chuyện ngươi làm, ngươi làm được làm sao? Tả hộ pháp sợ đến mồ hôi lạnh tràn trề, gấp giọng nói rằng, xà linh đại nhân, thuộc hạ đang cố gắng đi làm, tin tưởng lập tức liền có thể tìm tới thuần âm thể chất thiếu nữ. Linh xà giận dữ, 5 cái đầu khoảng trừng, trái phải lay động, phát sinh thanh âm tê tê. Hữu hộ pháp thấy linh xà nổi giận hơn, mau mau quỳ xuống đất bẩm báo, xà linh đại nhân bất giận, vừa ạ linh điện phải tới. Nói nàng có một vị Z quốc đồng học, tên là Lâm Viên Phi, chính là thuần âm thể chất thiếu nữ, tin tưởng ngài nhất định sẽ thỏa mãn. Nghe được lời này, linh xà phát sinh hê hê tiếng cười quái dị, đã lâu đều không thưởng thức qua Z quốc thiếu nữ tư vị, mùi vị khẳng định rất ngon. Nói xong, nó liền lại đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nhanh như tia chớp cắn phá một tên tuổi thanh xuân hầu gái cái cổ. Tên kia hầu gái thống khổ rãy rủa lên, trắng như tuyết nơi cổ tiên huyết như thác nước, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Thấy tình cảnh này, cái khác hầu gái đều sợ đến cả người run cầm cập, mau mau buông xuống đầu, sợ bị xà linh đại nhân vừa ý trở thành cái kế tiếp kẻ xui xẻo. Hữu hộ pháp cung kính nói rằng, xà linh đại nhân, thuộc hạ còn có một việc tình bẩm báo. Linh xà âm trầm nói, chuyện gì? Hữu hộ pháp bẩm, Z quốc Lý tiên sư đã xuất phát, chuẩn bị đi địa cầu đỉnh Everest hái ngàn năm tuyết liên. Linh xà ung tùm vấn đạo, Z quốc Lý tiên sư chính là cái kia chém sát Ấn Độ xà vương thiếu niên. Hữu hộ pháp nói, về linh xà đại nhân chính là người này. Linh xà 5 cái đầu, 10 con mắt đều trong nháy mắt đột nhiên phát lệnh, nhiếp tâm hồn người. Tả hộ pháp, hữu hộ pháp, hai người các ngươi lập tức chạy tới Everest chém giết Lý tiên sư, đoạt được ngàn năm tuyết liên. Tả hữu hộ pháp liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quỳ xuống đất, trong miệng một lời đáp, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Everest cao hơn mặt biển vì là 8.844.43 m, vì là thế giới đệ nhất cao phòng, lại bị trở thành địa cầu đỉnh. Lúc này, Lý Thần đang đứng ở ngọn núi này dưới chân, ngước nhìn nó cái kia ngàn phong vạn hát, cao vút trong mây đổ sộ cảnh tượng, cái cảm giác này phi thường chấn động tâm linh người ta. Ngay ở Lý Thần cân nhắc làm sao đăng đỉnh thì, một lanh lảnh nữ hài âm thanh đột nhiên từ sau lưng của hắn truyền đến. "Này, xin hỏi ngươi cũng là tới tham gia cực hạn khiêu chiến, leo Everest à?" Lý Thần liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy là một vị vóc người thướt tha, tóc vàng mắt xanh tuổi thanh xuân thiếu nữ, nói vậy hẳn là đến từ Âu Mỹ quốc gia. Hơn nữa, nhìn nàng da rẻ hơi hắc, chân nhỏ bắp thịt cũng phi thường phát đạt, nói vậy là thường thường làm bên ngoài hoạt động. Cực hạn khiêu chiến. Thiếu nữ gật gật đầu, điềm điềm nói, đúng vậy, chính là khiêu chiến nhân loại cực hạn, mùa đông đến đây leo hệ vợ dẹt, đưa nó chinh phục ở dưới chân. Nói xong, nàng liền hướng về phía Lý Thần duỗi ra trắng non tay nhỏ, đúng rồi, ta tên Lý Vị ạ, đến từ nước Mỹ New York, ngươi đây. Lý Thần nắm chặt nàng tay nhỏ, cười nhạt, nói, Lý Thần, đến từ Z quốc Giang Nam. Lý Vị ạ cười hì hì nói, vậy ngươi có hứng thú hay không, gia nhập cái này leo núi đoàn đội, để đồng thời đem hệ vợ dẹt chinh phục ở dưới chân. Lý Thần đang lo không hướng đạo đây, bây giờ nghe Lý Vị ạ chủ động mời, tự nhiên cũng không có chối từ. Được, phi thường vinh hạnh. Lý Vị ạ nói, vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy leo núi đoàn đội đội trưởng đi. Hắn là một vị vĩ đại leo núi ra cùng thám hiểm ra, tên là Jack, đã từng 3 lần chinh phục quá hệ vợ dẹt, ta phi thường sùng bái hắn. Rất nhanh, Lý Thần liền nhìn thấy Lý Vị ạ trong miệng Jack. Đây là một vị phi thường to lớn người da đen, có điều xem người thì đều là liếc mắt nhìn, hơn nữa đối với Lý Thần cũng phi thường không thích. Hắn nghe xong Lý Vị ạ giảng giải sau, liền dụng cả tay chân, phi thường khuyết đại gọi lên. Ô hát, mi, gột. Lý Vị ạ, ngươi biết mình đang làm gì sao? Hắn là một người hoa, hơn nữa thân thể cũng phi thường đơn bạc, đừng nói là leo hệ bờ dẹt, coi như là 1-2000 mét tiểu sơn, đều không nhất định có thể leo lên. Đúng vậy, Lý Vị ạ, người hoa đều là ham ăn biếng làm được kê, cùng Ấn Độ nam nhân so với, kém không phải là nhỏ tí teo. Lại nói, chinh phục hệ vợ dẹt vốn là không phải một chuyện dễ dàng, nếu là lại mang tới vị này được kê, chẳng khác nào mang cái trước phiền toái, ngươi hiểu không? Nói xong, vị này Ấn Độ A Tam còn lấy khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lý Thần, cố ý ở trước mặt hắn tú nổi lên chính mình khỏe mạnh thể phách. Ngươi vị này Z quốc được kê, vẫn là chạy trở về ra bú sữa đi thôi. Chỉ có dũng sĩ mới có thể chinh phục hệ vợ dẹt, các ngươi người hoa không tư cách đứng ở chỗ này. Nghe được A Tam, cái khác leo núi đội viên đều cười phá lên. Cổ lực, ngươi quá đáng. Lý Thần là bằng hữu của ta, không cho như ngươi vậy sỉ nhục hắn. Lý Vị ạ thấy A Tam nói có chút quá đáng, nhất thời liền bản lên khuôn mặt nhỏ răn dạy lên. A Tam cổ lực dùng sức cơ cơ chính mình ngón giữa, nói, no, 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 Lý Vị ạ ta nói đều là lời nói thật, người hoa đều là nhược kê. Nói xong, hắn liền lại dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lý Thần, ngươi cái Z quốc nhược kê, có dám so với ta một hồi. Lý Thần khỏe miệng bên trên, vung lên một vệ xem thường cười nhạo, lạnh giọng vấn đạo, ha ha, ngươi nhất định phải so với ta. A Tam cổ lực gật đầu liên tục, ngạo khí 10 phần nói, đương nhiên xác định, ai nếu là thua, ai phải thừa nhận chính mình là nhược kê. Còn phải trên đất bò 3 vòng, học chó sủa, ngươi có dám hay không so với? Tiểu Nhạc có lời. Buổi trưa hôm nay nhận được biên tập thông báo, số lượng từ quá hơn nhiều, ngày mai nhất định phải lên giá. Hiện tại toàn thư là sắp tới 92 vạn chữ, ở đây, Tiểu Nhạc rất xin lỗi, không có làm được miễn phí 1 triệu hứa hẹn. Lên giá đây là một quyển sách tất nhiên giai đoạn, dù sao trang web muốn lợi nhuận, tác giả cũng phải ăn cơm, tiền thuê nhà thủy điện, xem bệnh mua thức ăn, đều cần bạc. Hơn nữa, hiện tại miễn phí 92 vạn chữ, cũng chân tâm không tính thiếu. Lên giá liền mang ý nghĩa thư muốn thu phí. Ta biết sẽ có rất nhiều độc giả rời đi. Bất kể nói thế nào, Tiểu Nhạc đều muốn cảm tạ này một đường đến, các ngươi dành cho chống đỡ. Lên giá thu phí là 1000 tự 5 chia tiền, mỗi tăng cường 200 tự, nhiều một chia tiền. Đây là trang quyết định, tác giả không có quyền thay đổi. Vì để cho các thư hữu xem thêm một chương miễn phí chương tiết, Tiểu Nhạc một trường tổn cáo không lưu, tất cả đều phát ra. Tối hôm nay, quyết định suốt đêm gõ chữ. Cho tới lên giá sau, Tiểu Nhạc sẽ cố gắng nhiều càng. Dù sao thu phí đi mà, có động lực cũng có áp lực. Tranh thủ mỗi ngày giữ gốc 5 canh, 1000 không đi. Cuối cùng lại nhược nhược cầu một hồi, hy vọng các vị thư hữu có thể tiêu tốn mấy mao tiền, đặt mua một hồi ngày mai chương tiết, đây là đệ một ngày đặt mua, đối với tác giả phi thường trọng yếu, xin nhờ. Được rồi, liền nói nhiều như vậy đi. Mong ước các vị thư hữu, toàn gia hạnh phúc, tâm tưởng sự thành. Chương 388, thần bí thiếu nữ ha ha, có gì không dám, lẽ nào ngươi cho rằng ta còn có thể sợ ngươi cái này A Tam hay sao? Đối diện A Tam cổ lực khiêu khích, Lý Thần từ trong hàm răng bỏ ra một vệt cười nhạo. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể chạm ta một hồi, liền coi như ta thua. Cổ lực là một phi thường kiêu ngạo A Tam, luôn luôn đều xem thường người hoa, nơi nào nhận được như vậy khiêu khích. Hừ, các ngươi người hoa quả nhiên đều là như thế cuồng vọng vô tri. Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, Ấn Độ nam nhân lợi hại. Còn chưa dứt lời địa, liền thấy hắn đem khớp xương toàn thân tất cả đều làm cho lạc băng vang vọng, quả đấm to lớn, có thể so với sa hoa, vừa nhìn cái tên này liền luyện qua thái quyền loại hình ngoạn ý ngươi cái Z quốc ngược kê, đi chết đi. Hắn bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng, đột nhiên giơ lên nắm đấm, liền hướng Lý Thần Môn đánh tới. Ầm. Một quyền này của hắn vẫn chưa đánh đến Lý Thần trên người, mà là tạp đến cương khí hộ thể bên trên. Đồ chơi kia vô hình vô sắc, nhưng lại cứng như bản thạch. Cổ lực cú đấm này xuống, đem ngón tay của chính mình đều chấn động đến mức bị vỡ nát gãy xương, đau hắn lại như giống như con khỉ nhè răng niết miệng. Phía dưới nên ta ra tay rồi. Lúc nói chuyện, Lý Thần còn niết miệng nở nụ cười, lộ ra 8 viên chỉnh tề tiểu bạch nha, tuyệt đối người hiền lành. Có điều chờ hắn nụ cười thối lui thì, hắn trở tay chính là một cái vang dội bạc hai, tàn nhẫn mà quất tới. Đùng. A Tam cổ lực má trái trên đã trúng một cái bạc hai, cả người đều bị đập bay ra ngoài. Tàn nhẫn mà ngã tại vách núi treo leo bên trên, ở phía trên rõ ràng lưu lại một đạo nhân hình. Lý Thần đi lên phía trước, dùng mũi chân giúp hắn trở mình, cổ lực tiên sinh, mới vừa nói ta là Z quốc ngược kê, có thể ngươi hiện tại ngay cả ta cũng không bằng, chẳng phải là ở nói mình liền nhược kê đều không phải. Ta không giống nhau. Không chờ Cổ Lực nói hết lời, Lý Thần liền lạnh lùng ngắt lời nói, ta cái gì ta, ngươi cái gì ngươi. Nguyễn Thuốc Cuộc trên đất bò ba vòng, học chó sủa đi. Bất đắc dĩ, A Tam Cổ Lực không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, như con chó trên đất qua lại bò, dẫn tới mọi người cười ha ha. Trải qua đoạn này không quá hài hòa nhạc đệm, Cổ Lực cũng không mặt ở tại leo núi đội, đêm đó liền ảo não chạy. Đội trưởng dắt đi lên phía trước, hướng về phía Lý Thần giơ ngón tay cái lên, dùng mang theo mỹ thức khẩu âm đông cứng hắn ngữ nói chuyện, Lý Thần tiên sinh, thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng. Ta vì ta trước hành vi xin lỗi ngươi, hoan nên ngươi gia nhập cái này chinh phục kệ vợ dẹt đội ngũ. Lý Thần khẽ mướt cằm, cười vấn đạo, xin hỏi, các ngươi nơi này có tỉ mỉ bản đồ sao? Còn không chờ dắt nói chuyện, Lý Vị Ạ liền tiến tới, cười hì hì nói, đương nhiên là có, nơi này chẳng những có, hơn nữa còn là toàn thế giới cặn kẽ nhất kệ vợ dẹt sơ đồ. Lý Thần hỏi, cái kia có thể làm cho ta nhìn một chút sao? Lý Vị Ạ làm cái ok thủ thế, nói, ngươi đi theo ta đi, địa đồ ở ta trong lều đây. Leo kệ vợ dẹt chủ yếu có hai cái tuyến lộ đồ, Nam Pha ở Nepal cảnh nội, Bắc Pha ở Z quốc cảnh nội. Từ địa hình cùng kỹ thuật góc độ nhìn lên, hiển nhiên là từ hệ vợ dẹt Nam Pha càng dễ dàng đăng đỉnh. Có điều này quần não đánh leo núi khách, vì cái gọi là khiêu chiến cực hạn, lăng là lựa chọn độ khó hệ số càng to lớn hơn Bắc Pha. Leo hệ vợ dẹt dễ dàng nhất mùa, tự nhiên là mùa hạ năm tháng trung hạ tuần. Lúc này, leo núi đường bộ trên thiếu phong tuyết, hơn nữa mùa mưa chưa đến, thứ yếu chính là mùa mưa qua đi mùa khô, 9, lúc tháng 10. Lựa chọn mùa đông leo hệ vợ dẹt cũng không phải là không có, có điều hiếm có đăng đỉnh giả, tuyệt đại đa số đều chôn thây với phong tuyết bên trong. Lý Thần cũng hoài nghi, đám người kia đầu có phải là nước vào. Ở mùa này, lựa chọn Bắc Pha đang phòng, chân tâm cùng muốn chết không bao nhiêu khác nhau. Lý Vị Ạ thấy Lý Thần hai tay trống trơn, liền hiếu kỳ vấn đạo, "Lý Thần, ngươi leo núi ba lô đây?" Lý Thần từ trên bản đồ thu hồi ánh mắt, nhún vai một cái, nói, "Làm mất đi, làm mất đi." Lý Vị Ạ cả kinh trợn to hai mắt, leo núi khách không có ba lô, này cùng binh sĩ ra chiến trường không có thương như thế, hoàn toàn không có thể hiểu được. Lý Thần gật gật đầu, nói, "Ừm, làm mất đi." Lý Vị Ạ thấy Lý Thần nói rất thản nhiên, cũng là không nói thêm gì nữa. "Vậy ta đi Sơn Hạ A Mô đại thúc nơi đó, lại từ đầu mua một đi." Chinh phục kệ vợ dẹt, dựa cả vào đồ chơi kia bảo mệnh đây. Lý Thần khẽ mỉm cười, nói, được rồi, phiền phức ngươi. A Mỗ đại thúc là bản địa thổ người, hắn kinh doanh một tiệm tạp hóa, chuyên bán leo núi thiết bị, thủy đại, còn có một chút cao năng lượng áp suất thực phẩm các loại vật kiện. Lý Thần ở Lý Vị Ạ dưới sự chỉ dẫn, mua thông khí ý để, chuyên dụng leo núi hải, thủy đại loại hình thiết bị. Đừng xem những thứ đồ này không đáng chú ý có thể giá cả chân tâm không rẻ, đánh xong giảm 20 sau, còn muốn 25,000 đại dương đây. Nếu không là thấy Lý Vị Ạ cặp mắt kia trong suốt sáng sủa, Lý Thần cũng hoài nghi chính mình có phải là gặp phải kẻ lừa gạt. Ngay ở Lý Vị Ạ cùng Lý Thần chuẩn bị rời đi thì có hai người xông tới mặt. Cầm đầu là một tên người thanh niên trẻ, nhìn hắn tướng mạo cùng A Mỗ đại thúc giống nhau đến mấy phần. Ở tại mặt sau nhưng là một tên vóc người thướt tha, lồi lõm có hứng thú tuổi thanh xuân thiếu nữ. Có điều trên mặt nàng dẫn theo khăn che mặt, không cách nào thấy rõ tướng mạo. Người thanh niên trẻ không nhìn Lý Vị Ạ cùng Lý Thần tồn tại, trực tiếp chạy đến A Mỗ đại thúc trước mặt, miệng lớn thở hổn hển nói: "Ba, vị cô nương này muốn đi leo hệ bờ rẹt, khuyết một hướng đạo." A Mỗ đại thúc nhìn khăn che mặt thiếu nữ một chút, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. "A Lang, ngươi hồ đồ cái gì đây?" "Ba, ta không có hồ đồ, vị cô nương này là chân tâm muốn đi leo hệ bờ rẹt." Lúc nói chuyện, tên này bị gọi là A Lang người thanh niên trẻ, đem A Mỗ đại thúc kéo qua một bên, dùng sức hạ thấp giọng, nói: "Ba, chỉ cần cho nàng tìm một hướng đạo, nàng sẽ thanh toán số này." A Mỗ đại thúc nhìn nhi tử A Lang rỗi ra đến thủ trưởng, tham dò tính vấn đạo: "50.000." A Lang lắc lắc đầu, nói: "Không, là 50 vạn." Nghe được 50 vạn con số này, A Mỗ đại thúc cũng bị sợ hết hồn. Hắn kinh doanh cái này tiệm tạp hóa, tuy nói lợi nhuận phi thường cao, có thể khách hàng số lượng thực sự là có hạn, hơn nữa rất nhiều leo núi khách đều là tự mang leo núi trang bị, sẽ không tới hắn nơi này mua. Ngoài ra, còn muốn hướng về địa phương chính phủ giao nộp một bút không ít thu thuế, quanh năm suốt tháng, kiếm lời cái 10.800.000, liền vô cùng tốt. Này 50 vạn, nhưng là tương đương với bọn họ 5 năm thuần thu bảo, hắn không khỏi không động tâm. Do dự một chút sau, A Mô đại thúc liền quyết định đỡ lấy này khoản buôn bán. "Cô đương, nơi này hướng đạo có hạn, ngươi có thể không và những người khác đồng thời leo hệ bờ rẹt." Nói đến những người khác thì A Mô đại thúc còn dùng tay chỉ Lý Thần cùng Lý Vị Ạ. Khăn che mặt thiếu nữ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, vừa vặn cùng Lý Thần ánh mắt ở giữa không trùng gặp gỡ. Nhìn thấy đối phương cặp kia như đồng nguyệt nha hồ như thế thâm thúy con người, Lý Thần trong lòng không khỏi cả kinh. Trên người đối phương có miêu cường vu thuật khí tức, tuy nói nàng đã thu lại chân nguyên, có thể Lý Thần vẫn là có thể bằng trực giác kết luận, tên này nhìn như nhược không trải qua phong thiếu nữ, muốn so với Vu gia gia chủ Vu Phách Thiên còn muốn càng hơn một bậc. Kỳ quái, nàng tới nơi này làm gì? Lẽ nào cũng là hướng về phía hệ vợ dẹt trên đỉnh cái kia cây ngàn năm tuyết liên? Sách mới lên giá, nhược nhược cầu cái đặt mua, cầu tấm vé tháng, bái tạ rồi. Chương 389, thần nữ luyện hồng thường. Ngay ở Lý Thần nghi hoặc trong lúc đó, khăn che mặt thiếu nữ thu hồi ánh mắt của chính mình, hướng về phía A Mỗ đại thúc khẽ gật đầu một cái, có thể. Nàng âm thanh rất dễ nghe, giống như hoàng anh xuất gốc. Có điều nghe phi thường lạnh, so với này lại vợ dẹt trên băng tuyết còn lạnh hơn. A Mỗ đại thúc thấy thiếu nữ đồng ý, liền phảng phất nhìn thấy 50 vạn đại dương đang hướng về mình vẫy tay như thế hưng phấn. Hắn dùng sức trà sát tay, biểu hiện nghiêm túc nói, "Đúng rồi, cô đường, này leo hệ vợ dẹt là một cái chuyện rất nguy hiểm. hàng năm đều có leo núi khách chôn thây trong đó. Ngươi nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, cũng không chịu trách nhiệm. Hơn nữa, ngươi nếu như trên đường lui ra, cũng không lại trả ngươi bất kỳ phí dụng. A Mỗ Đại Thúc nói một tràng, có thể khăn che mặt thiếu nữ trả lời nhưng phi thường lời ít mà ý nhiều, chỉ có một chữ, được. Lý Vị Ả phi thường nhiệt tình hiếu khách, nàng thấy lại có tân đồng bọn tiến vào, liền hứng thú bừng bừng thân ra bản thân tay nhỏ, chào ngài, ta tên Lý Vị Ả, đến từ bên kia bờ đại dương New York, rất hân hạnh được biết ngươi. Khăn che mặt thiếu nữ nhìn một chút nàng tay nhỏ, cũng không có đưa tay đi nắm, chỉ là khẽ mướt cằm, xem như là đáp lễ. Ta tên Luyện Hồng Thường, người Hoa. Nói xong, ánh mắt của nàng liền lại đang theo bản năng bên trong quét về phía Lý Thần. Lý Vị Ả tuy rằng cảm thấy vị này tên là Luyện Hồng Thường nữ hải có chút thất lễ, có điều nàng là một cái to lớn miết miết nữ hải, ngược lại cũng không thèm để ý những chi tiết này. Nàng theo Luyện Hồng Thường tầm mắt nhìn tới, cười ha ha nói, vị kia là bằng hữu của ta, Lý Thần, hắn cũng là các ngươi người Hoa, ta tương tin các ngươi sẽ trở thành bạn rất thân. Luyện Hồng Thường đủ lạnh, không nói trả lời một chữ, thậm chí ngay cả cái cơ bản nhất mỉm cười đều không có. Nàng không chủ động, Lý Thần cũng không thèm để ý nàng. Điều này làm cho Lý Vị Ả cảm giác rất kỳ quái, nàng gãi gãi đầu, ở nói thầm trong lòng nói, đều nói người Hoa nhất là nhiệt tình hiếu khách, nhưng bọn họ làm sao đều như thế cao lạnh đây. Nay một đường trở lại, Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường đều chủ động duy trì một khoảng cách, hơn nữa song phương đều trầm mặc không nói, chỉ là đang âm thầm quan sát đối phương. Lý Vị Ả một người thì lại như là thoại lao quỷ như thế, bô bô nói cái liên tục. Hồng Thường tỷ tỷ, ngươi tại sao đều là mang theo khăn che mặt đây? Luyện Hồng Thường dùng trước sau như một thanh âm lạnh như băng trả lời, ta yêu thích như vậy. Lý Vị Ả lại như là hiếu kỳ bảo bảo như thế, chớp thủy lam sắc mắt to hỏi, vậy ngươi có thể hay không lấy xuống khăn che mặt, để ta nhìn ngươi một chút mặt? Nghe lời ngươi âm thanh như thế dễ nghe, khẳng định cũng là một đại mỹ nhân. Nhưng mà đối diện nàng tình cầu, Luyện Hồng Thường trực tiếp liền cho từ chối phi thường thẳng thắn, liền cái qua loa lý do đều không có. Không thể. Lý Vị Ả tự chuốc đục nhã, cũng sẽ không lại quay chung quanh Luyện Hồng Thường chuyện, mà là đi Lý Thần nơi đó các loại nghĩ linh tinh. Nói nàng nhi thì chuyện lý thú, nói gia đình nàng thành viên, bạn thân bạn tốt, còn có giấc mộng của nàng, rất có điểm đại thoại Tây Du bên trong, đường tăng mùi vị. Sau 2 giờ, bọn họ trở lại xuất phát nơi đóng quân. Nơi này cao hơn mặt biển độ cao đại khái là 5.900m, trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là băng tiên tuyết địa. Phu cận còn có bị băng tuyết rội rửa dấu vết, lúc ban đêm, băng nứt cùng sông băng, còn có thể phát sinh trầm thấp tiếng vang, rất là doa người. Trong doanh địa, ngoại trừ dắt chờ 7 tên leo núi đội viên sau, còn có thuê quân bác, hướng đạo, dẫn đầu, đầu bếp, những thứ này đều là địa phương thổ người, dựa vào vì là leo núi giả phục vụ nhu sinh. Bởi ngày thứ 2 chính là dương quang minh mị trời nắng, thích hợp leo núi. Bởi vậy, tất cả mọi người đều rất sớm ngủ, hy vọng lấy này đem thể lực khôi phục lại đỉnh cao trình độ, nên tiếp ngày mai khiêu chiến. Có điều, có 2 người là ngoại lệ. Một là Lý Thần, một cái khác thì lại chính là Luyện Hồng Thường. Trời tối người yên thì, Luyện Hồng Thường đang đứng ở trống trải trên mặt tuyết, nhìn vọng viễn phương trắng xóa bạch tuyết. Có thể thấy, nàng phi thường hưởng thụ loại này thiên nhiên thuần khiết và yên tĩnh. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ngươi hỏi là Lý Thần, hắn đi bộ nhàn nhã giống như đi tới Luyện Hồng Thường trước mặt. Luyện Hồng Thường mặt lộ vẻ cảnh giác, lạnh lùng phản hỏi một câu, ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Lý Thần nhún vai một cái, hững hờ nói, ngủ không được, liền đi ra đi một chút. Ta cũng như thế. Luyện Hồng Thường trước sau như một lời ít mà ý nhiều. Lý Thần cười nhạt, nói, ha ha, xem ra cũng thật là tâm có linh tê. Luyện Hồng Thường mắt hạnh trợn tròn, cáo giận nói, ai cùng ngươi tâm có linh tê? Nói xong, nàng xoay người liền hướng lều vải của chính mình đi đến. Nhưng mà, còn không chờ nàng bước ra bước tiến, Lý Thần liền lại như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, Hồng Thường cô nương, đều ngàn dặm xa xôi ngàn dặm, tới đây chim không thèm bị địa phương, đi hái địa cầu đỉnh ngàn năm tuyết liên. Trùng hợp như thế, chẳng lẽ còn không thể xem như là tâm có linh tê sao? Nghe được Lý Thần lời ấy, Luyện Hồng Thường chấn động trong lòng, dưới chân bước tiến cũng thuận theo ngừng lại. Trầm mặc một lúc lâu, nàng mới lạnh lùng mở miệng vấn đạo, người rốt cuộc là ai? Lý Thần đứng chắc tay, xa xôi nói, Lý Thần, đúng rồi, những người khác đều theo thói quen tôn xưng vì ta Lý Tiên Sư. Lý Tiên Sư ba chữ này, lại như là bom nặng cân bình địa nổ vang như thế, để Luyện Hồng Thường trong lòng đột nhiên cả kinh. Ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Lý Thần cười nhẹ, ngón tay hệ vờ rẹt, nhàn nhạt nói, ngàn năm tuyết liên ta muốn định, nếu ai dám giành với ta, ta không ngại sớm tiễn hắn một đoạn. Hắn câu nói này nói hơi hận, có điều trong lời nói, nhưng tràn đầy lẫm liệt sát ý. Luyện Hồng Thường nhẹ nhàng mím mím môi, ngưng thanh đáp, ta cũng là. Lý Thần hơi kinh ngạc sau khi, đột nhiên vỗ tay cười to lên, ừ, xem ra cũng thật là tâm có linh tê. Nói xong, hắn liền lại xa xôi đến rồi một câu, Hồng Thường cô nương, đối với ngươi ta mà nói, đăng đỉnh tuy không phải việc khó, có thể nếu muốn đoạt được cái tiêu ngàn năm tuyết liên, liền không phải một chuyện đơn giản. Luyện Hồng Thường chân mày cau lại, hỏi, ngươi lời này là có ý gì? Lý Thần hơi làm chốc lát trầm ngâm, nói, Hồng Thường cô nương, nói vậy ngươi cũng biết cái kia ngàn năm tuyết liên có hỉ mạ lệ ả sơn tuyết quái trông coi, thực lực không thể khinh thường. Không bằng như vậy đi, tạm thời kết làm minh hữu, chờ đánh bại cái kia tuyết quái sau khi, lại bằng bản lãnh của mình tranh cướp cái kia ngàn năm tuyết liên, ngươi xem ý như thế nào? Luyện Hồng Thường ánh mắt nhìn thẳng Lý Thần con mắt, thấy trong suốt sáng sủa, không giống như là dối trá người, suy nghĩ luôn mãi sau, nàng liền khẽ gật đầu một cái, có thể. Thấy Luyện Hồng Thường gật đầu đáp ứng, Lý Thần khẽ mỉm cười, nói, tốt lắm, liền quyết định như thế. Lúc nói chuyện, hắn liền lại ngẩng đầu nhìn sát trời, nói, thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn leo núi đây. Hồng Thường cô đương, ta xem vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lý Thần liền không tiếp tục để ý cho nàng, xoay người hướng lều vải của chính mình đi đến. Luyện Hồng Thường nhìn chằm chằm Lý Thần bóng lưng, cho đến hắn hoàn toàn tiến vào lều vải, lúc này mới thu tầm mắt lại. Nàng lại đang tại chỗ đứng 3 phút, lúc này mới hướng lều vải của chính mình đi đến. Nàng vốn là Miêu Cương Vu Thần Tông thần nữ, cái này cũng là nàng lần thứ nhất đi ra chấp hành nhiệm vụ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, càng ở trên đường gặp phải bị Miêu Cương các bộ tộc gọi là sát thần Lý tiên sư, cũng thật là oan gia ngõ hẹp. Chương 390, bá chủ tụ hội. Trở lại lều vải sau khi, Lý Thần vẫn chưa ngủ, mà là thả ra ý thức, tìm kiếm toàn bộ hệ Everzet. Ngoại trừ Luyện Hồng Thường khí tức ở ngoài, hắn còn nhạy cảm bắt lấy hai cỗ không giống khí tức. Có điều, nên đều ở Ni Nhật Nhị cảnh nội Nam Pha, khoảng cách quá xa, lại có cao dãy núi lớn chặn, không cách nào tìm kiếm rõ ràng. Này hai cỗ khí tức, một luồng đến từ Xà Linh Thần Miếu, Tả Hộ Pháp Thái Lăng, Hữu Hộ Pháp Thái Cơ. Bọn họ vốn là một đôi sinh đôi minh muội, thở nhỏ liền bị đưa đến Xà Linh Thần Miếu, hầu hạ năm con linh xà. Nếu là luận đơn đả độc đấu, bọn họ cũng là cùng bị Lý Thần chém giết Ấn Độ Xà Vương một cấp bậc. Nhưng bọn họ tập nhưng là song tu công pháp, hai người cùng đánh, uy lực dị thường khủng bố, dù cho bán thần cảnh cao thủ, cũng đến nhượng bộ lui binh. Ngoài ra, mặt khác một luồng khí tức, cũng ở Ni Nhật Nhĩ cảnh nội Nam Pha trên. Có điều, song phương đi cũng không phải đồng nhất điều đường bộ, cách nhau rất xa. Thái Lăng Thái Cơ đối với Hỉ Mã Lạ Sơn mạch rất là quen thuộc, bọn họ trực tiếp sao trên đường nhỏ sơn. Mà mặt khác một đường thuộc về người ngoại lai, cùng Lý Thần, Luyện Hồng Thường như thế, đối với địa hình nơi này không quen, đi chính là thường vi leo con đường. Nay một đường, chính là tiếng tăm lừng lấy hải ngoại hồng môn 10 bá chủ, trong đó 3 vị. Người thứ nhất, là một vị trên người mặc lộ kiên áo giáp, vóc người phi thường nóng bỏng, tóc vàng mắt xanh gợi cảm nữ lang, được gọi là Bạo Tuyết Nữ Lang Tuyết Cơ. Nàng thở nhỏ liền không sợ giá lạnh, có thể từ nhỏ đã có thể trần truồng quả thể, ở dưới 030, 40 độ băng thiên tuyết địa bên trong cất bước như thường. Sau khi lớn lên, càng là học một môn điều khiển phong tuyết thần thông, hơn nữa nàng dung nhan đẹp đẽ, vóc người phi thường nóng bỏng, cố bị gọi là Bạo Tuyết Nữ Thần. Người thứ hai là một vị người đàn ông trung niên, hắn chỉ có một con mắt, khỏe mắt nơi còn có nhất đạo giết hình ba ba, nhìn phi thường dọa người. Người này tên là Mục Sâm, xuất thân từ ảm rừng rừng mưa, bị một con mẫu lang nuôi nấng lớn lên. Hắn thở nhỏ liền quen thuộc hoa cỏ cây cối, còn có thể căn cứ cây cỏ màu sắc, ẩn thân biến sắc, am hiểu ngủ đông ám sát, bởi vậy lại có một biệt hiệu, Tắc Kẻ Hoa. Người thứ ba, đây là một vị người Hoa, 40, 50 tuổi, tóc hay cùng bị sét đánh trúng như thế, từng chiếc dựng lên. Nói tới lai lịch của người nọ, e sợ nếu như này Hồng Môn Tam Bá chủ nổi danh nhất một, hắn chính là Sấm Sét Pháp Vương Dương Vĩnh Tân. Dương Vĩnh Tân khi còn bé, đã từng cùng đồng học đánh cược, ở Sấm Sét Đan Sen khí trời bên trong chơi diều. Hơn nữa, bị lôi điện bổ trúng quá một lần. Nhưng mà, hắn không chỉ không bị đánh thành than cốc, trái lại còn nhân họa đắc phúc, từ đó về sau thu được thần thông Sấm Sét, hay cùng Zạ Lật bên trong Hạch Bạo Bộ binh như thế, có thể phát sinh cường lực điện từ có thể đối với kẻ địch tiến hành công kích. Hơn nữa, hắn có một câu phi thường có tiếng tiền ngoài miệng, có vong lần không sợ, điện một hồi là tốt rồi. Không nghe lời không sợ, điện một hồi là tốt rồi. Nói tóm lại, ở hắn nơi này sẽ không có điện một hồi, chuyện không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì điện hai lần. Dùng ý niệm bắt lấy những ngày sau, Lý Thần lông mày cau lại, tự lẩm bẩm lên, xem ra lần này leo Everzet cũng thật là càng ngày càng thú vị. Ngày mai, dương quang minh mị, gió nhẹ, là cái leo núi ngày thật tốt. Lý Thần, Luyện Hồng Thường bọn họ xuất phát leo núi, cũng với trưa hôm đó, đến số 2 nơi đóng quân. Số 2 nơi đóng quân ở vào Lạc Tử Phong phía tây khe núi, nhiều loạn thạch, cũng là tuyết lở thi đố địa, hơn nữa bởi không có liệt phòng, cũng được gọi là tịch tĩnh sơn cốc. Đứng ở chỗ này, đưa tay liền có thể đụng tới tầng mây, giống như thân ở trên trời tiên cảnh. Rắc, Lý Vị ạ, những này leo núi đội biên đều là leo núi tay giá đời. Đến nơi này, vẫn có thể ứng phó như thường. Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường càng không cần phải nói, bọn họ nếu như quen thuộc địa hình, không sợ sớm cũng đã bỏ qua đại bộ đội đi đầu đang đội lên. Lại tiếp tục trèo lên trên, nhưng là vị Vu Hải rút 7500m số 3 nơi đóng quân. Đoạn này đường đối lập với phía trước hai đoạn, liền phi thường có đi. Ven đường cần leo cho gót, chói mắt băng bích. Hơi bất cẩn một chút, sẽ rơi dụng tung lũng, vĩnh viễn chôn thây ở đây. Hơn nữa, cái này nơi đóng quân vị trí chỗ ở cực kỳ cho gót, như ương xảo, là tuyết lở phát hơn địa, không phải cắm trại qua đêm lý tưởng trụ sở. Trải qua đơn giản thương nghị, dắt bọn họ quyết định, hơi làm nghỉ ngơi, bổ sung thể lực sau, liền tiếp tục hướng trên leo, ở cao hơn mặt biển 7950m số 4 nơi đóng quân cắm trại qua đêm. Số 4 nơi đóng quân lại bị gọi là tử vong cấm địa, dưỡng khí cực kỳ mỏng manh. Bình thường leo núi giả, chỉ có thể ở đây dừng lại 2 tam thiên thời gian, tìm kiếm đăng đỉnh thời cơ. Nếu như tao ngộ bạo phong tuyết, nhất định phải lập tức đường cũ trở về. Nếu không, hơi bất cẩn một chút, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Zắc, Livia bọn họ đến số 4 nơi đóng quân, màn đêm đã hoàn toàn rơi xuống. Nơi này không thể nhóm lửa, chỉ có thể ăn áp xúc bánh bích uy loại hình cao năng lượng đồ ăn. Những ngày lâu năm leo núi lội biên, leo lên một ngày sông băng vách núi treo leo, đều đi thở hổn hển. Lại trái lại Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường hai người này thanh niên, thật giống như cùng người không liên quan như thế. Mặt không đỏ, không thở gấp, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Điều này làm cho Zắc, Livia bọn họ rất là kinh ngạc, đầy mặt không dám tin tưởng. Nay một ngày, đại gia đều phi thường lui, từng người về trong lều của chính mình nghỉ ngơi. Có điều Lý Thần nhưng là tỉnh càng ngủ, khoảng cách trên đỉnh ngọn núi càng gần, trước hắn bắt lấy cái kia hai cố khí tức, cũng là càng mãnh liệt. Xem ra bọn họ cũng ở ngọn núi một bên khác, tìm kiếm đăng đỉnh cơ hội. Nhận ra được những này, Lý Thần cảm giác sự tình có chút không ổn, hắn hơi làm chốc lát chần chờ, liền trực tiếp tiến vào Luyện Hồng Thường trong lều. Luyện Hồng Thường không nghĩ tới Lý Thần lại đột nhiên xông tới, bị sợ hết hồn. Nhất thời, nàng liền mắt hạnh trợn tròn quát lớn lên, ngươi làm sao tiến vào ta lều vải đến rồi, đi ra ngoài. Lý Thần nhíu môi, nói, có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Luyện Hồng Thường thấy hắn vẻ mặt nghiêm nghị, không giống như là đang nói đùa dáng vẻ, liền khẽ gật đầu, hỏi, chuyện gì? Lý Thần chỉ đỉnh núi, nói, thêm vào, còn có người ở túi Trảo Niên Tuyết Liên chú ý. Luyện Hồng Thường trong lòng giật mình, gấp giọng truy vấn đạo, ai? Lý Thần lắc lắc đầu, trả lời, tạm thời không rõ ràng, hẳn là hai nhóm người, thực lực đều không kém. Luyện Hồng Thường suy nghĩ một chút, hỏi, cái tiêu ý của ngươi thế nào? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không có ý kiến, tùy cơ ứng biến. Luyện Hồng Thường hỏi, nói xong. Lý Thần gật gật đầu, nói xong. Luyện Hồng Thường đẩy ra liều bài, liếu mi dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn quát lớn nói, nếu nói xong, vậy thì cút ra ngoài cho ta. Lý Thần một mặt không nói gì, phẫn nộ chui ra Luyện Hồng Thường liều bài. Đang lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Lý Vi ạ chính dò ra đầu nhỏ, đối với hắn khả khả một trận cười xấu xa. Lý Thần, ngươi xuyên nhân gia nữ hài liều bài, bị đuổi ra ngoài chứ? Lý Thần lật qua lật lại bạc tiểu gặng, mặc kệ nàng. Lý Vi ạ chỉ liều bài của chính mình, một mặt giảo hoạt cười xấu xa, phong tình vạn trùng nói, trong liều của ta ấm áp, ngươi có muốn hay không từng tiến vào dạng?